Chương 1581, dừng tặc, dừng tay. Chương 1581, dừng tặc, dừng tay. Tinh Nguyệt Sơn mạch bên ngoài, bên ngông trong rừng rậm một phương khó được năng lực trông thấy trong sáng ánh trăng trên đất trống bước lên nhìn đống lửa. Đem khí thế khổng lồ thu về thể nội, hồ ly mở ra hai mắt, liền có một con nướng xong cánh gà đưa đến trước mắt nàng. "Cho, tức phụ nhi, vừa nướng xong." Hỏa Tam cười tủm tỉm nói, "Lại đột phá đi." Hồ ly tiếp nhận cánh gà, điểm nhẹ cảm, "Ừm, bát giai đỉnh phong rồi." Trên người nàng hoặc không biết bao nhiêu, tu hành lại nhanh lại ổn, còn sẽ không có bình cảnh, cho nên cảnh giới đột phá đã là trạng thái bình thường, dẫn không dậy nổi mảy may tâm tình chập chờn. Cái kia tìm một cơ hội luyện tay một chút rồi, tốt nhất năng lực gặp được cái đối thủ thích hợp. Hồ ly cắn xuống một ngụm nhỏ thì đến, một bên nhai một bên đô đô thì thầm nói, rất nhanh liền có cơ hội rồi. Hỏa Tam nằm trên mặt đất, gối lên hai tay ngước nhìn bầu trời đêm. Bây giờ này Tinh Nguyệt Sơn mạch đã loạn rồi, vạn linh nguyện người tham gia thiên thú các phương tu sĩ, cùng với bản địa yêu tộc, sớm đã đánh thành một đoàn. Tin tưởng không bao lâu, những kêu bắt giai nhà của cựu giai băng nhóm thì cũng kết cục rồi. Vậy ngươi sẽ ra tay sao? Hồ ly thuận miệng hỏi. Có lẽ sẽ không. Hỏa Tam bệnh lên chân bắt chéo khe vấp, hướng hờ nói. Chỉ cần các ngươi có thể ứng phó, ta khẳng định là lười nhác ra tay, rốt cuộc nhân tiền hiện thành cái gì, với ta mà nói đã sớm là quá khứ thức rồi. Hồ ly nhếch miệng. Có thể là xong đi, ngươi này bức vương bình trong ngày vẫn đúng là không ít chứa. Hỏa Tam ra vẻ mặt dáng vẻ vô tội, không có à, từ có ngươi đang, ta đôi tay này rõ ràng đã rất ít trăng bước. Hồ ly dây lát hiểu, xấu hổ nói, muốn chết á ngươi. Sau đó nàng dương nhanh múa bước liền đem trên tay gặm hơn phân nửa cánh gà hướng Hỏa Tam trong miệng nhét. Ai ngờ chùm ăn hàng lại ai đến cũng không có cự tuyệt, há mồm cắn cánh gà đồng thời, còn thuận thế một tay lấy tức phụ nhi ôm vào lòng. Ôi, tức phụ nhi, ngươi như thế thương ta đâu, nếu không vi phu ban thưởng ngươi. Hỏa Tam nhướng mày, không cần mặt mũi cười xấu nói, đừng làm rộn, thả ta ra, này dã ngoại hoang vu ngươi muốn làm gì đây? Hồ ly liều mạng dãy rủa, sợ bị giải quyết tại chỗ rồi. Ai ngờ Hỏa Tam nghe xong cái này hưng phấn hơn, tiểu nương tử khác như thế kháng cự đi, ngươi liền theo ta đi, bản công tử sẽ đối đãi ngươi thật tốt, hắc hắc. Đừng nói, người nào đó dường như thật là có mấy phần làm hái hoa đạo tặc tiềm chất, mỗi tiếng nói cử động cũng rất giống. Dâm tặc, còn không ngừng tay. Đột nhiên có đạo nữ tử tiếng hét lớn truyền đến. Vợ chồng trẻ động tác đồng thời cứng đờ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang màu vàng nhạt váy áo thiếu nữ, chính cầm kiếm căm tức nhìn bên này. Lớn mật dâm tặc, đừng muốn làm càn. Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cô gái nhỏ này thì thật là, cứ như vậy không đầu không đuôi xông lại, coi chừng người bên ngoài đem ngươi kéo lên cùng nhau vận động. Hồ ly thì thừa cơ thoát khỏi kiềm chế, đội vàng đứng dậy giải thích nói, tiểu cô đương, ngươi hiểu lầm rồi, sự việc không như ngươi nghĩ. Tỷ tỷ ngươi đừng sợ, có ta ở đây, này dâm tặc không dám đúng ngươi làm gì. Thiếu nữ cơ trường kiếm trong tay, quang minh chính đại nói, a cái này. Hồ ly không khỏi có chút dở khóc dở cười, thế nào còn thì giải thích không thông đấy. Hỏa Tam tâm huyết dâng trào, lăn lông lốc một chút đứng lên, sau đó bước cằm, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý đi về phía thiếu nữ, muốn trêu đùa một chút nàng. Gặp tình hình này, thiếu nữ không khỏi sợ hãi, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể bắt đầu phát run, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí đem trường kiếm trong tay hướng phía trước đưa tới, uy hiếp nói, đừng, đừng đến. Đao kiếm không có mắt. Kỳ thực thiếu nữ tu vi không yếu, đã có tam giai đỉnh phòng, theo lý thuyết tu hành 5 tháng thì không ít. Chỉ là tượng nàng tiểu này nuôi dưỡng ở sâu gia đại trạch bên trong cô nương giang hồ lịch duyệt quá ít, lần này đi theo mấy cái huynh trưởng đi ra ngoài vốn chỉ muốn lịch luyện một phen, ai ngờ một đường long đong lại làm cho nàng thành một con mai con bị hoảng sợ. Nếu không phải trong lòng còn có chút còn sót lại tinh thần trọng nghĩa không bị sợ hãi bao phủ, nàng thậm chí cũng sẽ không ra đây. Thiếu nữ âm thanh run rẩy nói, ta cảnh cáo ngươi, người khác đi về phía trước, nếu không ta thực sẽ đúng ngươi không khách khí. Ai ngờ đối diện người thanh niên lại mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũ từng bước một áp sát tới. Thiếu nữ cắn răng, thúc đẩy còn sót lại không nhiều pháp lực ngưng xuất kiếm mang, nhắm mắt hướng phía trước mãnh liệt đâm mà ra. Hỏa Tam ngón tay búng một cái, hơn một trượng kiếm quang ầm vang pha toái, sau đó thân hình lóe lên, thuấn di đến thiếu nữ trước mặt, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm. Tiểu nữ hoa, đại nhân nhà ngươi lẽ nào không dạy qua ngươi, chớ có người xấu chuyện tốt sao? Thiếu nữ lôi kéo thân thể, liều mạng muốn đem trường kiếm theo người xấu trong tay rút về, nhưng mà cho dù nàng dốc hết toàn lực, trường kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lúc này đột nhiên có người hô, đạo huynh, còn xin thủ hạ lưu tình. Không dám. Hỏa Tam hai ngón buông ra. Thiếu nữ bị lóe lên một cái, thu lại không được lực, trực tiếp đặt mông ngồi xổm ở địa, nước mắt cũng khe ra đến rồi, cũng không biết là quảng đau vẫn là bởi vì trong lòng ức. Vị đạo huynh này, tại hạ Lạc Vũ Phi, đây là xá muội Lạc Y Lìa Y Lìa, lúc trước nếu như có chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Một tên mặt mày trên cùng thiếu nữ giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử cười lấy đi tới. Hỏa Tam mỉm cười gật đầu, báo ra Hứa Tân Dương tên này. Hứa Minh. Thanh niên nam tử chắp tay. Đại ca, hắn là người xấu, ta mới vừa rồi còn gặp hắn muốn khinh bạc vị tỷ tỷ kia đấy. Tên là Lạc Ý Ý thì thiếu nữ không có cam lòng nói. Lạc Vũ Phi cau mày nói, "Ý Ý Ý, nhược đại ca không nhìn lầm, vị kia tiên tử chính là Hứa Minh đạo lữ, làm sao đến khinh bạc nói chuyện a? Thế nhưng ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy." "Ý Ý Ý, không nên hồ nháo." Lạc Vũ Phi ngắt lời rồi lời của muội muội. Hắn đại khái hiểu cái gì, có lẽ là người ta đạo lữ trong lúc đó liếc mắt đưa tình đầu, kết quả lại bị muội muội ngốc hiểu lầm cái hào hứng. Người ta không trách tội cũng không tệ rồi. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Hứa Tân Dương giới thiệu nói, "Đây là gia thê." "Hồng Anh." Hỏa Tam quay đầu hướng Hồ Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Hồng Anh, còn không mau đến cho Lạc Minh Vân An." Hồ Ly trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi tới cười lấy chắp tay. Hồng Oanh gặp qua Lạc đạo huynh Lạc Vũ Phi cười lấy gật đầu, "Hứa phu nhân." Hòa Tam nhíu mày, đội vàng cải chính, Lạc huynh trực tiếp xưng hô Hồng Oanh thuận tiện, gọi Hứa phu nhân. Có điểm lạ lạ. Lạc Vũ Phi khẽ giật mình, có chút không rõ lời này ý gì, nhưng tất nhiên người ta nói, cũng chỉ đành đổi giọng, "Hồng Oanh cô nương." Lúc này, xa xa đột nhiên có trận trận âm thanh xé gió truyền đến. Lạc Vũ Phi biến sắc, "Hứa huynh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hai vị hãy theo ta tới." Chương 1582, những người chạy trốn. Chương 1582, những người chạy trốn. Lạc Vũ Phi dẫn Hỏa Tam bọn người ở tại trong rừng rậm ghé qua rồi hồi lâu, mới dần dần chậm dần tốc độ. "Đại ca, vừa mới đó là Vạn Linh Uyển người sao?" Trên đường đi, Lạc Y Y thỉnh thoảng quay đầu xem xét, để xác định không ai đuổi theo. "Ừm." Lạc Vũ Phi sắc mặt ngưng trọng gật đầu, không ngờ rằng bọn hắn tìm đến nhanh như vậy, xem ra cần phải đội vàng báo tin những người khác rút lui chỗ này. "Đúng rồi, Hứa Minh cùng Hồng Hoành cô nương này cùng nhau đi tới còn thuận lợi. Cái khác đồng đội đi đâu rồi?" Hắn nhìn về phía Hứa Tân Dương vợ chồng. "Coi như thuận lợi đi." Hòa Tam thuận miệng trả lời, nhưng nhớ ra theo Hứa Tân Dương kia siêu hồn lấy được thông tin, lại tiếp lấy nói thêm, "Áo, chúng ta chi tiểu đội này đi vào Tinh Nguyệt Sơn mạch thì tản ra, về phần ba người kia hướng đi, vẫn đúng là không rõ ràng. Coi như thuận lợi. Nói cách khác không bị truy sát." Lạc Vũ Phi nghĩ kỹ lại, bọn hắn là theo Tinh Nguyệt Sơn mạch một đường bị đuổi giết ra tới, mãi đến khi về đến bên ngoài mới an ổn rất nhiều. Lẽ nào, Vạn Linh Uyển chỉ nhằm vào từng tiến vào Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu kia bộ phận liệt thủ. Mấy người đi vào một chỗ ẩn nấp cửa vào sân cốc. "Đại ca, ý đi, các ngươi quay về rồi." Một tên tướng mạo cùng Lạc Vũ Phi 7-8 phần tương tự thanh niên nam tử mừng rỡ nên ra khỏi sân cốc. Có thể tùy theo thì chú ý tới hai bộ gương mặt lạ. "Hai vị này là?" Lạc Vũ Phi trước đứng bên cạnh vợ chồng giới thiệu nói, "Hứa Minh, đây là xá đệ Lạc Vũ Hành. Đây là Hứa Tân Dương Hứa Minh, cùng với phu nhân Hồng Anh cô nương." "Hứa Minh, Hồng Anh cô nương." Lạc Vũ Hành chia ra chắp tay chào. Hòa Tam vợ chồng đều là khẽ gật đầu. "Hứa Minh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là bước vào lại đi nói chuyện đi." Lạc Vũ Phi nhìn bốn bề nhìn, hơi có vẻ cảnh giác nói, "Bọn hắn đuổi tới." Thấy đại ca bộ này thần thái, Lạc Vũ Hành rất nhanh liền phản ứng cái đến. "Ừm." Lạc Vũ Phi sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Sau đó mấy người tiến vào sân cốc. Thông qua miệng cốc lúc, Hồ Ly rõ ràng cảm giác được có trận văn ba động, là tại phía trên tòa tung lũng này bố trí rồi ẩn nấp khí cơ trận pháp sao? Nàng dương mắt nhìn lên, sơn cốc hai bên đã là lít nha lít nhít phát hỏa nhìn rất nhiều đạo trận văn, mặc dù không được lắm tinh diệu, cũng may đủ nhiều, tầng tầng điệp ra phía dưới, ẩn nấp hiệu quả thì coi như không tệ. Đi tới sâu trong tung lũng, liền gặp được tụ tập ở đây rất nhiều người, có chừng 20-30 số lượng. "Đại ca." Lại có hai tên thanh niên nam tử chào đón. Lạc Vũ Phi tiếp lấy giới thiệu chính mình hai vị đồng hành mà đến tộc đệ, Lạc Hải Sơn cùng Lạc Hải Xuyên. Tại sau đó bắt chuyện bên trong, Hỏa Tam biết được Lạc thị huynh đệ đến từ Loan Dương Thiên Bắc vực Lạc gia, một nhóm năm người vừa vận hợp thành đi săn tiểu đội. Cũng phải nhờ vào đây, bọn hắn mới không bị Vạn Linh Uyển xếp vào nhị ngũ tử đâm lưng, tránh được một kiếp. Về phần những người khác thì là lọt vào đâm lưng sau may mắn sống sót, mặc dù khác nhau trình độ trên đều bị thương, cũng may mạng nhỏ bảo vệ. Mọi người gặp nhau về sau, liền một đường chiếu ứng lẫn nhau, theo Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu bỏ ra. Chết tiệt Vạn Linh Uyển, cũng không biết bọn hắn rút cái gì phong, như thế nào đột nhiên đối bọn họ kim chủ đổi tận giết tuyệt, thật mẹ nó không nghĩ ra. Một tên gọi là Vương Trung nam tử nhịn không được chửi bới nói, hắn đến từ Bắc vực Vương gia, cùng Lạc thị huynh đệ quen biết đã lâu. Chẳng qua hắn lại cũng không tưởng Lạc thị huynh đệ như vậy vận khí tốt, hắn lọt vào đồng đội đâm lưng, đồng hành tới tộc nhân thì sống hắn một. Lạc Vũ Phi trầm ngâm nói, bây giờ nghĩ đến, ta nghĩ này Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu có lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng mà lại chẳng biết tại sao thoát ly Vạn Linh Nguyện khống chế. Là bảo đảm bí mật không bị tiết lộ, bọn hắn mới dục đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt. Có thể đến tột cùng là bao lớn bí mật, mới có thể để cho Vạn Linh Nguyện điên cuồng như vậy, không tiếc đắc tội nhiều mặt thế lực cũng muốn bảo trụ nó. Vương Trung khó hiểu. Lạc Vũ Phi khẽ lắc đầu. Đối với cái này hắn thì trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng qua có thể khiến cho Vạn Linh Nguyện cam mạo lật út mạo hiểm ra hạ sách này, hơn phân nửa đã liên quan đến rất cao cấp độ rồi. Lạc Vũ Phi nhìn về phía Hứa Tân Dương thở dài nói, Hứa Minh, chúng ta đám người này sợ là đã liên lụy ngươi rồi. Cũng không phải nói bởi vì bọn họ hiện tại đi cùng một chỗ, mà là Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu có người trốn tới về sau, tất cả bồi hồi ở ngoại vi liệp thủ đoán chừng thì cùng nhau bị Vạn Linh Nguyện xếp vào rồi thành tẩy đối tượng. Hòa Tam ngược lại là nghĩ rất thoáng, không sao à, các ngươi cũng là vì rồi bản mệnh, đứng trước sinh tử tồn vong, chỉ cần có thể công việc, ai còn sẽ xem xét người khác. Lạc Vũ Phi cười khổ chắp tay, đa tạ. Đúng rồi, ngày đó thú làm cho huynh còn mang ở trên người. Lạc Vũ Hành đột nhiên hỏi. Hòa Tam gật đầu, mang theo đấy. Sau đó liền từ bên hông đem khối kia khắc lấy Hứa Tân Dương ba chữ ngọc bài sở soạn ra đây, nhanh lên đem nó xử lý. Vương Trung cùng gặp quỷ dường như sắc mặt đại biến. Thứ này là Vạn Linh Nguyện cho, nói không chính xác bên trong cất giấu cái gì chuyện ẩn giấu, lỡ như bị bọn hắn lần theo tung tích đi tìm đến liền phiền toái. Nha. Hòa Tam đáp ứng một tiếng, liền muốn trong tay thiên thú lệnh bóp nát. Đừng. Trong đám người đột nhiên có một nữ tử áo vàng ra đây ngăn lại, hiện nay vẫn không rõ sở thứ này rốt cục có tác dụng gì, cho nên tốt nhất xử lý phương pháp là đem nó vứt bỏ, mà không phải hủy đi. Nếu không trời mới biết năng lực phát động cái gì. Mọi người đều là rất tán thành gật đầu, bọn hắn trước đó đều là làm như vậy. Vậy thì tốt, đợi chút nữa ta liền đem nó ném ra bên ngoài. Hòa Tam cũng là nghe quên, lập tức liền muốn đem thiên thú lệnh trước thu lại. Giao cho ta đi, nữ tử áo vàng đi tới nói, chúng ta Phược Linh Tông có chút phong ấn bí pháp, trước tiên có thể che đậy khí tức của nó, che giấu nữa, như vậy đồng thời bảo hiểm. Hồng Anh cô nương thì đem thiên thú lệnh cho ta đi. Nàng lại nhìn phía Hứa phu nhân. Hồ ly đầu tiên là liếc nhìn Hỏa Tam một cái, sau đó mới đem thiên thú lệnh cho ra ngoài. Một mực giao cho ta đi, nữ tử áo vàng cười nói, ta cái này đi xử lý rơi chúng nó. Dứt lời nàng thì độc thân rời đi. Hứa Minh, Hồng Anh cô nương, các ngươi đừng thấy lạ, Vương Trung gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười nói, chúng ta đoạn đường này thực sự bị đuổi rất sợ, cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận. Lạc Vũ Hành cũng nói, đúng vậy à, nơi này dù sao cũng là Vạn Linh Huyền địa bàn, bọn hắn có lẽ là có chút đặc thù truy tung kiếm dấu vết cách, luôn có thể rất nhanh tìm được phương vị của chúng ta. Dọc theo con đường này muốn không phải chúng ta thường xuyên rời đi nơi đóng quân, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn tìm được rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là mau chóng thu thập một chút, rút lui nơi đây đi. Lạc Vũ Phi thúc giục nói, vừa rồi ta thấy Vạn Linh Huyền người đã đến phụ cận, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới cái này. Nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lúc trước vừa mới rời khỏi không lâu nữ tử áo vàng đội vàng hấp tấp chạy quay về. Không xong, Vạn Linh Huyền người đã đến. Cái gì? Đám người kinh hãi thất sắc. Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe được trên sơn cốc không truyền đến đinh thai nhức góc lôi âm. Người bên dưới nghe, ta biết các ngươi trốn ở này, thức thời nhanh chóng ra đây thúc thủ chịu trói, bằng không ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 1583, dâm tặc tiền bối thật là lợi hại. Chương 1583, dâm tặc tiền bối thật là lợi hại. Làm sao bây giờ? Mọi người đem ánh mắt cùng nhau tập trung tại Lạc Vũ Phi trên người, hắn là trong đội ngũ trụ cột. Lạc Vũ Phi trấn an nói, mọi người khác loạn, chúng ta trên đường đi đều là như thế, đến tin tưởng lần này thì nhất định có thể vượt qua chỗ khó. Chỉ gặp hắn với tay, rất nhiều cái nhánh cây nhỏ liền bay tới lòng bàn tay, có dài có ngắn. Hay là theo quy củ cũ đến, mọi người đi lên rút thăm, rút đến lá thăm người có thứ tự rút lui, rút đến ngắn ký người phụ trách đoàn hậu, thu hút đối phương chú ý. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, nữ tử tu sĩ không cần tham dự. Dứt lời, ở đây nam tính các tu sĩ không khỏi đều có chút nét mặt căng thẳng, do dự không dám lên trước. Vì lúc trước đoạn hậu những đồng bạn kia liền rốt cuộc không có thể trở về đến, hơn phân nửa cũng giữ nhiều lãnh ít. Mọi người nắm chặt rút thăm, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lạc Vũ Phi thúc giục rồi một câu, sau đó dẫn đầu rút ra một cái nhánh cây, ngăn ký. Hắn không khỏi tim đập rộn lên, sâu rồi hít một hơi, trong lòng thầm than, nhìn tới này cùng nhau đi tới, vận khí cũng hao hết rồi. Lạc gia ngoài ra tam huynh đệ theo sát phía sau, may mà đều là lá thăm, nhưng bọn hắn sắc mặt lại không thấy chút nào thoải mái, không có sai biệt nghiêm trọng. Đại ca, Lạc Vũ Hành há to miệng muốn nói cái gì? Lạc Vũ Phi hướng hắn khẽ lắc đầu. Đại ca, ta cũng muốn giúp thăm. Lạc Y Lý xông lại muốn đưa tay đoạt lấy một cái nhánh cây. Lạc Vũ Phi tay vừa trốn, sau đó phồng lên khí thế đem tiểu bội văng ra. Y Lý nghe lời, khác hồ đồ. Có thể Lạc Y Lý lại còn không hết hy vọng, rút lui mấy bước sau tiếp tục xông đại ca mà đi. Mãi đến khi nhị ca Lạc Vũ Hành đem nó giữ chặt, hắn an ủi, Y Lý, tin tưởng đại ca, vì đại ca tu vi nhất định sẽ bình yên vô sự cùng chúng ta hội hợp. Mặc dù lời này chính hắn đều không tin. Lạc Y Lý mặc cho dương nhanh múa bước đều không thể tránh thoát nhị ca chi thủ, cuối cùng đành phải vô lực nhào trong ngực nhị ca lên tiếng khóc giống. Nàng cảm thấy là nàng tùy hứng tự mình rời khỏi sơn cốc mới dẫn tới tập nhân. Sau đó lại là mấy người lục tục ngao ngoe đi lên rút thăm, có dài có ngắn, có người trong lòng mừng thầm, thì có người đầy dây chán nản. Hứa Minh, Lạc Vũ Phi đem nắm chặt nhánh cây bàn tay hướng Hứa Tân Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không hề tiếp tục nói. Hòa Tam cười cười, lại hồi lâu chưa từng đưa tay. Biểu hiện như thế không khỏi đưa tới rất nhiều người bất mãn, tùy theo từng đạo khinh bị ánh mắt trông lại. Ngươi sẽ không dám rút thăm đi. Chúng ta dọc theo con đường này đều là như vậy đi tới công bằng công chính. Nếu ngươi không đồng ý cách làm của chúng ta thì không ai miễn cưỡng, nhưng mời ngươi hiện tại liền rời đi, chẳng qua phu nhân ngươi ngược lại là có thể lưu lại, sẽ không cần rút thăm. Hòa Tam lắc đầu bật cười, sau đó quả thực liền xoay người rời đi. Nhìn qua hắn dần dần đi xa bóng lưng, rất nhiều người cũng nhịn không được gắt một cái, hèn nhát. Lạc ra mấy minh đệ trong mắt thì toát ra thất vọng. Nào vào nhị ca trong ngực Lạc Y thì càng là hơn kêu khóc, ta cũng đã sớm nói hắn là người xấu, là sẽ chỉ bắt nạt người phụ nữ dâm tặc. Lúc này Vương Trung đứng ra trấn an chúng nhân nói, tốt tốt, tất nhiên không phải bạn đường, liền theo hắn đi thôi, mọi người cũng không nên quá để ý, chúng ta tiếp tục như cũ thuận tiện. Hắn đi qua rút ra một cái nhánh cây, ngăn ký. Hắn tại chỗ sửng sốt thật lâu, sau đó thì nghiêng đầu gắt một cái, hèn nhát. Sau một hồi, rút thăm kết thúc. Có 10 người rút được ngăn ký, phụ trách đoàn hậu, dẫn ra Vạn Linh Huyền truy binh, những người còn lại thì là muốn tại xác định sau khi an toàn ẩn nấp rút lui. Ai ngờ lúc này Hứa Tân Dương lại đi mà quay lại. Gặp tình hình này, trong lòng mọi người chán ghét càng đậm. A, hắn trở về còn thật là đúng lúc. Đuổi hắn đi, nhất định phải đuổi hắn đi, nếu không đối với những khác người không công bằng. Lạc Y Lý khàn cả giọng giống to, đại ca, ngươi khoái đuổi hắn đi. Hứa Minh, cái này. Lạc Vũ Phi có chút khó khăn nhìn về phía Hứa Tân Dương, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, rốt cuộc người ta quả thực vừa tới, không muốn tiếp nhận cũng hợp tình hợp lý. Hòa Tam cũng không nhiều lời nói nhảm, tay áo bung lên, lại đảo quanh lăn ra đây mười mấy người đầu tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Lạc Vũ Phi đồng dạng ý nghĩ choáng váng, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Hứa Minh, lẽ nào cái này? Đây là? Hòa Tam mỉm cười gật đầu, đuổi tới chính là mấy tên này. Cái gì? Mọi người nghe vậy kinh hãi, cũng có chủng không tin tưởng lỗ tai mình cảm giác. Phía sau theo tới những truy binh kia, bọn hắn thì không phải lần đầu tiên giao thiệp, cơ bản đều là thuần một sắc ngũ giai tu sĩ tạo thành nhiều người tiểu đội, có thậm chí sẽ có lục giai dẫn đầu. Bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đụng phải căn bản là chỉ có chạy chối chết phần. Ai ngờ vị này Hứa Minh đúng là một người giải quyết một chi tiểu đội, còn như vậy nhanh chóng, nhiều lắm là đều chẳng qua chén trà nhỏ thời gian đi. Hồ Ly hứ rồi một tiếng, sau đó bí mật truyền âm, người nào đó không nói không thích nhân tiện hiện thánh rồi nha, ta nhìn xem sao cũng chứa chọn. Nàng không cần nghĩ cũng biết, Hỏa Tam nhất định còn tại bên ngoài đợi một hồi, đợi cho bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, lúc này mới vương giả trở về. Hỏa Tam nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hứa Minh, không, Hứa tiền bối, đây thật là ngài vừa mới giải quyết hết. Vương Trung Thần sắc cổ quái nhìn qua trên mặt đất viên kia khỏa đầu lâu, xương hô cũng thay đổi. Bởi vì vừa mới chết đi không lâu, còn có lưu lại khí tức, cho nên không khó phán đoán bọn hắn khi còn sống tu vi, 11 tên ngũ giai và tên lục giai. Như thế phối trí, cho dù bọn hắn dựa theo nguyên kế hoạch đều chưa hẳn năng lực chạy đi mấy cái. Vì ngạnh thực lực kém quá nhiều rồi. Một đường theo Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu trở tới, gia tộc tông môn chuẩn bị cho bọn họ át chủ bài thì dường như đều đã dùng hết. Hỏa Tam khoát khoát tay, xem thường nói, chỉ là tiểu tặc mà thôi, lật tay có thể diện. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng một bên Hồ Ly vẫn là không nhịn được ha ha lên tiếng, trong lòng tự đủ ngươi không chứa thì đã, chứa thì nhất mình kinh nhân đúng không? Giúp vào nhị ca trong lực, nguyên bản còn khóc thút thít không chỉ là y treo lấy hai hàng thanh lệ nét mặt ngốc trệ, thậm chí cũng quên rồi khóc nước nở. Vị này dâm tặc tiền bối thật là lợi hại. Hỏa Tam, Lạc Vũ Phi vừa mừng vừa sợ hướng về phía Hứa Minh cung kính thở dài, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiền bối hôm nay ra tay cứu, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Lúc này, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước tiểu muội như vậy vô lễ, mở miệng một tiếng dâm tặc đều, may Hứa tiền bối lòng dạ rộng lớn, chưa từng để ở trong lòng, bằng không, dễ như trở bàn tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hỏa Tam khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua mọi người, bất quá, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì sao mỗi lần đều có thể rất nhanh bị tìm thấy đi? Mọi người nhìn nhau nhìn, đúng là như thế. Mặc dù mỗi lần đều có thể tránh được, nhưng mỗi khi dừng lại chỉnh đốn thời, nhưng dù sao sẽ bị đuổi kịp, mặc kệ giấu ở địa phương nào cũng không ngoại lệ. Tiền bối chẳng lẽ phát hiện gì rồi? Lạc Vũ Phi hỏi. Hỏa Tam ý vị thâm trường cười một tiếng, có nội gián. Chương 1584, vị ngư dẫn cá chương 1584, vị ngư dẫn cá lời này vừa nói ra, lập tức xôn xao. Mọi người không khỏi biến sắc, có kinh ngạc người, có kinh ngạc người, có phẫn nộ người, có khủng hoảng người. Tất nhiên thì có tật giật mình, túi đầu không nói người. Lạc Vũ Phi xem kỹ một đường đồng hành mọi người, kỳ thực hắn đã sớm cảm giác có chút không đúng rồi, chỉ là không ngờ rằng vấn đề ở chỗ nào. Bây giờ nghe Hứa tiền bối kiểu nói này, hắn mới hiểu được nguyên lai là chính mình trước đó nghĩ phức tạp rồi. Nếu là trong đội ngũ có một lúc nào cũng cho Vạn Linh Uyển Thông phong báo tin nội gián, trước đó bên cạnh tất cả không hợp lý cảnh ngộ thì cũng có thể giải thích thông. Chỉ là còn có một chút hắn không muốn đã hiểu, vì sao Vạn Linh Uyển đã chiếm hết tiên cơ, nhưng thủy chung không có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đâu. Hỏa Tam ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại nặc ở trong đám người nữ tử áo vàng trên người. Ngươi chính là nội gián. Nữ tử áo vàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng miễn cưỡng vui cười giải thích, Hứa tiền bối nói đùa, ta làm sao có khả năng là nội gián đâu, ta thế nhưng sớm nhất gia nhập đội ngũ mấy người, điểm này Lạc gia vài vị đạo huynh đều tin tưởng. Các ngươi nói đúng không? Nàng nhìn về phía Lạc Vũ Phi cùng Lạc Vũ Hành bên này. Hắn hai người như có điều suy nghĩ, chưa từng đáp lời. Ách, Hứa tiền bối, chắc hẳn ngài là có hiểu lầm gì đó đi, Vương Trung cười khăn nói, Phan Mai sư tỷ dọc theo con đường này cũng không thiếu xuất lực, lại là phong ấn tiên thú lệnh, lại là người bị thương ổn định thương thế. Đúng rồi, lúc trước người chưa đủ lúc, Phan Mai sư tỷ động thân dẫn ra qua truy binh, suýt nữa thì không về được, cho nên ngươi cảm thấy lấy tu vi của nàng năng lực theo Vạn Linh Uyển thủ hạ chạy thoát tới cửa sinh, còn có thể đuổi đi lên hội hợp. Hỏa Tam tiếp lời đến hỏi lại. Cái này, Vương Trung yên lặng, Phan Mai tu vi còn không bằng hắn, có thể coi là đổi lại là hắn, thì tuyệt đối không thể theo truy binh thủ hạ làm được như thế. Suy nghĩ lại một chút, lúc trước dẫn ra truy binh những đồng bạn kia đều không ngoại lệ cũng bị mất thông tin, dường như chỉ có Phan Mai chính mình bay về rồi. Nói cho cùng đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi, không có bằng chứng. Ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta là nội gián? Nữ tử áo vàng bị cắn ngược lại một cái nói, ta còn nói ngươi là Vạn Linh Uyển chó săn đâu. Vì sao ngươi thứ nhất truy binh thì theo tới? Chớ có cho là ỷ vào tu vi cao, có thể tùy ý oan uổng người tốt, ở đây đều là cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử chiến hữu, ta tin tưởng bọn họ có khả năng phán đoán của mình. Quả nhiên, nàng lời này vừa ra, có không ít người cũng không khỏi gật đầu, lựa chọn tin tưởng, đặc biệt từng tiếp thu nàng liệu thương đan dược kia mấy tên tu sĩ. Đối với cái này, Hỏa Tam cũng lời làm miệng lưỡi chi tranh, ngón tay một câu. Theo nữ tử áo vàng thiếp thân trong áo lót bay ra một con bỏ túi càn khôn đại, đúng lúc này đổ ra một đống ngọc bài, chọn mẹ lại mấy chục viên. Thiên thú lệnh, là ông trời của chúng ta thú lệnh, không phải nói cũng đánh lên phong ấn ném đi sao? Làm sao còn ở trên người nàng? Lạc Vũ Phi giật mình nói, nguyên lai ngươi dùng thiên thú lệnh hướng Vạn Linh Uyển lộ ra chúng ta ẩn thân phương hướng. Ban đầu Vạn Linh Uyển cũng đã nói, như trong Tinh Nguyệt Sơn mạch gặp được nguy hiểm, có thể pháp lực rót vào thiên thú lệnh kích hoạt, đến lúc đó tự sẽ có thể cứu binh đuổi tới. Với lại mỗi mai thiên thú lệnh có lại chỉ có một lần cơ hội, dùng qua mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa bỏ quyền. Bởi vậy chỉ cần kiểm tra một chút thiên thú lệnh có hay không có kích hoạt qua, tự nhiên là hiểu rõ nàng có hay không có cho Vạn Linh Uyển truyền lại qua tin tức. Nghe được này, Phan Mai mặt xám như cho tàn, tự biết bất lực cãi lại, dứt khoát giả chết không nói lời nào. Thiên thú lệnh tất nhiên kích hoạt mang ý nghĩa bỏ quyền, nhưng trong đó thu hoạch dục niệm lại sẽ không biến mất, nàng lại không năng lực đem rút ra hoặc rời đi, chỉ có thể cũng giữ lại. Rốt cuộc đây đều là đổi lấy tự do tư bản, nàng lại có thể nào bỏ được ném đi. Đến tận đây, những người khác cũng liền thấy rõ rồi. Cái này trời đánh ác bà nương, chúng ta trước đó còn đối nàng như vậy tín nhiệm, thực sự là mắt bị mù. Hại chết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, nàng thật cái kia chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề. Mà nó, lão tử trước mấy ngày còn nếm qua nàng đan dược, bây giờ suy nghĩ một chút cũng nghĩ mà sợ. Hứa tiền bối, ta còn có một chuyện không nghĩ ra. Vương Trung ánh mắt phức tạp liếc nhìn Phan Mai một cái, nhìn tới nàng truyền lại thông tin đã không chỉ một lần, Vạn Linh Uyển rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội đưa chúng ta vào chỗ chết, nhưng lại vì sao nhiều lần thả đi chúng ta? Muốn cầm các ngươi câu cá thôi, Hỏa Tam thuận miệng nói, các ngươi này cùng nhau đi tới, chắc hẳn có rất nhiều đều là nửa đường gia nhập đi, bao gồm ta cũng thế. Chỉ cần bọn hắn định kỳ đến tập kích một lần, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch, còn sẽ không làm cho bầy cá quá lớn phản vệ ngư dân, cái này lại cớ sao mà không làm đấy? Dù sao cũng so cùng cái không có đầu như con ruồi, mù quáng tại đi loạn tìm kiếm mục tiêu mới tốt, ngươi nói đúng đi. Hỏa Tam Song Vương Trung nhíu mày cười một tiếng, "Ta hiểu được." Hắn than nhẹ một tiếng, coi như là triệt để tiếp nhận rồi sự thật này. Từ Vạn Linh Uyển bắt đầu động thủ, đã qua rất nhiều ngày rồi, tin tưởng những kia có trô cảnh giác liệp thủ thì đã sớm đem thiên thú lệnh giải quyết. Nếu có thể vì ngư dẫn ngư lúc nào cũng thu hoạch, dù sao cũng so nhất nhất tìm kiếm tới đơn giản. Hứa tiền bối, vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Lạc Vũ Phi nhìn về phía vẫn luôn treo lấy ung dung cười nhạt thanh niên tuấn tú. Những người khác cũng theo đó đem ánh mắt tập trung đến trong đội ngũ cái này mới trụ cột. Hỏa Tam thuận miệng nói, "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là mau chóng theo Tinh Nguyệt Sơn mạch lại đi ra ngoài rồi." Lạc Vũ Phi mặt lộ làng khó, cười khổ nói, "Thế nhưng Hứa tiền bối, lúc này mới vừa tiến vào Tinh Nguyệt Sơn mạch bên ngoài, khoảng cách ra ngoài còn kém rất xa." Hỏa Tam cười nói, "Yên tâm, tiếp xuống có chúng ta một đường hộ tống." Mọi người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Ngươi không phải từ trước đến giờ không thích xen vào việc của người khác sao? Lần này sao thái độ khác thường, chẳng lẽ lại người nào đó là làm mạo nghiện?" Hồ Ly truyền âm trêu chọc. Hỏa Tam giải thích nói, hộ tống bọn hắn ra ngoài chỉ là tiện tay, trọng điểm là cho ngươi tìm mấy cái đối thủ thích hợp hoạt động một chút gân cốt. Vạn Linh Uyển vừa năng lực vì ngư dẫn ngư, vậy chúng ta đồng dạng có thể vì ngư dẫn cá. Chỉ cần một đường hướng Tinh Nguyệt Sơn mạch bên ngoài đi, càng đến gần bên ngoài, Vạn Linh Uyển thì càng hoảng, sớm muộn gì đạt được di chuyển mấy cái có thể đánh tới trước chặn đánh, mà ngươi cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội luyện tay một chút. Hồ Ly đẹp mắt mày liễu có hơi dương lên, "Ừm, có chút đạo lý, bất quá ta nghĩ, ngươi tính toán nên còn không chỉ điểm ấy." Hỏa Tam đáp ý gật đầu, "Ừm, ngươi hiểu ta, ta phu quân người vậy." Hồ Ly a rồi một tiếng, thúc giục nói, "Được rồi, Khát Sú Mỹ, tiếp tục nói." Hỏa Tam hắc hắc cười lấy tiếp tục nói, "Những tiểu tử này tất nhiên năng lực sống đến bây giờ, trừ bỏ bị người nuôi cá, bọn hắn tự thân câu chuyện thật, bối cảnh sau lưng thì đồng dạng đáng giá khẳng định. Bởi vậy chỉ cần đem bọn hắn bình an đưa ra ngoài, nói ra gần đây trải nghiệm, tự nhiên sẽ có nhiều phe thế lực rất phẫn nộ, từ đó hợp lực tìm bạn Linh Uyển phiền phức. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta lại thừa cơ đẩy lên một cái gì giới hải minh cái đó cùng phái mưu đồ chẳng phải cũng bại lộ ra ngoài." Thì ra là thế, Hồ Ly giật mình bắt đầu, "Có thể những việc này lúc trước ngươi không nói cũng giao cho Thẩm Lâu chủ bọn hắn đi làm." "Hại, ba tên kia động tác quá chậm, nhìn xem bắt gấp, ta cho hắn mang tiết tấu, nâng nhanh." Chương 1585, Hồng Anh tiền bối hâm mộ người. Chương 1585, Hồng Anh tiền bối hâm mộ người. Mọi người lại lần nữa lên đường sau. Vừa mới bắt đầu mấy ngày coi như thuận lợi, Vạn Linh Uyển truy binh mất đi chỉ dẫn, không còn dễ dàng như vậy có thể tìm được một đoàn người phương hướng rồi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, trên đường càng ngày càng nhiều người sống sót chạy đến tụ hợp, đội ngũ ngày càng lớn mạnh, cũng không lâu lắm không ngờ tiếp cận trên trăm số lượng. Cùng lúc đó, mỗi người bọn họ truy binh sau lưng tự nhiên cũng đều theo đến, số lượng tuy nhiều, nhưng đều bị hồ ly đều chẳng chết, đều không ngoại lệ. Mọi người không khỏi tò mò, vị kia dung nhan tuyệt mỹ tiên tử đến tuột cùng là thần thánh phương nào, không chỉ mỹ mạo thiên hạ vô song, tu vi càng là hơn thông thiên triệt địa. Đến mức dẫn tới không ít thiên kiêu anh kiệt sôi nổi đáy mắt, tâm trí hướng về. Hồng Anh tiền bối thực sự là tập mỹ mạo cùng tài tình vào một thân thiên cổ kỳ nữ, nếu có may mắn được đạo này nữ, mười thế mà không tiếc. Bọn hắn cùng các nàng đều là như vậy nghĩ. Tức phụ nhi, ta thấy thế nào những tiểu tử kia nhìn xem ánh mắt của ngươi có chút không đúng a? Hỏa Tam thần sắc cổ quái, chua chua nói: "Thế nào, ngươi ghen tị a?" Hồ Ly cười giả dối, trong lòng còn có một chút tiểu đắc ý, kỳ thực càng nhiều thời điểm là nàng có loại cảm giác này, vì những cô gái kia đang xem hướng phu quân thời ánh mắt càng có xâm lược tính. "À, ta ăn dấm cái gì?" Hỏa Tam thể thốt phủ nhận, "Chỉ bằng những kia danh con, ta sẽ ăn bọn hắn dấm." "Nói đùa, ta chỉ là có chút đồng tình bọn hắn phía sau gia tộc, em đẹp cùng theo một lúc tại Diêm Vương điện cửa lăng lư." Hỏa Tam trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Chỉ xem nhìn xem tự nhiên là không có vấn đề, rốt cuộc chùm ăn hàng cũng không phải cái quá hẹp hòi người. Nhưng người nào nếu là dám có ý nghĩ xấu, kia ngại quá, trực tiếp so sánh ra phả nhất nhất siêu độ. Thì ai biết được. Hồ Ly đắc ý rắc khỏe miệng, nhưng cũng không có ở cái đề tài này dừng lại quá lâu, kiếm chút tiện nghi thì rút lui. Nàng đổi đề tài nói, ngươi cảm thấy đám nhóc con này nhóm phân lượng đủ sao? Nàng chỉ là có đủ hay không Vạn Linh Uyển uống một bình vì cũng nhanh đem nhóm người này đưa ra ngoài, đến lúc đó phía sau bọn họ bối cảnh khẳng định phải hương sư vấn tội. Cũng không kém bao nhiêu đâu, Hỏa Tam hứng hờ nói, dù sao tác dụng của bọn họ chỉ là đem thông tin tràn ra đi, cái khác thì không trông cậy vào. Thật nói đến đối phó kia cái gì giới hải minh của phái, còn phải có chỉ đầy đủ hy vọng dê đầu đàn mang theo mới được, tỉ như Vũ Vân Lâu. Theo Thẩm Yến kia chờ không nổi bộ dáng có thể nhìn ra, Vũ Vân Lâu chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào chèn ép đối thủ một mất một còn cơ hội. Chỉ là cần một buông tay buông chân lý do. Mặc dù trải rộng các nơi Vũ Vân Lâu phân bộ, từ trước đến giờ cũng đối ngoại tuyên bố chỉ lấy tiền mua mệnh, cũng không can thiệp bất kỳ thế lực nào ở giữa phân tranh. Nhưng này kỳ thực chỉ là cái manh lưới, có phải không mạnh? đối với giới Hải Minh như vậy giống nhau cấp đối thủ, đương nhiên phải đầy đủ coi trọng. Vài vị Lạc huynh, đàng mỗ lễ độ. Một tên thân mang một bộ áo trắng, khoác áo lông chồn tuyết bảo, eo sưng minh ngọc, tướng mạo khí chất cũng vô cùng xuất chúng nam tử đi tới hướng Lạc thị huynh đệ cười lấy chắp tay. "Song thiếu chủ." Lạc Vũ Phi mấy người không dám sơ suất, đội vàng đứng dậy đáp lễ. Nam tử áo trắng tên là Đằng Sung, tuy nói thân mình tu vi đây Lạc Vũ Phi hơi yếu một ít, nhưng xuất thân lại cao, gia thế bối cảnh càng không yếu. Thật muốn nói đến, Sóc Phong Thiên Đằng gia tên tuổi có thể so sánh Đoan Dương Thiên Bắc vực Lạc gia lớn hơn. Lạc gia huynh đệ mấy người nhìn nhau nhìn, trong ánh mắt đều toát ra mấy phần kiêng kỵ, rốt cuộc Đằng gia thanh danh cũng không tốt, nhất là vị này Đằng Sung thiếu chủ. Lạc Y Lý vô thức hướng đại ca sau lưng né tránh, hắn nhìn về phía Đằng Sung ánh mắt, đang cùng lần đầu tiên nhìn thấy dâm tặc tiền bối cũng không kém nhiều lắm. Đằng Sung vô cùng không biết ngượng tại trước đống lửa ngồi xuống, vài vị Lạc huynh chớ có cẩn thận, đằng mỗi này tới là có một số việc muốn thỉnh giáo. Lạc Vũ Phi miễn cưỡng cười vui nói, "Song thiếu chủ mời nói, chúng ta nhất định biết gì nói nấy." Đằng Sung nhìn về phía cách đó không xa thỉnh thoảng vui cười vài câu một đôi vợ chồng trẻ, "Về bên ấy hai vị, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu?" "Cái này?" Lạc Vũ Phi mặt lộ vẻ khó xử. "Thế nào, không muốn nói?" Đằng Sung cười nhìn qua Lạc Vũ Phi, giọng nói bình thản, nhưng lại rõ ràng năng lực nghe ra mấy phần uy hiếp ý vị. "Đó cũng không phải." Lạc Vũ Phi cười khàn nói, "Kỳ thực chúng ta cùng hai vị tiền bối cũng là bèo nước gặp nhau, chỉ biết kỳ danh huy, chỉ thế thôi. Không biết Song thiếu chủ hỏi cái này chút ít, là..." Lạc Vũ Phi trong lòng có chủng dự cảm bất tường, đằng ra xưa nay bá đạo, giả sử vị này háo sắc thành tính Song thiếu chủ đúng hồng ngoanh tiền bối dậy rồi lòng xấu xa liền phiền thoái. Hai vị tiền bối tất nhiên tu vi bất phàm, nhưng đằng ra lại càng là hơn cường đại, hán bạn năm nội tình, dù là so với bạn Linh Nguyện cũng sẽ không yếu bao nhiêu rồi. Đằng Sung cười cười, trực tiếp lướt qua rồi Lạc Vũ Phi thăm dò tính đặt câu hỏi. Quay đầu lại nhìn kia một bộ váy trắng bóng hình xinh đẹp nói, "Các ngươi cảm thấy, nàng thật là làm cho hồng ảnh tên này sao?" Lạc Vũ Phi khẽ giật mình, tiếp theo cười bồi nói, "Song thiếu chủ, này chúng ta vẫn đúng là không hề nghĩ rằng." Mặc dù tối lúc mới gặp mặt, hắn xác thực cảm thấy hồng ảnh tên này cùng kia một bộ váy trắng trắng hơn tuyết có chút không đáp, nhưng cũng chưa từng hỏi nhiều. Hắn cảm thấy tự mình đoán bừa một vị tiền bối đúng là bất kính, huống chi còn là ân nhân cứu mạng của mình. Không nghĩ tới thì không nghĩ tới đi, Đàng Sung đứng dậy vỗ vỗ Lạc Vũ Phi bả vai, "Nhưng đằng mỗi hy vọng tại ra ngoài trước đó, ngươi có thể đánh nô ra thân phận của nàng, bằng không..." Lời nói đến đây, Đằng Sung không có tiếp tục nói hết, mà là ý vị thâm trường liếc nhìn Lạc Y Lý Y một cái, cười lớn nên ngang rời đi. Khinh người quá đáng. Lạc Vũ Hành cắn răng nghiến lợi, song quyền bóp kéo kẹt rung động, hận không thể đuổi theo trực tiếp đem cái kia đáng giận hoa hoa công tử đánh chết rơi. Nhị đệ chớ có xúc động, Lạc Vũ Phi đem nó ngăn lại, cũng bí mật truyền âm, đằng ra thế lớn, không phải chúng ta có thể chống đuổi. Thì tính sao? Cùng lắm thì làm thịt hắn ta lại đền mạng. Lạc Vũ Hành thần sắc quyết tuyệt, dù sao không thể trơ mắt nhìn hắn đúng ân nhân cứu mạng bất lợi. Lạc Vũ Phi mặt nghiêm, ngươi cảm thấy thật đến rồi kia tình trạng, cho dù có ngươi cho Đằng Sung đền mạng, đằng ra rồi sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tùy tiện ra tay chỉ sẽ hỏng việc, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng này tư thế, Đằng Sung nếu là ra ngoài cùng bọn hắn đằng ra cường giả hội hợp, tất nhiên sẽ đúng hồng hành tiền bối có hành động. Lạc Vũ Hành không có cam lòng, muốn động thủ cũng không phải hiện tại. Lạc Vũ quét mắt tập hợp một chỗ mọi người, những người trước mắt này vừa năng lực sống đến bây giờ, cái nào cũng không đơn giản, ai cũng lý không rõ bọn hắn phía sau rắc rối quan hệ phức tạp. Chúng ta cho dù muốn động thủ, cũng phải tìm cơ hội thích hợp, tránh đi đông đảo hai mắt, bằng không khó tránh khỏi là muốn cho gia tộc rước phiền toái. Nhìn qua đạo kia người khoác áo lông chồn tuyết bào đi xa bóng lưng, Lạc Vũ Phi trong mắt lóe lên sát ý Đằng Sung tất không thể lưu. Không mẹn mẹn là bởi vì hắn dục đúng ân nhân cứu mạng bất lợi, càng là hơn bởi vì hắn đã đúng tiểu bội động suy nghĩ. Muốn giết, còn muốn giết gọn gàng. Chương 1586, Thạch tộc, Thạch Mật. Chương 1586, Thạch tộc, Thạch Mật. Nguyệt Phong đỉnh. Vạn Linh đại điện. Minh Sơn đại trưởng lão cực kỳ hiếm thấy ở đây trấn thủ, vì thất đại trưởng lão trong mấy vị khác đều không tại, đành phải hắn tự mình ra mặt. Bây giờ Vạn Linh Uyển đang đứng ở thời kỳ phi thường, nhất định phải thời gian có người chủ trì đại cục. Minh Sơn ngồi ngay ngắn trưởng giáo chủ tọa phía dưới, bên phải đứng hàng trước nhất thủ tịch nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nhìn như chấn định tự nhiên, vững như bàn thạch, nhưng từ kia chăm chú nhăn lại lông mày liền có thể nhìn ra, hắn lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này phát sinh bất ngờ quá nhiều rồi, đến mức Vạn Linh Uyển vị này nhất nhân chi hạ, trên vạn người đệ nhị cường giả đều có chút mệt mỏi ứng đối. Đột nhiên có người hiện thân tại đại điện, quỳ một chân trên đất tại Minh Sơn trước mặt đại trưởng lão. Chuyện gì? Hắn chưa từng mở mắt. Người đến là một tên đầu đầy tóc đâu, xúc có tròm râu dê rừng lão giả, hắn nét mặt khẩn trương nói, khởi bẩm đại trưởng lão, những bọn tiểu bối kia vừa rồi đã bước vào Tinh Nguyệt Sơn mạch biên giới chỗ, khoảng cách Nguyệt Phong không đủ 3000 dặm rồi. Cái gì? Minh Sơn đột nhiên giật ra hai mắt, trầm giọng nói, không phải để ngươi đem có thể điều động tất cả mọi người phái đi chặn đánh sao, vì sao bọn hắn còn có thể có nhanh như vậy tốc trình? Sơn Dương Hồ tử tóc nâu lão giả cúi đầu, nuốt nước miếng một cái nói, ách, phái là phái đi rồi, có thể đều bị giết. Tên kia thần bí nữ tu thực lực quá mức cường đại, tiến đến chặn đánh các trưởng lão căn bản không phải đối thủ, dường như vừa đối mặt cũng đi bất quá. Đây là hắn nói chuyện bảo thủ, dường như hai chữ hoàn toàn có thể đi rơi. Minh Sơn ra mặt co rúm, hồi lâu cũng nói không ra lời. Sơn Dương Hồ tử lão giả tiếp tục nói, lại trưởng lão, những chuyện lặt vặt kia xuống tiểu bối cũng không đơn giản, một khi đi ra Tinh Nguyệt Sơn mạch, sau người ra thế bối cảnh thế tất yếu tìm tới cửa Hưng sư vấn tội. Đến lúc đó, chúng ta Vạn Linh Nguyện sợ là phải gặp nạn. Ta năng lực không biết những thứ này. Minh Sơn dựng râu trừng mắt, tức giận nói, Vị này từ trước đến giờ bình tĩnh ổn trọng đại trưởng lão lại cũng có chút ép không được trong lòng bối rối. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng không phải Vạn Linh Nguyện sẽ như thế nào, mà là bên trên nhu đồ có thể hay không bại lộ, đó mới là chọc thủng trời đại sự. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn hắn đâu, nhưng có thông tin truyền về? Không có. Sơn Dương Hồ Tử lão giả vẻ mặt mộng địa lắc đầu, trong lòng tự nhủ bọn hắn cho dù có thông tin cũng là trước tiên báo tin ngươi đi, ta thế nào có thể biết. Trầm mặc một lát, Minh Sơn mới lên tiếng lần nữa, "Tốt, ta biết rồi, ngươi trước điều người đi tận lực ngăn chặn, sau đó ta liền tự mình đi một chuyến." "Đúng." Sơn Dương Hồ Tử lão giả đáp lại một tiếng, theo trong điện biến mất. Minh Sơn sắc mặt nghiêm trọng, tỉ mỉ cân nhắc đương thời thế cuộc. Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu, hư hư thực thực có trong truyền thuyết phòng thần khí xuất hiện, cho dù người nắm giữ tu vi không cao, nhưng vẫn như cũ có phải hay không cựu giai phía dưới có thể ứng phó, cho nên đành phải do nhị trưởng lão đi giải quyết. Mấy ngày trước, thất trưởng lão mất tích, hư hư thực thực tại Thanh Bình đại trạch gặp độc thủ. Nguyên bản 4 5 6 3 vị trưởng lão liền đủ tiến đến điều tra việc này, nhưng bởi vì tứ trưởng lão thân phận còn nghi vấn, cho nên tam trưởng lão nhất định phải phân thần nhìn, để tránh tái xuất nhiễu loạn. Về phần trưởng giáo, đi cổ đằng lâm sau liền cũng không trở về nữa. Nhìn tới sự việc có chút thoát ly nắm trong tay, nhất định phải mau chóng bẩm báo thần sứ đại nhân mới được. Minh Sơn chậm rãi mở ra tay, trong lòng bàn tay, một viên cổ pháp ngọc bài có hơi lấp lóe, trên đó có khắc hai chữ: Giới Hải. Tinh Nguyệt Sơn mạch nơi nào đó ẩn nấp trong thạch động. Liêu Minh, Lưu Minh, hai người cảm giác kiểu gì? Thẩm Yến nhìn qua sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng cũng có treo vết máu hai cái ông bạn già, nét mặt khẩn trương nói. Liêu Mộ Bạch khẽ lắc đầu. Ta không sao. Đại Hắc Nưu đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, căm giận bất bình nói, cũng là lão già kia chiếm tu vi cao tiện nghi, muốn tại cùng một cảnh giới. Lão Nưu ta bảo đảm thoải mái cầm xuống. Thẩm Yến cười khổ thở dài một hơi, không có đón thêm lời nói. Từ hắn trước đó vài ngày trấn áp thô bạo rồi kia thất trưởng lão xử giác về sau, Vạn Linh Nguyện tựa hồ là quyết tâm muốn đem đám người bọn họ đưa vào chỗ chết. Hai vị bắt giai hậu kỳ, một vị bắt giai đỉnh phong. Đối mặt như thế đội hình, dù là đám người bọn họ thực lực gấp bội cũng không có phần thắng chút nào, dưới mắt nhiều lần thoát chết cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là liên lụy vị tiểu huynh đệ này rồi. Đại Hắc Nưu nhìn về phía bên cạnh khí tức yếu đuối, hôn mê bất tỉnh thành ngật, trong mắt khó nén nảy nảy. Nếu không phải có hắn liều mình tương hộ, vì ta cùng lão Liêu đỡ được một kích chí mạng, sợ là chúng ta hai mạng nhỏ đã sớm bàn giao rồi. Đúng vậy, A Liễu Mộ Bạch ánh mắt phức tạp, vừa có đúng thạch mật xả thân cứu giúp cảm kích, đồng thời kinh ngạc ở phía sau người lại người mang loại kia hộ thân pháp bảo. Lúc trước đạo kia công kích hắn như chúng bảo, mười đầu bệnh đều không đủ chết. Đừng lo lắng, thạch mật sẽ không có chuyện. Thẩm Yến an ủi, nếu ta không có đoán sai, hắn hẳn là Phi Hoa Đạo Châu Hoa Thiên Đô Tam Đại Thần tộc một trong thạch tộc người. Bộ tộc này nổi danh thể phách cường hãn, nhất định có thể lưỡn lên quá khứ, có thể kiên trì đến cùng Diễm đại nhân bọn hắn hội hợp là được. Hắn ở đây trong lòng yên lặng bổ sung, căn cứ giao ước, hai vị đại nhân thu xếp tốt lục gia tỷ đệ cùng Đào Sơn Hồ tộc sau đó, liền rời đi Tĩnh Phong giản, hướng về Nguyệt Phong phương hướng đi đường. Bởi vậy chỉ cần bọn hắn hướng về kia đường đi dựa vào, sớm muộn có gặp nhau lúc, trễ nhất tại Nguyệt Phong dưới chân thì chạm mặt. Thần tộc, Đại Hắc Nưu cùng Liễu Mộ Bạch đều là sức sở, đối với cái danh từ này tựa hồ cũng có chút lạ lẫm. Ừm, Thẩm Yến giải thích nói, cái gọi là thần tộc, chính là những kia có thần giai cường giả chấn giữ gia tộc, tổ tiên đã từng xuất hiện thần giai cũng coi như thể nội chảy xuôi thần huyết, cũng liền mang ý nghĩa trời sinh thì đây người bên ngoài nhiều nhất trọng cậy vào, bất kể đối với tu hành hay là thực chiến cũng rất có ích lợi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Điểm này, Thẩm Yến tràn đầy lĩnh hội. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu đối mặt, trong mắt đều hiện lên ra mờ mịt, đối với thần huyết khái niệm, bọn hắn hiện nay còn không cách nào hoàn toàn lĩnh hội. Đại Hắc Nưu ngược lại là tốt hơn một chút. Hắn mặc dù không biết thần huyết mạnh bao nhiêu, lại biết ma quỷ lao cha cựu giai đỉnh phong tinh huyết đã vô cùng nhận người nhớ thương rồi, nếu không hắn cũng sẽ không liên quan cùng nhau chịu tội. Bên này nói chuyện công phu, nam ở một bên thạch mật ngón tay đột nhiên câu giật mình, sau đó đúng là vớt vớt đầu, chậm rãi ngồi dậy. Thấy thế, hai người một châu đều là nhẹ nhàng thở ra. Thạch mật lao đệ, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá. Đại Hắc Nưu vui mừng quá đỗi. Đây là đâu? Ta nhớ được chúng ta hình như bị Vạn Linh Nguyện các trưởng lão bao vây sao? Thạch mật lắc lắc đầu, chập trùng lên xuống đau đầu nhường hắn không nhớ rõ lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta trốn ra được. Đại Hắc Nưu cảm kích vạn phần nói, may mắn có ngươi, cứu được hai vị lao ca một mạng, nếu không hai ta coi như thật bản giao rồi. Nghe được này, Thạch Mật dường như nhớ tới một ít, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên thổ màu nâu trường mệnh tỏa, trên đó lít nha lít nhít trải rộng thật nhỏ vết dạng. Rất rõ ràng, chính là thứ này đỡ được hai vị bắt giai hậu kỳ tu sĩ chí mạng công kích. Thạch Mật nhíu mày, rõ ràng là có chút đau lòng, thế là đành phải thận trọng dùng pháp lực đem hắn bọc lại, sau đó thu hồi. Đây là gia gia đưa cho hắn hộ thân phủ. Thạch lão đệ, thật xin lỗi a, liên lụy ngươi tổn thất món bảo vật. Đại Hắc Nưu mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Thạch Mật cường tự mặt giãn ra nở nụ cười, Nưu lão ca nói lời này liền khách khí rồi, cái kia vốn là đồ vật bảo mệnh, bảo đảm người đó mệnh không phải bảo đảm. Hắn vội vàng đổi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Ta Đường ca Thạch Xuyên cũng tới tham gia Thiên Thú Thịnh hội rồi, trên người hắn mang theo có trong tộc trọng bảo, giả sử chúng ta có thể tìm tới hắn, lại thêm thẩm hình tu vi, liền nhất định năng lực giết ra ngoài. Chương 1587, đặc sứ, ngài bị sợ hãi. Chương 1587, đặc sứ, ngài bị sợ hãi. Đáng tiếc các ngươi không có cơ hội này. Ngoài động truyền tới một như sấm rền giọng nói. Ai? Ba người một châu đều là trong lòng run lên, sôi nổi cảnh giác nhìn về phía cửa hang. Ít khi, hai thân ảnh xuất hiện. Một tên tóc đỏ như lửa, mang kiểm cầu nghiêm đại hán, cùng một tên tóc xám râu xám cao gầy lão giả. Thẩm Yến vội vàng bảo hộ ở ba tên đồng bạn trước người, hắn tu vi cao nhất, cũng là duy nhất có thể cùng bạn Linh Uyển này hai tên trưởng lão chính diện chống lại cái đó. Các ngươi làm sao tìm được này tới? Tóc đỏ râu quai nón lục trưởng lão cười to, lẽ nào các ngươi vẫn đúng là cho rằng năng lực trốn đúng không? Chê cười. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy một quả hỏa tinh theo thạch mật trong ngực bay ra, Đường Hoàng tại mấy đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú xoay quanh mà qua. Nhìn kỹ đúng là một con tản ra xích hồng quang mang đông đóm, chỉ có chừng hạt gạo. Thẩm Yến nhanh chóng ra tay, đem siết trong tay. Lục trưởng lão cười khẩy, hiện tại làm những thứ này đã chậm, chúng ta đã tìm đến, liền sẽ không cho các ngươi lần thứ hai cơ hội đào tẩu. A, cơ hội là chính mình tranh thủ. Đại Hắc Nưu không phục, đỉnh đầu sinh ra sừng châu, thả người nhảy lên, trực tiếp đụng vào ngọn núi, muốn theo Nọc Sơn động mở ra một cái đường hầm. Lục trưởng lão cùng bên cạnh Ngũ trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì động tác. Ít khi, hét thảm một tiếng theo trong đường hầm truyền về, không cần bao lâu Đại Hắc Nưu liền từ bên trong ngã ra đây, trên đầu hai cây sừng châu cũng đứt mất. Ngũ trưởng lão cười lạnh nói, này tòa đỉnh núi đã bị phong ấn, như không có điểm chuẩn bị, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đi vào đánh cỏ động rắn? Mẹ nó, liều mạng với bọn hắn. Đại Hắc Nưu che lấy bị thương đầu, thẹn quá hóa giận. Thẩm Yến đưa tay đem nó ngăn lại, cũng truyền âm nói, lão Nưu khác xúc động, tại đây độc thủ, chúng ta không có phần thắng chút nào. Như tại một đối một phía dưới, hắn có lòng tin chém giết đối phương bất kỳ một cái nào, cho dù trước mặt hai người rõ ràng cũng đây lúc trước kia thất trưởng lão mạnh hơn không ít. Chỉ là bây giờ hãm sâu khốn cảnh, căn bản không thi triển được, nếu là buông tay đánh cược một lần, hắn mình ngược lại là có mấy phần chắc chắn liều mạng bị thương lao ra. Có thể nói như vậy, sau lưng ba tên đồng bạn liền bị bắt giai tu sĩ giao phong ảnh hưởng còn lại tại chỗ chấn sát rồi. Các ngươi rốt cục muốn thế nào? Thẩm Yến rét lạnh đe dọa nhìn đối diện hai người, liền phảng phất một đầu lâm vào tuyệt địa manh thú, lúc nào cũng có thể phản công. Lục trưởng lão đưa tay ra nói, trước tiên đem sử giác thần hồn giao ra đây. Giao ra đây có thể, nhưng ngươi được bảo đảm thả chúng ta rời đi. Thẩm Yến thử nói điều kiện. Lục trưởng lão hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng nói, sử giác thần hồn chúng ta có thể không cần, các ngươi không có kẻ mặc cả tư cách. Thẩm Yến do dự một lát, vẫn đưa tay từ trong ngực lấy ra một con tiểu ngọc bình bước ra ngoài. Lục trưởng lão tiếp nhận mở ra một nhét, một sợi khói xanh toát ra, dần dần ngưng tụ thành hình người, nghiễm nhiên chính là sử giác bộ dáng, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, không có ý thức. Hắn một chút kiểm tra sau hướng về phía bên cạnh Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, không có bị siêu một qua. Nghĩ đến cũng bình thường, đối diện nam tử cùng sử giác tu vi tương đương, cưỡng ép siêu hồn rất dễ dàng bị phản vệ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hai người cũng không biết Thẩm Yến mấy người đã triệt để biết rồi chân tướng, thậm chí so với bọn hắn hai cái này chính quy trưởng lão biết đến còn nhiều. Cho nên trong lòng suy nghĩ, chỉ cần giới Hải Minh sự tình chưa từng bại lộ, thì có thể thao tác không gian. Còn nữa, trước khi đi nhị trưởng lão đã từng có bàn giao, trước tiên đem người mang về lại đi xử trí. Lại đem các ngươi một sợi thần hồn giao ra đây, Lục trưởng lão cười quái dị nói, mấy người các ngươi thật không đơn giản, như trên tay không thể nắm chặt chút ít thẻ đánh bạc, vẫn đúng là không tốt yên tâm. Muốn cho chúng ta đem mệnh giao ra. Ngươi nằm mơ. Đại Hắc Nưu nhìn về phía Thẩm Yến nói, Thẩm huynh, ngươi không cần quản chúng ta, vọt thẳng ra ngoài, về sau lại hồi đến cho chúng ta báo thủ. Đại Hắc Nưu thì không đốc, không có lộ ra về Diễm đại nhân bất kỳ tin tức gì. Thẩm Yến hướng hắn lắc đầu, cũng cho ra cái ánh mắt ý vị thâm trường. Đại Hắc Nưu khó hiểu, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Thẩm Yến lại rất thẳng thắn rút ra bản thân một sợi thần hồn lộ ra. Liễu Mộ Bạch cũng là như thế. Các ngươi, Đại Hắc Nưu triệt để bối rối. Liễu Mộ Bạch vỗ vỗ ông bạn già bà bay, "Lão Nưu, tin tưởng Thẩm huynh quyết đoán." Cái này, mặc dù Đại Hắc Nưu vẫn là không do nó ý, thì không có cam lòng, nhưng nhìn Thạch Mật thì giao ra một sợi thần hồn về sau, hắn chỉ có thể làm theo. Vũ trưởng lão, Lục trưởng lão đem Thẩm Yến mấy người khống chế về sau, cũng không trực tiếp rời đi, mà là tựa hồ tại chỗ chờ người nào tới trước hội hợp. Sau một hồi, vị kia đã từng cùng Thẩm Yến giao thủ tứ trưởng lão trở về, và đồng hành còn có một tên khác lão giả xa lạ, theo xưng hô trên biết được là nhị trưởng lão. Thẩm Yến sắc mặt không để lại dấu vết biến đổi, hai đầu lông mày phủ lên mấy phần nghiêm trọng. Nhị trưởng lão, mấy cái kia tiểu quỷ giải quyết. Ngũ trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức tay áo vung lên, bốn đạo hôn mê bất tỉnh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộ Dung Tình, Hoa Lăng. Thẩm Yến trong lòng kịch chấn, một chút liền nhận ra trong đó một đôi thiếu nam thiếu nữ. Hai người khác thì nhìn quen mắt, hơn phân nửa là tại Hoa Thiên Đô chiếu qua mặt, chỉ là gọi không ra tên. Đường Ca, Nguyên Chỉ cô nương. Thạch Mật thì là nói ra ngoài ra một đôi nam nữ thân phận, căm tức nhìn nhị trưởng lão nói, lão Đông Tây, ngươi rốt cục đối bọn họ làm sao vậy? Nếu mấy người bọn họ có chuyện bất chắc, cho dù 10 cái 100 cái vạn linh nguyện đều không đủ diện. Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão cười lạnh, như lúc trước, bọn hắn có thể thì cho rằng như thế, bao nhiêu cái vạn linh nguyện cũng không ngăn nổi một thần tộc thần giáo. Nhưng bây giờ, bọn hắn hiểu rõ rồi sau lưng còn có giới Hải Minh này cái núi dựa lớn, tự nhiên có chỗ dựa không sợ. Ngũ trưởng lão cười nói, tất nhiên chúng ta chuyến này nhiệm vụ đều đã hoàn thành, vậy liền nhanh chóng trở về phục mệnh đi, đại trưởng lão còn đang chờ đấy. Nhưng lại tại Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão xoay người một cái chớp mắt, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão qua lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đồng thời ra tay, đem cái trước đầu của hai người một trưởng bổ nát, thần hồn nhiếp trong tay. Ngươi, các ngươi. Hai đạo hư ảo thân ảnh đều là nét mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhị trưởng lão không để ý tới hai đạo thần hồn kinh ngạc, trực tiếp thu nhập một chiếc bình ngọc, sau đó tại Ngũ trưởng lão không đầu thi thể trên tìm kiếm một lát, tìm ra khác một chiếc bình ngọc, mở ra một nhét. Lập tức bay ra bốn đạo quang mang, chia ra ngập vào Thẩm Yến trong mấy người tầm, đúng là bọn họ lúc trước bị ép phân đi ra kia lọn thần hồn. Nhị trưởng lão đối Thẩm Yến vừa chắp tay, đặc sứ, ngài bị sợ hãi. Chương 1588, hai vị ẩn nút người. Chương 1588, hai vị ẩn nút người a. Thẩm Yến khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Đặc sứ. Hắn mỉm cười gật đầu. Cái này. Thẩm Yến sắc mặt cổ quái, tỉ mỉ đánh giá trước mặt vị này chưa từng gặp mặt cao gầy lão giả, xác định chưa từng thấy qua. Nhưng đối phương vừa có thể gọi ra đặc sứ xưng hô thế này, khẳng định đã nhận ra thân phận của hắn, hơn nữa còn hiểu rõ trên người hắn có vụ vân thần sát lệnh. Ngươi là Thải Vân Tiên phân bộ Lý Lâu chủ xếp vào đi vào hay là thuộc về Noãn Dương Tiên phân bộ? Thải Vân Đạo Châu Ngũ Phương Thiên Vực, tuy nói các nơi cũng có một chỗ vụ vân lâu phân bộ, nhưng chấn thủ vị trí trung ương Thải Vân Tiên phân bộ lại có thống nhất điều phối quyền. Này tại Kỳ Tha Đạo Châu đồng dạng áp dụng. Đều không phải là, nhị trưởng lão mỉm cười nói, lão hủ lệ thuộc vào Thiên Thịnh Đại phân bộ. Thẩm Yến nghe vậy khẽ giật mình, vừa định nói mình cũng là theo kia ra tới, theo đạo lý cửu giai các tiền bối cũng nên biết nhau mới đúng. Nhị trưởng lão tựa hồ là nhìn ra Thẩm Yến trong lòng khó hiểu, liền tiếp tục nói, lão hủ đã tại đây Vạn Linh Nguyên ẩn nút mấy ngàn năm rồi. Ban đầu được phái tới lúc, tu vi cũng mới thất giai mà thôi. Thẩm Yến giật mình, thì ra là thế. Khỏi cần phải nói, hắn hiện tại hài lòng hay không cũng chưa tới 2000 tuổi, mà trước mặt lão giả lại tại mấy ngàn năm trước được phái ra rồi, tối thiểu thời gian thì không khớp. Áo, đúng, người trẻ tuổi Thẩm Yến, còn chưa thỉnh giáo lao tiền bối tục danh. Thẩm Yến bội vàng chắp tay nói, vừa nãy vào xem nhìn chấn kinh rồi, ngay cả cơ bản nhất lễ tiết cũng quên rồi. Lão hủ mạc trường bận, hốc mắt hăm sâu, mọc lên cái mũi ứng cao gầy lão giả chắp tay đáp lễ. Khi lão giả nghe được trước mặt vị này trẻ tuổi đặc sứ báo ra danh hào lúc, kia đối giản mua vận đục trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một đạo tinh mang. Hắn còn nhớ Thiên Thịnh Đại phân bộ tổng phụ trách nhân chính là họ Thẩm. Mặc lão. Thẩm Yến mỉm cười gật đầu, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về luôn luôn không nói lời nào tứ trưởng lão, không biết vị tiền bối này là. Hắn ngay từ đầu là đang đánh cược vị này thân phận. Vì lúc trước lúc giao thủ hắn liền phát hiện hắn hạ thủ lưu tình, mặc dù còn không biết hắn mắt vì sao, nhưng tối thiểu cũng không phải là hoàn toàn trung tâm với Vạn Linh Nguyện. Có thể nếm thử làm giao dịch, bảo vệ phe mình mấy người xuất thân tính mệnh. Lão phu Tạ Kiêm. Con buồn ngủ, thường xuyên ngáp một cái tứ trưởng lão mỉm cười gật đầu. Tạ lão. Thẩm Yến chắc tay. Mạc Trường Vận mở miệng giới thiệu nói, vị này nói cảm ơn bạn xuất thân từ giới Hải Minh vô vi nhất phái, cũng là cố ý đến hoạt động tra Vạn Linh Nguyện. Nguyên lai là giới Hải Minh tiền bối, thất kính thất kính. Thẩm Yến cười cười nói, hắn tất nhiên là đã hiểu Mạc lão đây là đang nhắc nhở thân phận của đối phương. Sau đó, Thẩm Yến cũng cho Mạc Trường Vận cùng Tạ Khiêm giới thiệu sơ lược Liễu Mộ Bạch mấy người thân phận. Tất nhiên cũng là người một nhà, kia làm phiền Mạc tiền bối đem bọn hắn đánh thức đi. Thạch Mật ánh mắt luôn luôn thì không có theo hôn mê Đường Ca mấy người trên người rời. Mạc Trường Vận cười lấy vô tay, chỉ thấy không nhúc nhích bốn người thân thể bóp méo một chút liền biến mất rồi. Sau đó hắn lại từ trong tay áo vung ra một con tam túc thanh đồng tiểu đỉnh, tiếp lấy nắp đỉnh mở ra, bốn đạo bóng người từ đó nhảy ra, dần dần khôi phục đến bình thường hình thể. Thạch Mật, người sao tại đây? Trong đó kia tinh tráng hán tử ngạc nhiên nói. Thạch Mật cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói, Thạch Xuyên Đường Ca, việc này nói rất dài dòng, một lát nói không rõ, chúng ta về sau lại tự. Nhìn thấy Thạch tộc tương lai người kế thừa tộc trưởng không sao hắn an tâm, cái khác cũng không quan trọng. Tại hắn trong lúc bế quan, Thạch tộc nội bộ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nghe nói cùng một vị đại nhân nào đó vật liên quan đến, Thạch Xuyên Đường Ca thì nguyên nhân chính là này triệt để vững chắc thân phận. Thẩm Tiên Bối, Mộ Dung Tình cùng Hoa Lăng hưng phấn cùng Thẩm Yến chào hỏi, ba người vài ngày trước vừa từng có gặp nhau, cũng coi như rất quen thuộc rồi. Sau đó trải qua một phen đơn giản bắt chuyện, mọi người đã hiểu rồi riêng phần mình quan hệ trong đó, dù sao bất kể thế nào trò chuyện, vẫn thì không tha cho một vị nào đó chùm ăn hàng. Khi mà Mộ Dung Tình bốn người biết được Diễm Tiền Bối bây giờ ngay tại Tinh Nguyệt Sơn mạch sau đó, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lòng tin tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ vì hôm đó trên Kim Thánh Sơn, Diễm Tiền Bối quát lui hàng trăm thần giai một màn quá mức rung động, bọn hắn đến bây giờ cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng bọn họ, Diễm Tiền Bối đương thời vô địch. Mạc Trường Vận cùng Tạ Khiêm cùng nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút mờ mịt. Hai người trường kỳ tại Vạn Linh Nguyện ẩn nút, vì phòng ngừa bại lộ cùng ngoại giới tiếp xúc cũng rất ít, cho nên đối với gần đây bên ngoài phát sinh đại sự cũng không hiểu rõ. Bởi vậy bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được vị này Diễm đại nhân đến tột cùng là như thế nào cường đại, trong ấn tượng càng thêm tìm không ra như thế nhất hào đại nhân vật. Chẳng qua vừa có thể được đến bốn vị thần tộc thiếu chủ nhất trí tôn sùng, người này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Ý niệm tới đây, Mạc Trường Vận không khỏi đề nghị, đã như vậy, vậy chúng ta thì mau chóng cùng vị này Diễm đại nhân hội hợp đi, để tránh chậm thì sinh biến. Mọi người đều là vui vẻ đồng ý. Cổ Đăng Lâm, một tên không có lông mày cốt cao cao nhô lên nam tử trung niên, chính nhẹ nhàng đứng ở một sâu không thấy đáy cháy đen cự khanh phía trên. Hắn sát mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, nơi này từng trải qua đại chiến, hơn nữa còn phải là cựu giai tu sĩ giao phong cường độ, mới đưa đến dư uy thật lâu không tiêu tan. Viên Vương mất tích hơn phân nửa có liên quan với đó. Không biết qua bao lâu, lại có ba đạo thân ảnh lần lượt mà tới. Một tên mình trần thân trên, đầu đầy loạn phát, trên cổ treo lấy tám cái dễ thấy đéo thịt khôi ngô đại hán. Một tên thân mang áo đen, sinh ra một đôi đen nhánh sông đồng, môi cũng là màu đen tà mị thanh niên, còn có một vị trí đầu đội lên hai cái xúc giác, toàn thân bao trùm xích hồng giáp sắt, diện mạo dữ tợn, hoàn toàn không giống nhân dạng quái vật hình người. Quỷ Tu La, ngươi vô cùng lo lắng đem chúng ta gọi vào này, rốt cục có chuyện gì? Mình trần thân trên khôi ngô đại hán hai tay ôm ngực, vẻ mặt không nhịn được thao nhìn thô kệch giọng nói hỏi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Viên Vương mất tích, thế nhưng trong các ngươi ai ra tay? Được gọi là Quỷ Tu La không lông mày nam tử mặt không chút thay đổi nói, nhìn không ra hỉ nộ. Không phải ta, Khôi Ngô đại hán giang tay ra, tuy nói ta đã sớm nghĩ nuốt mất hắn rồi, nhưng này chỉ lão viên sát thực cũng không tốt gây, bị hắn bị cắn ngược lại một cái lợi bất cập hại. Cũng không phải ta, Đen Thần thanh niên giọng nói bén nhọn, ta cùng với sư vương ý nghĩ giống nhau, muốn động thủ lại không tìm thấy thời cơ thích hợp. Hai người không che giấu chút nào chính mình nội tâm ý nghĩ, Tinh Nguyệt Sơn mạch trong vốn là cá lớn nuốt cá bé, yêu cùng yêu trong lúc đó lẫn nhau thôn vệ rất bình thường. Cho dù cảnh giới càng cao, xuất thủ lo lắng càng nhiều, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể ăn hết đối phương cơ hội. Yêu Vương cũng là như thế. Vậy còn ngươi? Quỷ Tu La lại nhìn phía toàn thân xích hồng quái vật hình người. Hắn giật giật tả hữu khép mở quái miệng, phát ra chi chi la la âm thanh, dường như chính là đang trả lời tra hỏi. Quỷ Tu La nhíu mày, nói tiếng người. Không có. Có. Xích hồng quái vật âm thanh khàn khàn, không lưu loát phun ra hai chữ. Quỷ Tu La không có lại tiếp tục truy vấn, này mấy cái yêu vương tính tình hắn hiểu rõ, từ trước đến giờ đều cũng có lời nói thẳng, làm thì nhất định sẽ thừa nhận. Nói không có độc thủ, đó chính là không có độc thủ. Giao Vương đâu? Quỷ Tu La bốn phía nhìn lại, nhưng thủy chung không thấy Thính Phong Giản con kia yêu vương đến. Kia ai biết, tám thành lại là đang ngủ đi, Đen Thần thanh niên mỉm cười nói, cái đó quỷ lười xưa nay đã như vậy. Thế nào, ngươi sẽ không cho rằng Viên Vương mất tích là tên kia ra tay đi? Quỷ Tu La im lặng không nói, trong lòng tính toán, nhìn tới một hồi phải đi chuyến Thính Phong Giản rồi. Tuy nói Giao Vương là khó nhất động thủ cái đó, nhưng căn hệ trọng đại, nhất định phải bảo đảm không ngại. Nếu không có chuyện khác, ta liền đi về trước rồi, không phải liền là hỏi thăm vấn đề nha, còn tốn công tốn sức cho người bên ngoài tất cả nhiệt huyết sôi trào, thật là. Đen Thần thanh niên tỏ vẻ bất mãn, dứt lời liền muốn rời đi. Lao tử cũng trở về đi. Khôi Ngô đại hán càng là hơn quay đầu rời đi. Chấm đã. Quỷ Tu La sắc mặt nghiêm trọng, do dự chốc lát nói, "Ừm, dưới mắt còn thật sự có một số việc, muốn làm phiền vài vị yêu vương đi làm. Có chỗ tốt sao?" "Không có chỗ tốt, lao tử cũng không ra tay." "Tự nhiên là có." Chương 1589, cuối cùng lộ trình chương 1589, cuối cùng lộ trình Tinh Nguyệt Sơn mạch khu vực biên giới. Một chi vượt qua 200 số lượng đại đội nhân mã đang hướng về Nguyệt Phong xuất phát. Theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, bọn hắn dường như không cần lại nhiều phí pháp lực, có thể dùng mắt lực mơ hồ thấy rõ ngay phía trước vạn trượng đại nhạc hình dáng rồi. Thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà cho dù đến bây giờ, nhưng như cũng không người năng lực liên hệ đến ở lại trên Nguyệt Phong sư môn tiền bối hoặc là gia tộc tôn trưởng. Mang theo người truyền tin pháp khí tựa hồ cũng mất hiệu lực, không có nổi chút tác dụng nào. Chẳng qua nghĩ lại cũng bình thường, Vạn Linh Nguyện tất nhiên lựa chọn độc thủ, tất nhiên đã làm vạn toàn chuẩn bị, che đậy truyền tin chính là cơ bản nhất. Giả sử để bọn hắn những thứ này đại giáo truyền nhân, danh môn con cháu cùng ngoại giới bắt được liên lạc, cho dù Vạn Linh Nguyện mạnh hơn thì song quyền nan địch tứ thủ. Đại ca, chúng ta còn bao lâu năng lực đi ra ngoài a? Lạc Y Dĩ Y mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ghé qua ở giữa rừng, bao nhiêu cái ngày đêm đào vòng, dường như đã ép khô rồi vị này Lạc gia đại tiểu thư tinh khí thần. Đến bây giờ, còn có thể miễn cưỡng đuổi theo đại bộ đội bước chân đã rất khó rồi. Y, lại kiên trì, chiếu hiện tại đi đường tốc độ, còn có hồi lâu tả hữu đã đến. Lạc Vũ Phi cười lấy chân ăn nói, thực chất thân thể hắn tình huống càng kém, không riêng gì toàn thân toàn ý mọi bệnh, còn có phía trước luân phiên đại chiến để giành tới thương thế. Cùng nhau đi tới, căn bản không còn thời gian điều dưỡng. Còn nữa, tới gần Nguyệt Phong, Vạn Linh Nguyện chặn đánh số lần thì càng ngày càng nhiều. Cho dù có hai vị tiền bối ngăn cản đối phương cao giai chiến lực, nhưng khó tránh còn có thể đứng trước những người khác phục kích, lúc đó hắn nhất định phải đứng ra dẫn đầu nên địch. Lạc huynh, lại không bao lâu thì đi ra Tinh Nguyệt Sơn mạch rồi, đàng mộ lúc trước kính nhờ sự tình có đầu mối chưa? Lúc này, thân mang một bộ áo trắng bạch bào đằng sung từ sau bên cạnh đuổi theo hỏi. Nhìn hắn áo bào sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, khí tức trầm ổn kéo dài, xem xét chính là không bị qua thương, lại tự thân tiêu hao cũng không lớn. Sự thực thì đúng là như thế, mỗi lần gặp tập kích, vị này đằng gia thiếu gia luôn luôn trốn ở hậu phương lớn, cho dù là Vạn Linh Nguyện phục binh cũng không làm gì được hắn. Lạc Vũ Phi trầm mặc không nói, không nghĩ để ý tới. Đằng sung cười cười nói, Lạc huynh, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nếu là thực sự không muốn đằng mộ thì không miễn cưỡng, chẳng qua sau khi trở về, đằng mộ sẽ phải các ngươi Lạc gia tới cửa cầu hôn rồi. Nói xong, hắn vẫn không quên ý vị thâm trường liếc nhìn Lạc Y một cái, hắn uy hiếp không cần nói cũng biết. Đàng Sung, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lạc Vũ Hành không thể nhịn được nữa, nổi giận nói. Lạc gia nhị ca lời này đằng mốt thì nghe không rõ, đằng mộ thành tâm thành ý mời vài vị giúp đỡ, làm sao tới khinh người quá đáng mà nói. Đàng Sung ra vẻ một bộ dáng vẻ vô tội nói. Lại nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đằng mộ tới cửa cầu hôn cũng hợp tình hợp lý, các ngươi Lạc gia nếu không đồng ý cũng có thể từ chối à. Ngươi! Lạc Vũ Hành tức giận đến nói không ra lời. Sóc Phong Thiên đằng gia uy danh hiển hách, như thật đi cầu hôn, trong gia tộc những kia lão cổ bản sợ là cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại từ chối? Lúc đó chớ nói bọn hắn những bọn tiểu bối này, liền xem như bọn hắn phụ thân chỉ sợ đều không làm được chủ. Tốt, đằng mỗ lời nói đã đưa đến, vài vị Lạc huynh liền chính mình châm trước đi. Đằng sung vô vỗ Lạc Vũ Phi bà bay, sau đó cười lớn nên ngang rời đi. Đại ca, Lạc Vũ Hành lòng tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Lạc Vũ Phi, truyền âm nói, lẽ nào chúng ta vẫn đúng là năng lực trơ mắt nhìn tiểu bội rơi vào hố lửa không? Lạc Vũ Phi không có đáp lại, chỉ là nắm khép lại nắm đấm. Nhìn qua phía trước dần dần kéo dài khoảng cách đạo kia bạch bảo thân ảnh, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Không tốt, có tình huống. Lúc này, không biết là ai đột nhiên hô câu, trong nháy mắt thì khiến cho đại bộ đội rối loạn. Mọi người đều là ngay đầu tiên ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ bọn hắn dường như đã hình thành quen thuộc, chỉ có trông thấy đạo kia hồng hoành tiền bối mới có thể an tâm. May mắn, đạo kia váy trắng bóng hình xinh đẹp vẫn còn ở đó. Ừm. Dường như đang có người tại cùng hồng hoành tiền bối đối lập, là một lão giả. Có thị lực cực tốt tu sĩ kinh ngạc nói, chúng ta đã cách Nguyệt Phong rất gần, Vạn Linh Nguyện phái tới chặn đánh nhân mã khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, lần trước tới cũng đã là bát giai rồi, lần này lẽ nào là cửu giai? Có người mặt lộ lo lắng, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Trên đời này ở đâu ra nhiều như vậy cửu giai, cho dù hắn Vạn Linh Nguyện, cũng chỉ có nhiều năm không lộ diện kia ba vị mà thôi. Vậy vất nhất, tới chính là bọn hắn trong đó mỗ một vị đây này. Mọi người yên lặng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bây giờ đã là cuối cùng lộ trình, chỉ cần đi qua này một bằng ngắn, lập tức liền có thể cùng trong tộc hoặc sư trưởng trong môn phái hội hợp, thật sự chạy thoát tới cửa sinh. Mà Vạn Linh Nguyện khẳng định cũng sẽ được ăn cả ngã về không đến ngăn cản. Hai bên thành bại đều ở đây dơ lên. Mắt thấy trong đám người bầu không khí càng thêm không đúng, Lạc Vũ Phi không thể không lần nữa đứng ra ổn định lòng người, mọi người gìn giữ trấn định. Lúc trước hai vị tiền bối đều nói qua, bất kể gặp gỡ tình huống thế nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta, mà chúng ta cũng muốn đối bọn họ có lòng tin. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức liền ổn định rất nhiều. Nay cùng nhau đi tới, trừ ra hai vị tiền bối, Lạc Vũ Phi chính là hoàn toàn xứng đáng trụ cột, nhiều lần đứng trước tuyệt cảnh đều là hắn dẫn người chém giết ra tới. Lạc huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Vương Trung trước tiên mở miệng. Những người khác thì tỏ vẻ ủng hộ. Đúng. Có Lạc huynh bài binh bố trận, phía trước cũng biến nguy thành an rồi, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Lạc huynh, chúng ta nghe theo điều động. Lạc Vũ Phi thì không giảm mồm, việc nhân đức không nhường ai nói, vậy thì tốt, chúng ta hay là phòng theo mấy lần trước sắp đặt, khai thác trận hình phòng ngự. Vũ giai tu vi thả trạng thái tốt người, tại phía ngoài nhất là thê đội thứ nhất, ngũ giai vết thương nhẹ và tứ giai tu sĩ theo sát phía sau là thê đội thứ hai, còn lại tam giai trở lên tu sĩ là thê đội thứ ba. Lạc Vũ Phi nhìn về phía ở giữa nhất vòng, trốn ở người trọng thương đội ngũ đằng sùng, trầm giọng nói, Đàng huynh, dưới mắt ngươi trạng thái tốt nhất, liền không cần lại đại tài tiểu dụng chăm sóc thương binh rồi, bên ngoài càng cần nữa có ngươi áp trận. Chương 1590, mấy chỗ chiến trường chương 1590, mấy chỗ chiến trường bị điểm đến tên, Đàng huynh nguyên bản còn mỉm cười khuôn mặt đông chốc thì sụ xuống. Hán đoán độc nhìn về phía Lạc Vũ Phi, cho dù trong lòng có muôn vàn không muốn, vẫn còn không dám không nghe theo. Bởi vì hắn sợ phạm chúng nộ. Sóc Phong Thiên Đằng gia tuy nói uy danh hiển hách, nhưng đây cũng không có nghĩa là Đằng Sùng có thể không kiêng nể gì cả. Bên cạnh những kia đồng đội bối cảnh đồng dạng không đơn giản, trong đó có thể cùng Đằng gia cùng so sánh thì có không ít, thậm chí còn có mấy nhà càng hơn một bậc. Đa tạ Lạc huynh coi trọng, Đằng mộ tất nhiên không phụ nhờ bà, đem bạn linh nguyện tập nhân ngăn cản ở ngoài. Đằng Sùng đi tới Lạc Vũ Phi bên cạnh cười lấy chắc tay. Lần này nếu có thể bình yên thoát thân, Đằng mộ chắc chắn báo cáo trưởng bối trong nhà, mang theo trọng lễ đến nhà nói lời cảm tạ. Đằng Sùng tất nhiên mặt nén mỉm cười, giọng nói bình thản, nhưng luôn từ bên trong uy hiếp lại rõ rành rành. Vậy ngươi cũng phải có thể còn sống ra ngoài mới được. Lạc Vũ Phi tuy là mặt ngoài bất động thanh sắc chắp tay đáp lại, nhưng trong lòng lại sớm đã bắt đầu tính toán làm sao đem trước mặt này một tai họa triệt để lưu tại Tinh Nguyệt Sơn mạch rồi. Khi hắn điểm ra Đằng Sùng tên của, liền mang ý nghĩa hai bên đã vạch mặt. Rất nhanh, làm Lạc Vũ Phi tổ chức mọi người liệt trận không lâu, Vạn Linh Nguyện trận đánh nhân mã liền xuất hiện, giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng giết tới đây. Mặc dù số lượng vẫn là trước sau như một đoàn người, nhưng cá thể tu vi lại rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trong đó nhiều vì tam giai tứ giai tu sĩ làm chủ, ngũ giai liền đã rất ít đi. Lục giai càng là hơn lắc đắc không có mấy, thất giai thì một không thấy. Lúc trước luân phiên đại chiến, chân thủ Nguyệt Phong trưởng lao chấp sự cơ bản bị hồ ly chém giết hầu như không còn. Trừ bỏ phân tán trong Tinh Nguyệt Sơn mạch tiếp tục càn quét những kia, đây đã là Minh Sơn trên tay lúc này có khả năng điều động toàn bộ lực lượng rồi. Bây giờ Nguyệt Phong trên còn ở lại nhìn không ít đi cùng nhà mình tiểu đối tới trước tham gia thiên thú cờ giả, Minh Sơn trong lòng còn có kiên kỵ, cũng không dám động tác quá lớn. Bằng không một khi kinh động những người này, đó mới là phiền phức lớn rồi. Chợt lên, chỉ nghe Lạc Vũ Phi hét lớn một tiếng, lập tức liền có vô số đạo trận bắn sáng lên, tiếp theo xen lẫn thành nặng nghề hình cung màn sáng, từ trong ra ngoài tổng cộng 3 tầng. Thê đội thứ nhất chính là trấn thủ khắp nơi ngoại tầng màn sáng bên ngoài, cho nên thì đứng núi chịu sào. Trên trời, Hồ Ly nét mặt lạnh lùng, cầm trong tay tam xích băng phong cùng Vạn Linh Nguyện đại trưởng lão Minh Sơn đối lập. Các hạ đã là siêu thoát giả, chắc hẳn nhất định nghe nói qua giới hải Minh đi. Minh Sơn sắc mặt âm trầm nói, hắn trong tay giới hải lệnh tới lúc gấp rút lóe ra ánh sáng, nghiêm chỉnh tại biểu thị cô gái trước mặt thân phận. Nghe qua làm sao, chưa từng nghe qua lại như thế nào? Hồ Ly giọng nói thanh lãnh, nghe không ra tâm tình chập chờn. Minh Sơn hừ lạnh nói, lão phu chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, có một số việc ngươi không quản được, chớ có vì nhất thời xúc động mà rước họa vào thân, chôn vùi tiền đồ. Hồ Ly nhíu mày lại, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Minh Sơn thu hồi giới hải lệnh, có chỗ rửa không sợ nói, lão phu mới vừa nói rồi là nhắc nhở, ngươi không nên trở thành uy hiếp nhưng cũng không sao cả. Hồ Ly cầm kiếm tại trước người, ngón trỏ trái gảy nhẹ mũi kiếm, hướng hờ nói, người nào đó từng nói, hắn bình sinh không thích nhất bị người uy hiếp, mà ta thì hoặc nhiều hoặc ít chịu chút ít ảnh hưởng, cho nên. Nàng dương mắt nhìn lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên sắc ý, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cuồng vọng. Minh Sơn mỉm cười nói, ngươi tất nhiên thực lực bất phàm, có thể tu vi cảnh giới nhiều nhất chẳng qua bát giai đỉnh phong, mà lão phu lại là cửu giai, ngươi có tư cách gì nói lời này? Hồ Ly cười một tiếng, ngươi có từng nghe nói, vượt biên mà giết chi? Dứt lời, nàng đạp không về phía trước, vẹn vẹn một bước phóng ra, kiếm khi đã tràn đầy cả khuôn. Cùng lúc đó, thân ở xa xôi bên ngoài Hỏa Tam hung hăng giơ ngón tay cái lên, không khỏi vui mừng nói, tức phụ nhi, ngươi xuất sứ nhà. Hồ ly lúc trước kia phiên trong lúc lơ đãng ngôn tử, rõ ràng là nhân tiện hiện thánh câu chuyện thật tăng trưởng, Hỏa Tam cảm thấy không uổng công hắn một đoạn thời gian rất dài tự thân dạy dỗ. Đại trưởng lão tu vi tại nữ tử kia phía trên, muốn trấn áp nàng không có lắm, chúng ta thì ra tay đi, hay là mau chóng giải quyết hết tiểu tử này cho thỏa đáng. Đầu đầy tóc đâu, xúc có một túm trọm râu dê rồi lão giả sắc mặt âm tàn nhìn qua cách đó không xa thanh niên tuấn tú, bí mật truyền âm nói. Mắt thấy đối phương đã bị đại chiến thu hút đi chú ý, hắn cảm thấy lúc này chính là ra tay tập kích cơ hội tốt, hơn phân nửa năng lực nhất kích tất sát. Ừm. Hai gã khác lão giả gật đầu. Này ba người đều là bát giai sơ kỳ tu vi, chính là thất đại trưởng lão phía dưới mạnh nhất thê đội bên trong vài vị thực quyền trưởng lão chi ba rồi. Nói thì chậm, thời gian này chỉ thấy ba người thân hình như điện, riêng phần mình thi triển mạnh nhất công phạt đại thuật, dục cầu nhất kích tất sát. Sau khi bọn hắn tới gần thanh niên tuấn tú bên cạnh hơn một trượng phạm vi lúc, nhưng đều là đột nhiên đình trệ, cả người cứng tại chỗ mảy may lại không cách nào tiến thêm. Tại sao có thể như vậy? Ba người không có sai biệt mặt lộ kinh hãi. Hòa Tam thở dài, hảo còn sống không tốt sao? Làm gì không nên muốn chết? Không hiểu, là thật không hiểu à? Hắn cũng không quay đầu vung tay lên, vạn linh luyện này ba tên trưởng lao thân thể ngay lập tức sụp đổ, hóa thành bụi bặm theo gió bay trôi qua, rác rưởi cũng không thấy. Hòa Tam nóng nhìn hướng Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu. Ồ, bên ấy thì đánh nhau hả? Tinh Nguyệt Sơn mạch bên ngoài khu vực, nơi nào đó hoang nguyên, nơi nào đó núi rừng, nơi nào đó vùng hoang dã, đại chiến đều đang tiến hành. Mặc Trường vận tay nâng một tôn xích hồng đan lô, đối mặt một tên áo đen mắt đen đen thần âm nhu nam tử. Có cái này phòng thần khí tăng phúc, lại thêm chi hỏa thuộc tính đúng độc vật khắc chế, cho dù là có hai cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, hắn vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phong. Mặc Trường vận người khoác hỏa áo, trầm giọng quát, Hạt Vương, giả sử ngươi năng lực quanh tay đứng nhìn, lão phu có thể tự bảo đảm thả ngươi đi. Đen thần thanh niên cười lạnh, Mặc Trường vận lao thất phu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bây giờ ngươi có kia đan lô nơi tay, bản vương xác thực không làm gì được, có thể ngươi trong thời gian ngắn cũng đồng dạng không cách nào đem bản vương bức lui. Đợi cho sư vương nghĩ vương bọn hắn giải quyết đối thủ, chính là của ngươi tận thế đến. Mặc Trường vận trầm mặc. Hắn là một đoàn người bên trong duy nhất cửu giai, tu vi cao nhất người, nhưng cũng được mượn nhờ phòng thần khí chi uy, mới có thể khó khăn lắm áp chế cửu giai hậu kỳ Hạt Vương. Muốn nói trong thời gian ngắn đem đối phương cầm xuống, căn bản không thể nào. Nghĩ như thế, kia những người khác bên kia tình hình chiến đấu thì càng không cần lạc quan, chỉ sợ là năng lực đứng ở thế bất bại cũng rất khó. Mặc Lao thất phu, ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải là hối hận nhảy ra tới sớm như thế đi? Hạt Vương phát ra bén nhọn chói tai cười quái dị, rêu rêu nói, nếu không bản vương cho ngươi ra cái chủ ý. Ừm, có thể ngươi có thể hiện tại liền chạy đi, chỉ cần ra Tinh Nguyện Sơn mạch, ta nghĩ cho dù hắn Quỷ Tu La muốn tìm tới ngươi cũng phải phí không ít công phu. Nói không chừng khi đó ngươi chết sớm, ha 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 ha. Mặc Trường vận hừ lạnh nói, ngươi hay là đa số chính mình suy nghĩ một chút đi, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy liền chớ trách lao phu hạ thủ không lưu tình. Dứt lời, Mặc Trường vận quanh thân xích hồng hỏa diễm bốc lên càng thêm mãnh liệt, nóng bỏng năng lượng cuồng bạo tán sát bừa bãi. Hắn cũng không lui lại chỗ trống. Nếu hắn bên này rút lui, mặc cho Hạt Vương đi chợ giúp ngoài ra mấy chỗ chiến trường, tình huống kia sẽ chỉ càng hỏng bét. Vậy thì tốt, bản vương thì lại chơi đùa với ngươi. Hạt Vương tà mị cười một tiếng, lập tức há mồm phun ra đầy trời hắc vụ, đem thân hình nhận nấp trong đó. Hắn muốn làm chỉ là kiềm chế thôi. Chương 1591, từng người tự chiến. Chương 1591, từng người tự chiến nơi nào đó núi rừng. Minh Trần thân trên cổ treo lấy 8 cái béo thịt khôi ngô đại hán hét lớn một tiếng, huy quyền đánh ra. Nương theo lấy rung trời sư hống, một tôn to lớn đầu sư tử quyền ảnh từ trên trời rơi xuống, chỉ một thoáng, xung quanh hơn trăm dặm núi rừng trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một mịt. Mặt đất sụp đổ, sâu không thấy đáy. Tạ Kiêm, cho dù ngươi có loại kia thần vật nơi tay lại có làm sao, chưa đến cửu giai, ngươi cuối cùng không phải bản vương đối thủ. Ha 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 ha. Xích Bác đại hán cất tiếng cười to, chấn động khắp nơi. Ít khi, một thân ảnh theo trong hố sâu bay ra, đỉnh đầu hắn nắm chặt một tấm hắc sắc đại ấn, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng giống như thực chất ấu quang áo giáp. May mà còn có thạch tộc cái này phòng thần khí bảo vệ, Tạ Kiêm cũng không bị thương. Sư vương, mặc dù không biết quỷ kia tu là cho ngươi hứa hạ rồi thế nào chỗ tốt, nhưng lão phu cảnh cáo ngươi, này bến hồn thủy, ngươi chuyến không được. Ngươi nói chuyến không được thì chuyến không được. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên chi đạo, bản vương nếu sợ này sợ vậy liền đi không đến hôm nay việc này. Minh Trần thân trên đại hán hai tay ôm ngực, khinh thường cười lạnh. Quỷ Tu La nói đúng, ngươi lão tiểu tử này chính là thích nói chuyện giật gân. Ngươi. Tạ Kiêm bị nẹn sắc mặt xanh xám. Đối mặt cái này trong đầu đều mọc đầy cơ thể ngu sư tử, căn bản là dạng không thông nửa phần đạo lý, lòng tốt đều có thể làm thành lòng lang dạ thú. Quỷ Tu La chính là đoàn chắc rồi điểm này, mới trước giờ cho hắn tẩy não. Nhìn tới chỉ có thể động thủ. Ý niệm tới đây, Tạ Kiêm liền không còn tốn nhiều miệng lưỡi, tâm niệm khẽ động. Hắn trong mi tâm bay ra một cây lượng ngân trường thương, dắt lên ô quang. Từ phi thăng bản nguyên thế giới sau đó, hắn đã không nhớ ra được bao nhiêu năm chưa từng vượt cấp mà chiến. Hôm nay liền muốn nhặt lại vô địch tâm cảnh. Hắn đỉnh thương tiến lên, sư vương, đến chiến. Nơi nào đó vùng hoang dã. Trước đây không lâu hay là xanh đúng tươi tốt một phương thảo nguyên, bây giờ đã triệt để hóa thành đất khô cằn, xung quanh không biết bao nhiêu giảm sức sống không còn. Thẩm Yến một tay cầm vũ vân thần sát lệnh, một tay chấp nhất chuôi trường kiếm màu xanh nước biển, cả người hoàn toàn đắm chìm vào tại to khoảng 10 trượng thủy cầu trong thì chính được nhờ vào đây. Hắn mới không bị phô thiên cái địa nóng bỏng liệt diễm thiêu cháy thành cho bụi. Mà nó, lửa này kiến ma vương ra tay vẫn đúng là đen, nếu không phải lão tử phản ứng nhanh, vừa rồi hơn phân nửa là cắm. Thẩm Yến lòng vẫn còn sợ hãi hùng hùng hổ hổ. Cho dù lúc trước chiêm diễm đại nhân ánh sáng, tu vi lại có tinh tiến, nhưng ngạnh thực lực hay là kém quá nhiều rồi. Hắn chỉ có bát giai trung kỳ, nhưng đối diện con kia hỏa ma nghị yêu vương lại là cửu giai hậu kỳ, này có thể chọn vẹn kém một cái đại cảnh giới còn nhiều đấy. Kia, đó là cái gì? Toàn thân bốc lên liệt diễm hồng da quái vật không lưu loát miệng nói tiếng người. Cái kia một đôi đậu đỏ lồi ra hai mắt chằm chằm vào thiếu niên đối diện trường kiếm trong tay, ánh mắt bên trong hiện ra ngạc nhiên lại vẻ kiêng dè. Mặc dù nghi vương ý nghĩ cũng không linh quang, nhưng cũng có thể phát giác được thiếu niên đối diện trường kiếm trong tay lợi hại, thuộc tính vừa vặn khắc chế mình. Chỉ là trở ngại tu vi có hạn, đối phương vẫn không có thể lực cho hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Cái này sao? Thẩm Yến nhìn một chút trường kiếm trong tay, khổ bên trong mua vui trêu ghẹo nói, "Ăn ngon, ngươi còn phải lại nếm thử sao?"
"Không,
ăn ngon." Nghi vương đứt quãng nói.
"A, ngươi ngược lại là thật đàng hoàng."
Thẩm Yến bật cười, nhưng mà tiếp lấy liền nghe đến,
"Ngươi
càng
ăn ngon."
Nghe vậy, Thẩm Yến nụ cười trên mặt cứng đờ, "Ta ăn đại gia ngươi."
"Ta
đại gia?"
"Vậy
không thể ăn." Nghi vương vẫn như cũng là trung thực bàn giao. Thẩm Yến khỏe miệng co giật, trong lòng tự nhủ lửa này Yến Ma Vương không phải là cái kẻ ngu đi, thì này linh trí, hắn là tu luyện thế nào đến cửu giai. Có thể sau một khắc, Nghi vương thì dùng hành động thực tế đã chứng minh. Thẩm Yến chỉ thấy trước mặt ánh đỏ lóe lên, Nghi vương trong nháy mắt đi vào trước người hắn, con kia hình thù kỳ quái bàn tay lớn như dao sắc bén, phốc mở ra thủy cầu.
Thật nhanh.
Thẩm Yến song đồng đột nhiên co lại đến cây kim, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Nghi vương trên tay phun ra hàng loạt nóng bỏng liệt diễm, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thủy cầu nuốt hết, cho đến hóa khí thành hư vô. Thẩm Yến bị dọa ra đầy người mồ hôi lạnh, vừa nãy nếu là muộn đi một bước, hắn liền phải bị đốt thành tro bụi rồi, căn bản không có thời gian thúc đẩy trong tay được thủy kiếm. Ta dựa vào, có tốc độ nhanh như vậy cùng với trong nháy mắt kia thiêu hủy vạn vật hỏa diễm, xác thực không cần cao bao nhiêu linh trí, lao thiên gia là công bằng. Thẩm Yến vốn chỉ là nghĩ kéo dài thời gian, chỉ cần Mạc lão bên ấy năng lực mau chóng giải quyết Hạc Vương, liền có thể giành tay cùng hắn cùng nhau đối phó Nghi Vương. Nhưng hiện tại xem ra, đối diện này nhìn lên tới nhất không tinh thần quái vật hình người mới là kinh khủng nhất. Hắn sợ là rút được hạ ký. Nhìn tới không sử dụng chút ít phi thường thủ đoạn cũng được, chỉ mong tại nục thân tan vỡ trước có thể đợi được Mạc lão tới, hoặc là trực tiếp đưa hắn làm thịt. Thẩm Yến hít sâu một hơi, trong lòng quắc khẽ, sát thân ấn mở. Xa xôi bên ngoài, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu đang hợp lực thúc giục Mạc Trường Vận con kia tam túc thanh đồng đỉnh tốc độ cao nhất đi đường. Cũng không biết Thẩm Tiền Bối bên ấy thế nào, bọn hắn có thể ứng phó rồi kêu bà tôn yêu vương sao? Hoa Lăng mặt lộ lo lắng, nàng vốn là muốn đem Đại Hắc Phan thì lưu lại có thể ba vị tiền bối lại nhất trí quyết định nhường nàng mang theo, đều nói phía sau đường còn dài, còn phải có món phòng thần khí áp trận để phòng lỡ như mới được. Yên tâm đi, bọn hắn khẳng định không sao hết. Đại Hắc Nưu cười lớn an ủi.
Thật.
Hoa Lăng nhìn về phía Nưu tiền bối.
Kia nhất định tất a.
Đại Hắc Nưu chứng trạc đàng hoàng phân tích nói, Mạc lão tu vi vốn ngay tại cửu giai, lại có một kiện phòng thần khí áp trận, cùng với chí cương chí dương xích dương lô trời sinh đúng độc vật áp chế, hắn giải quyết con kia độc hạt tử khẳng định không sao hết đi. Thạch Xuyên người trẻ tuổi đã từng nói, bọn hắn Thạch tộc Hắc Sơn ấn là một kiện lực phòng ngự cực mạnh, có thể xưng phòng thần khí số 1, Tạ Lao cầm nó, không nói năng lực chiếm thượng phòng, tối thiểu có thể đứng ở thế bất bại rồi. Về phần Thẩm huynh,
ách, kia liền càng không cần lo lắng.
Đại Hắc Nưu hết sức ra vẻ một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Tiểu tử kia lúc trước thì lão cùng ta cùng lão Liêu trầm gió, nói bọn hắn Vũ Vân lâu có một môn bí pháp, lấy sát nuôi ý, mỗi giết một người cũng có góp nhặt một phần. Hắn này đầu sọ sát thủ làm đi nhiều năm như vậy giết người mua mệnh hoạt động, trời mới biết tích lũy bao nhiêu sát ý, nếu là toàn bộ bộc phát, kiểu dai cũng chém.
Ừm, ta biết rồi.
Hoa Lăng ban tín bán nghi gật đầu, tối thiểu là qua loa yên tâm. Đại Hắc Nưu quay đầu lại, trên mặt thoải mái tiếu dung lập tức thì biến mất, mới vừa nói được những kia mặc dù không phải tùy tiện nói bậy, nhưng là thật trong lòng không chắc. Đặc biệt đúng trong ba người tu vi yếu nhất Thẩm Yến. Đại Hắc Nưu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, lão Thẩm à, lão Nưu ta già châu cũng cho ngươi thổi ra đi, ngươi có thể nhất định phải còn sống trở về. Chương 1592, kẻ thù giết mẹ chương 1592, kẻ thù giết mẹ tam túc thanh đồng đỉnh kéo lấy màu xanh trường hồng bạch phá bầu trời, huyền như là cỗ sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh chóng, bình thường người không thể phát giác. Có thể đang trên đường đi, tôn này đồng đỉnh lại giống như đột nhiên xông vào một phương vô hình vũ bùn, tốc độ giảm nhanh. Đến mức trong đỉnh mọi người tại không có phòng bị phía dưới đều bị vung bay ra ngoài, cũng may không gian cũng đủ lớn, có phản ứng chỗ trống, nếu không nếu là trực tiếp đâm vào trên vách đỉnh, không phải quẳng cái thất điên bát đảo không thể.
Lão Liễu, ngươi sao làm, ngựa không cũng không thể không nhìn được a.
Đại Hắc Nưu vừa mới ổn định thân hình, liền tức giận nói. Hắn vừa nãy một lòng vào xem nhìn trấn an mấy cái nhỏ, thần thức sớm đã thu hồi, chỉ là còn đang ở liên tục không ngừng hướng đồng đỉnh rót vào pháp lực. Khống chế phương hướng thì toàn bộ do Liễu Mộ Bạch phụ trách. Rất nhanh, bốn tiểu nhân thì lần lượt từ đằng xa bay trở về, đỡ lấy Mộ Dung Tình Hoa Lăng mở miệng hỏi, "Liễu tiền bối, mới vừa rồi là đụng vào cái gì sao?" Liễu Mộ Bạch sắc mặt ngưng trọng nói, "Chúng ta hẳn là chúng mai phục."
"Chúng mai phục?"
Đại Hắc Nưu là người, hiện tại tất cả Tinh Nguyệt Sơn mạch đã xáo trộn chủ bảo, Vạn Linh Huyền càng là hơn luôn cuống tay chân, đầu đôi không thể nhìn nhau, ai còn năng lực tại đây mai phục chúng ta?
Liễu Mộ Bạch khẽ lắc đầu.
Hắn cũng nói không lên đối phương là ai, nhưng lúc này đám người bọn họ quả thật bị vây ở tòa nào đó trong trận rồi. "Bốn người các ngươi chờ ở tại đây, không có tin tức của chúng ta, nghìn bạn lần không nên khinh cử vọng động."
Đại Hắc Nưu dặn dò Mộ Dung Tình mấy người nói,
tiếp lấy lại nhìn phía Liễu Mộ Bạch.
"Lão Liễu, chúng ta đi ra xem một chút."
"Ừm."
Liễu Mộ Bạch gật đầu. lập tức hai người liền thân hóa đột quang, cùng nhau biến mất tại chỗ không thấy. Mộ Dung, ngươi nói chúng ta sẽ không có chuyện gì sao? Hoa Lăng nhìn về phía bên cạnh sắc mặt còn có tái nhợt Mộ Dung Tình, trong đôi mắt đẹp dường như lo lắng cùng căng thẳng. Vị này Phi Hoa Châu trên hung danh hiển hách vạn độc giáo đại tiểu thư vốn là không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay nàng lại sợ sệt chết bên cạnh vị này tình cảm chân thành bạn đời. Thực tế ở người phía sau vì cứu nàng, mà suýt nữa thân tử đạo tiêu sau đó. Mộ Dung Tình đưa tay chụp tại Hoa Lăng mu bàn tay, ôn hòa cười nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì, phải tin tưởng các vị tiền bối sắp đặt. Đừng quên, Diễm tiền bối thì tại. Nghe được câu nói sau cùng lúc, Hoa Lăng hai đầu lông mày vẻ u sầu rất rõ ràng thư hoãn rất nhiều. Một bên Nguyên Chỉ cùng Thạch Xuyên cũng là như thế. Trên bầu trời, vô số trận văn lóe ra hào quang, đã xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem bề ngoài nhìn lên tới cũng không nhiều đại tam túc thanh đồng đỉnh một mực trói buộc. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu riêng phần mình giẫm tại một con thai đỉnh bên trên, tựa lưng vào nhau mà đứng. Dám hỏi là vị đạo hữu nào ở đây bố trí trận pháp, chúng ta vô ý xâm nhập, mong rằng đạo hữu năng lực dơ cao đánh khẽ, thu hồi thần thông thả chúng ta rời đi. Liễu Mộ Bạch chắp tay cười nói, hai mắt nhìn khắp bốn phía đồng thời, thần thức đồng dạng trải rộng ra hướng lục hợp bát phương. Đại Hắc Nưu thì là thần kinh căng cứng, trực giác nói cho hắn biết người đến là địch không phải bạn, cho nên sớm đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Nghĩ đến, ngươi chính là Hắc Nưu mà tên kia dòng dõi đi, có thể sống đến bây giờ thì thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Chỉ thấy một môi hồng răng trắng anh tuấn thiếu niên cười nhẹ từ trong vân hải hiện ra thân hình. Hắn thân mang một bộ áo trắng, mắt vượng, mày liễu, trên trán rủ xuống một sợi tóc đen tung bay theo gió, một tay cầm kiếm, một tay thả lỏng phía sau, đạp không mà đứng. "Là ngươi?" Thấy rõ người tới diện mạo, Đại Hắc Nưu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo nhanh chóng hóa thành đỏ tươi, trên trán nổi gân xanh. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày đó, có đạo bạch áo thân ảnh thừa dịp Hắc Nưu mà không tại, chui vào Hắc Phong Pha, chém xuống rồi mẫu thân đầu lâu nên ngang rời đi. "Lão Nưu, hắn là..." Liễu Mộ Bạch cảm nhận được Đại Hắc Nưu tức giận cùng với tâm tình chập chờn, trong lòng ám cảm giác không ổn, ngay lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. "Cứu nhân của ta." Đại Hắc Nưu cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem đối diện thanh niên áo trắng kia từng ngụm sinh sinh xé nát. Quả nhiên, Liễu Mộ Bạch trong lòng sớm có đoán trước, vừa có thể khiến cho Đại Hắc Nưu như thế hận thấu xương, liền chỉ có năm đó kia kẻ thù giết mẹ. Ban đầu, Đại Hắc Nưu chỉ gặp qua kẻ thù bóng lưng, lại không biết kẻ thù tên, hay là sau đó đang chạy trốn trong lúc đó nhiều phiên thăm dò được tới tình báo. Vạn Linh Huyền Tam trưởng lão, Bạch Hổ Quân. Báo thù là nội tâm hắn tiềm ẩn sâu nhất chấp niệm, chỉ là rất ít nói, dù là đối mặt thân cận nhất bằng hữu cũng là như thế. Kẻ thù. Bạch Y thiếu niên khỏe miệng bẩy một cái, rêu rêu nói, ta nghĩ ta hẳn là ân nhân của ngươi mới đúng, nếu không phải năm đó ta không giết ngươi, ngươi này nẻ con còn có thể sống đến bây giờ sao? Đại Hắc Nưu khó thở nghẹn lời, nói không ra lời. Hắn không thể quên được Bạch Hổ Quân có hơi ngoái nhìn thời ánh mắt ấy, là thượng vị giả khinh miệt cùng xem thường, thoáng như thần minh tại nhìn xuống lâu nghĩ. Không giết, chỉ là khinh thường tại ra tay. Với lại sau này đủ loại kiếp nạn, bị rút tinh huyết, nhận hết tra tấn, lại đến đi chó nhà có tang bị đuổi giết, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Như thế từng cọc, từng kiện, thì toàn diện bái vị này Bạch Hổ Quân ban tặng. Đại Hắc Nưu hai mắt đỏ như máu, khoe mắt, miệng lớn thở dốc không ngừng, cả phó thân thể cũng bởi vì cực độ nổi giận mà run nhẹ nhẹ. Ngay tại lúc lý trí của hắn sắp bị cừu hận nuốt hết, dục dứt khoát xông lên trước liều mạng lúc, một tay đánh lên rồi bờ vai của hắn. "Lão Nưu, vậy chúng ta hôm nay liền đem thù đã báo." Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy ông bạn già kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng kiên nghị, còn có không niệm hậu quả, thấy chết không sờn quyết tuyệt. Màu da đen nhánh côi ngô hắn tử há to miệng, tiết hầu nhúc nhích, trong cổ họng lại không phát ra thanh âm nào, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Đời này có như thế cái huynh đệ, đáng giá. Đối diện Bạch Y thiếu niên lại là cười khẩy, chỉ là hai cái thất giai trùng kỳ lâu nghĩ, còn vọng tưởng báo thủ, người si nói mộng. Liễu Mộ Bạch bình thản nói, báo không báo được thủ, còn phải đánh qua mới biết được. Hắn vây tay, đồng đỉnh bên trong bay ra một tia ô quang rơi vào hắn lòng bàn tay, chính là Hoa Lăng Đại Hắc Phan. Cũng liền tại đây món phòng thần khí xuất hiện một khắc này, Bạch Hổ Quân nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Liễu Mộ Bạch chậm rãi nói, chẳng trách Thẩm Minh sẽ nói đoạn đường này sẽ không đi quá thuận, cần có được món bảo vật áp trận, nhìn tới phòng chính là ngươi rồi. Lúc trước bọn hắn từng đúng vạn linh nguyện trận doanh tầng cao nhất chiến lược làm qua kiểm kê, thất trưởng lão sớm nhất bị chạm, vũ trưởng lão, lục trưởng lão cũng bị nhị trưởng lão, tứ trưởng lão diệt trừ. Trường giáo cùng đại trưởng lão thì tất nhiên có một muốn chấn thủ nguyệt phong. Về phần một cái khác cùng chưa từng hiện thân tam trưởng lão, rất lớn có thể biết đến cản trở mấy vị này xuất thân thần tộc thiếu chủ. May mà tới là tam trưởng lão, nếu không cho dù trong tay bọn họ nắm giữ một kiện phòng thần khí thì không có ý nghĩa. Vì phòng thần khí tất nhiên cường đại, nhưng cũng bị người sử dụng thân mình tu vi có hạn, nếu cảnh giới chênh lệch quá lớn, bắt giai cửu giai tu sĩ liền có năng lực tránh thoát. Chẳng qua nếu là bắt giai trở xuống thì không cần suy xét những thứ này, vẹn vẹn là phòng thần khí tự thân uy năng liền đủ để đem nó ma diệt. Bạch Hổ Quân hừ lạnh nói, cho dù có một kiện cao giai pháp bảo lại như thế nào, chỉ bằng hai người này thất giai trùng kỳ tu vi còn xa xa không phát huy ra hắn uy năng. Kia ta thì mỏi mắt mong chờ. Liễu Mộ Bạch cầm trong tay hắc phan một sử dưới chân đồng đỉnh, nương theo lấy trận trận oanh minh, trói buộc ở chúng quanh trận văn tường đạo tan bỡ. Đúng lúc này, trong đỉnh thoát ra bốn đạo đột quang, chớp mắt liền biến mất ở thiên tế. Mà tam túc thanh đồng đỉnh thu nhỏ sau thì rơi vào rồi Liễu Mộ Bạch trong tay. Ai nói chúng ta thì một kiện cao giai pháp bảo? Liễu Mộ Bạch đem đại hắc phan đưa cho Đại Hắc Nưu. Hắn tiến lên trước một bước. Bạch Hổ lão tặc, cho Nưu ra chết đi. Chương 1593, đây hoặc sao? Ngại quá, ta càng nhiều chương 1593, đây hoặc sao? Ngại quá, ta càng nhiều trên biển mây. toàn thân đều là lỗ máu. Minh Sơn đại trưởng lão nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức bề ngoài đáy mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Điều đó không có khả năng, tu vi của ngươi vẹn vẹn bắt giai đỉnh phong mà thôi, vì sao lại có mạnh như thế chiến lực? Ngươi bại. Hồ Ly cầm trong tay tam xích băng phòng, theo chỗ càng cao hơn chậm chậm rơi xuống. Một hồi đại chiến qua đi, nàng kia bộ thắng tuyết bạch quần vẫn như cũ không nhốn bụi trần, chỉ là hô hấp hơi chút gấp rút, dường như hơi có chút tiêu hao. Không, ngươi nhất định là ẩn giấu đi tu vi thật sự, bắt giai đỉnh phong làm sao lại có chiến lược như vậy? Minh Sơn mặt mũi tràn đầy oán độc chằm chằm vào cách đó không xa nữ tử váy trắng, chậm chạp đi không xuất chiến bại bóng tối. Nếu nói cùng là cựu giai thì cũng thôi đi, nhưng đối phương lại thật sự cách một đại giai vị a tu vi cảnh giới từ trước đến giờ đều không phải là cân nhắc chiến lược duy nhất tiêu chuẩn. Hồ Ly giọng nói vẫn như cũ lạnh lùng, không dậy nổi gợn sóng, càng không thấy nửa phần vui mừng. Liên phảng phất chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện, mà không phải lấy hạ khắp thượng vượt biên chiến thắng cường địch. Minh Sơn khỏe miệng co giật, nhất thời lại không phản bắt được. Là, tu vi cảnh giới không phải cân nhắc chiến lược duy nhất tiêu chuẩn, còn có các loại thủ đoạn, các loại pháp bảo, chung vào một chỗ xác thực có thể phát huy ra vượt qua cảnh giới chiến lược, càng lớn cảnh giới thì không phải là không được. Có thể hỏi để ở chỗ, ngươi cái gì đều vô dụng à, liền lấy đem giản dị tự nhiên băng kiếm đem ta chặn. Minh Sơn hiện tại chỉ nghĩ chửi mẹ. Còn có cái gì chiêu số không có lấy ra đến sao, khác ẩn dấu, dù sao kiếp sau cũng không dùng được. Hồ Ly sắc mặt lạnh lùng cầm kiếm tiến lên. Khoan động thủ đã. Mắt thấy đâm đầu đi tới nữ sát tinh muốn tiến hắn lên đường, Minh Sơn triệt để luống cuống, vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Ta làm đây hết thảy cũng là vì giới hải minh rộng rãi đại nghiệp, vì chúng ta siêu thoát giả năng lực ngạo nghệ tại thế, ngươi không có lý do giết ta. Hồ Ly bước chân cũng không có chút nào đình trệ, giết chính là giết, không cần lý do. Giết ta, ngươi giống nhau chạy không được. Thần sứ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Chớ có vì nhất thời xúc động mà uổng tiễn tính mệnh, này không đáng giá. Minh Sơn khàn cả giọng địa hô lớn, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì cứu những thứ này thổ dân lâu nghĩ, biến thành siêu thoát giả trong kẻ phản bội không? Hồ Ly vẫn như cũ mặt không biểu tình, bước chân không dừng lại. Mắt thấy kia tam xích băng phong càng ngày càng gần, Minh Sơn đối với sợ hãi tử vong dần dần chuyển hóa làm phẫn nộ, "Tốt, đã ngươi có chủ tâm nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta thì kéo lên ngươi cùng lên đường." Minh Sơn từ trong ngực lấy ra viên kia giới hải lệnh, sau đó không chút do dự đem nó bóp nát. Chỉ thấy một đạo năng lượng màu xanh xông vào hắn ấn đường, tùy theo hắn khí tức không ngừng lên cao, càng thêm cường đại uy áp dần dần phủ kín trường không. Cùng lúc đó, trên người hắn từng cái huyết động thì tại mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ. Rất nhanh, Minh Sơn liền khôi phục rồi trạng thái đỉnh phong, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, tu vi cảnh giới tiếp tục đột phá, cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong. Mãi đến khi xông qua cửu giai tuyệt điên, nửa chân đạp đến vào thần chi lĩnh vực mới đình chỉ. Có thể đổi đến như thế lực lượng cường đại đồng dạng muốn trả giá đắt, Minh Sơn hai mắt song nhị trong miệng mũi đều tràn ra máu tươi, vừa mới khôi phục như lúc ban đầu thân thể thì bắt đầu từng khúc da bị nẻ, giống như đem nát chưa nát như đồ sứ. Thần chi lĩnh vực quy tắc quá mức khủng bố, dù chỉ là qua loa chạm đến, hắn nhục thân cũng không thể thừa nhận. Ác nữ, là ngươi bức ta, bản tọa cùng ngươi đồng quy vu tận. Minh Sơn đưa tay một nắm, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, thiên lôi cuộn, thần lực áp sập trường không, bảy biện ra giống mạng nhện vết rách, kéo dài không biết cuối cùng. Đây hợp sao? Ngại quá, ta càng nhiều. Hồ Ly lại không nhanh không chậm lấy ra một con tử kim mắt vu. Trận chiến dưới mặt đất tràng, mọi người gian nan từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía lần nữa khôi phục thanh minh bầu trời. Lúc này bọn hắn tất nhiên đầu óc còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa lấy lại tinh thần, nhưng mỗi một đôi đồng tử bên trong nhưng đều là toát ra sợ hãi thật sâu. Vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện uy áp để bọn hắn trở tay không kịp, suýt nữa sợ vỡ mật, thần hồn đều nát, mà tại chỗ thân tử đạo tiêu. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có cái gì tồn tại cường đại giáng lâm rồi không thành? Trận chiến dưới mặt đất tràng hai bên tu vi cũng có yếu, bất luận là Vạn Linh Uyển một phương tới trước chặn đánh nhân mã, hay là phấn khởi phản kháng Lạc Vũ Phi mọi người, tu vi nhiều nhất chẳng qua tứ giai ngũ giai. Bọn hắn căn bản không biết trên trời đã xảy ra chuyện gì, chỉ là biết đại khái lại có cường giả đến rồi. Về phần đến tuột cùng mạnh cỡ nào, thì ai cũng không biết. Lạc Vũ Phi ngắm nhìn thâm không, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng. Hứa Thiên Bối, Hồng Anh Thiên Bối, ngài hai vị cũng không thể có việc à? Trực giác nói cho hắn biết, lúc trước đạo kia khí thế mạnh mẽ, hơn phân nửa là tới từ Vạn Linh Uyển một phương. Một bên cách đó không xa, đang xung bạch bảo nhuốm máu, co quắp trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn ánh mắt phức tạp, vừa có đối tử vong sợ hãi, lại có chút hứa tiếc hận, nghĩ thầm như thế một mỹ nhân tuyệt sắc lại như thế vẫn lạc. Đồng thời vẫn còn có loại quái dị vui sướng, không chiếm được đồ vật hủy đi vừa vặn, hắn nếu như không cách nào hưởng dụng, vậy người khác cũng đừng hòng có. Lúc này, không biết là ai hô câu, là trưởng giáo, nhất định là trưởng giáo đại nhân đến rồi. Trong đám người rối loạn tương bừng sau đó song phương giao chiến lập tức liền bày biện ra hai loại hoàn toàn tương phản nét mặt. Một bên mừng rỡ như điên, sĩ khí phóng đại. Thật tốt quá, trưởng giáo đại nhân tới thật là kịp thời. Có trưởng giáo đại nhân cùng đại trưởng lão liên thủ, lo gì ngoại địch không bị trấn áp? Các ngươi liền chờ chết đi. Bên kia thì mặt mũi tràn đầy chán nản, chiến ý trừ khử. Xong rồi, triệt để xong rồi. Nếu hai vị tiền bối bị trấn áp, lại phản kháng thì không có ý nghĩa, dù sao đều là một con đường chết. Tại Lạc Vũ Phi trong lòng mọi người, Hứa Tiền Bối cùng Hồng Anh Tiền Bối chính là trong lòng bọn họ cuối cùng sức lực, một khi gấp tại địch thủ cuối cùng là phí công nhọc sức. Bất luận kẻ nào cũng đem chạy trốn vô vọng. Ngay tại lúc Vạn Linh Uyển một phương ma quyền sát trưởng đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, mau chóng giải quyết tàn quân lúc, lại đột có một bộ váy trắng hiện thân giữa không trung. Là Hồng Anh Tiền Bối. Lạc Y Dĩ kinh hỉ hô to. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức nét mặt nhanh chóng biến hóa, hai phe đội ngũ vẫn như cũ có tin mừng có buồn, chỉ là lẫn nhau trao đổi một chút. Sau đó, chỉ thấy giữa không trung trên kia nữ tử váy trắng vung tay một cái, Vạn Linh Uyển một phương nhân mã trong nháy mắt chôn bụi. Còn lại mọi người nhảy cẫng hoan hô. Có thể Lạc Vũ Phi lại bất chấp hưởng thụ sống sót sau hai nạn vui sướng, hắn nhìn một chút bản thân bị trọng thương, lại vẫn là treo một hơi đằng sùng, không khỏi thầm than, này hai họa cuối cùng vẫn là không thể trừ bỏ a. Chương 1594, Bóc Trần Âm Nhu. Chương 1594, Bóc Trần Âm Nhu. Hỏa Tam mang theo một đám may mắn còn sống sót đại giáo truyền nhân cùng nhà giàu có con cháu đi vào Nguyện Phong sơn chân. Mặc kệ là ban đầu gặp phải Lạc Vũ Phi kia 20-30 người, tốt hơn theo nhìn đi đường, sau đó lại gia nhập đại bộ phận, đều không ngoại lệ toàn bộ còn sống. Nhưng cơ bản cũng khác nhau trình độ chịu chút ít thương. Hỏa Tam không phải bảo tiêu thánh mẫu, càng không thân chẳng quen, không cần thì không muốn đem tất cả mọi người hầu hạ tốt, năng lực dẫn bọn hắn còn sống ra đây đã là thiên đại ban ân rồi. Chỉ cần có đầu mệnh đem tình báo mang ra thuận tiện. Ngoài ra, thích hợp bị chút ít thương thế sẽ để cho bọn hắn đúng Vạn Linh Uyển tội hành khắc sâu hơn. Hỏa Tam đưa tay mở ra một tầng nhìn không thấy bích trướng, là một tầng vô hình vô chất kết giới, dùng để cách trở Tinh Nguyện Sơn mạch cùng bên ngoài liên hệ. Ít khi, vô số đạo lưu quang xẹt qua chân trời mà đến, lần lượt rơi xuống đất hóa thành nhân hình. Những thứ này cơ bản đều là đi cùng nhà mình hậu bối tới trước tham gia Thiên Thú hộ đạo giả, vừa rồi kết giới bị phá ra, bọn hắn cảm giác được dị thường thì lập tức chạy đến. Vũ Phi, các ngươi đây là? Một tên vóc người trung đẳng, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên rơi vào Lạc gia mấy người trước mặt. Mắt thấy mấy huynh đệ lẫn nhau nâng, khí tức vẻ bại suy sụp, thầm nghĩ hơn phân nửa là sẽ ra ngoài ý muốn rồi. Lúc thúc, mấy tên tiểu bối lần lượt ngẩng đầu, mặt ủ mày trao lên tiếng chào, nhìn qua đều là một bộ thể xác tinh thần đều mệt bộ dáng. Lạc Vũ Phi thở dài, cười khổ nói, "Lục thúc, chuyến này một lời khó nói hết, đợi lát nữa chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi dàn xếp, để sau lại tự đi." Nam tử trung niên cũng vô dụng hỏi nhiều, vuốt cằm nói, "Ta tại Nguyệt Phong phụ cận bao hết chỗ phủ đệ, chúng ta đi trước vậy đi." "Là Vạn Linh Uyển sản nghiệp sao?" Lạc gia mấy tên tiểu bối trăm miệng một lời, tiếp lấy nhìn nhau nhìn, ánh mắt phức tạp, rõ ràng cũng có chủng một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thường cảm giác. Nam tử trung niên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày lắc đầu nói, "Các ngươi hiểu rõ, Lục thúc từ trước đến giờ không quen nhìn Vạn Linh Uyển diễn xuất, năng lực cách bao xa thì cách bao xa, cho nên tòa phủ đệ kia cũng không thuộc về bọn hắn." "A, vậy là tốt rồi." Mấy người lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lục thúc thần sắc nghiêm trọng, chất tử chất nữ nhóm tất nhiên không nói gì, nhưng hắn lại năng lực từ sau người mấy người nét mặt, cùng với chung quanh sôi nổi hỗn loạn, đôi câu vài lời bên trong đọc lên đến không ít tin tức. Những thứ này chật vật trốn về lập thủ, đúng là bị tổ chức Thiên Thu Thịnh hội chủ nhà một đường truy sát mà đến, suýt nữa thì mệnh tang tại Vạn Linh Uyển âm lưu phía dưới. Có thể nguyên nhân vì sao, lại không người nói thanh. Lạc Vũ Phi đang nghĩ ngợi mang Lục thúc đi bái kiến một chút hai vị ân nhân cứu mạng, lại đột nhiên lòng có cảm giác, không khỏi quỷ thần xui khiến bay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia trọng thương chưa chết đằng sung chính đối bên này chỉ trỏ trỏ, hắn bên cạnh mấy người cũng đều sắc mặt khó coi hướng bên này nhìn tới. Nhưng này hai họa còn sống ra đây, quả thật là lưu lại họa lớn. Lạc Vũ Phi trong lòng run lên, liền phảng phất bị mấy đầu độc xà theo dõi giống như. Lúc trước mắt thấy đằng sung không có thể chết tại Vạn Linh Uyển trong tay lúc, hắn nên tìm một cơ hội đi lên bổ thêm một đao, xong hết mọi chuyện. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thiếu chủ, ngài yên tâm, Lạc gia mấy cái kia tiểu quỷ hại ngài bị thương, thuộc hạ hiện tại muốn bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Một tên hình dung tiểu tụy lão giả thâm trầm nói, như thế một biểu trung tâm, lấy lòng thiếu chủ cơ hội bày ở trước mặt, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Đằng sung thu hồi ánh mắt oán độc, thư lệnh nói, Lạc gia chạy hòa thượng chạy không được miếu, muốn đối phó bọn hắn cũng không cần nóng lòng nhất thời. Người dưới mắt muốn làm là một chuyện khác. Thiếu chủ xin ngài phân phó. Gầy như khô lâu, sinh ra một đối ba bạch nhãn lão giả cúi đầu nghe theo. Đằng sung nhìn về phía cách đó không xa đạo kiếp như hạt giữa bầy gà dễ thấy nữ tử váy trắng, đi dò tra lai lịch của nàng, hành sự cẩn thận, chớ có đánh cỏ động rắn. Kỳ thực hắn muốn là, và cùng quỷ nhãn lao quái một hồi hợp, liền ngay lập tức nhường hắn ra tay, đem tên kia mỹ nhân tuyệt sắc bắt giữ. Có thể trải qua trận chiến cuối cùng sau hắn quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Vị kia rất có thể là dùng tên giả nữ tử quá mạnh mẽ, mà ngay cả Vạn Linh Uyển đại trưởng lão cũng chạm dưới kiếm, thực lực tuyệt đối đã vượt qua cửu giai. Quỷ nhãn lao quái một người tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng muốn nói bỏ cuộc, hắn lại chưa từ bỏ ý định, cũng chỉ có thể trước điều tra một chút xuất thân của đối phương lại tính toán sau rồi, lỡ như còn có cơ hội đấy. Rốt cuộc Sóc Phong Thiên đằng ra cũng không phải chỉ là hư danh, so với Vạn Linh Uyển cũng không thua bao nhiêu. Theo thời gian trôi qua, nghe hỏi chạy tới người càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít chỉ nghe cái khoảng thì cuốn quýt vọt vào Tinh Nguyện Sơn mạch. Bởi vì nhà bọn họ tiểu bối cũng không đang chạy ra tới hàng ngũ, đến nay sinh tử chưa biết. Chết tiệt. Vạn Linh Uyển đám gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì, vì sao muốn ra tay với tiểu bối? Lẽ nào bọn hắn thật sự không sợ dẫn tới chúng nộ không? Đi, chúng ta cùng đi muốn lời giải thích. Có không ít người cũng căm giận bất bình lôi kéo nhà mình tiểu bối, kết bạn hướng Nguyện Phong trên ngự không mà đi. Trong lòng bọn họ tất nhiên đúng Vạn Linh Uyển tôn này quái vật khổng lồ trong lòng còn có e ngại, nhưng cũng may nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, đàn sói chưa hẳn sợ hắn một đầu độc hổ. Tất nhiên, thì có thật nhiều người đang từ nhỏ đối môn trong miệng đạt được thông tin, cố gắng suy đoán cả kiện chuyện chân tướng, cùng với phía sau màn chân tướng. Vạn Linh Uyển sở dĩ bí quá hóa liều, ra hạ sách này, hơn phân nửa là muốn che giấu cái gì? Hẳn là này Tinh Nguyệt Sơn mạch bên trong có một thiên đại bí mật bị người nào đó phát hiện, bọn hắn sợ tiết lộ phong thanh lúc này mới giết người diệt khẩu. Có người thử nói ra trong lòng suy đoán, nhưng rất nhanh lại cảm thấy này quan điểm không hợp lý. Theo ý nào đó thượng nói, Vạn Linh Nguyễn vẫn luôn là đối ngoại mở ra tối thiểu chỉ cần giao nạp số lượng nhất định nguyên tinh có thể vào trong. Như thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhất định không thể năng lực kinh doanh lấy trước như vậy năm cũng bình an vô sự. Giải thích duy nhất chính là, gần đây một thời gian, vô cùng có khả năng ngay tại thiên thú trong lúc đó, có người nào hoặc chuyện đột nhiên thoát ly khống chế, một khi bại lộ, liên quan đến Vạn Linh Nguyễn sinh tử tồn vong. Lúc này mới khiến hắn căng mạo biến thành mục tiêu công kích mạo hiểm cũng muốn bảo đảm bí mật không bị tiết lộ. Bọn hắn biết chi tiết hay là quá ít, chiếu tiếp tục như thế rất khó liên tưởng đến trên người giới Hải Minh, cần chúng ta cho chút ít nhắc nhở sao? Hồ Ly nhìn về phía Hỏa Tam, bí mật truyền âm hỏi. Hắn mỉm cười nói, không đổi, trước hết để cho bầu không khí ấp ủ một lúc, nhắc nhở lập tức tới ngay. Ừm. Hồ Ly gật đầu. Không cần bao lâu, chỉ thấy bốn đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh lóe lên mà tới, rơi trong đám người ở giữa hóa thành ba nam hai nữ, tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Vạn Linh Nguyễn một mực sử dụng tinh nguyện sơn mạch bên trong yêu thú cắt chúng sinh dục nghiệp. Thật sự chủ sử sau màn là giới Hải Minh quân phái, Vạn Linh Nguyễn chỉ là bọn hắn một con cờ. Quân phái nghĩ đại lượng chế tạo giới chủ. Mấy trăm vạn năm trước bị hiến tế Thanh Diệp Châu, chính là xuất từ bút tích của bọn hắn. Chương 1595, Hứa Tiền Bối. Diễm đại nhân. Chương 1595, Hứa Tiền Bối. Diễm đại nhân. Mộ Dung Tình mấy người lời nói này, giống như từng đạo lôi âm trong lòng mọi người vây mình, thật lâu tiếng vọng. Tình báo vô cùng nổ tung, thông tin vô cùng rõ người. Đến mức ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là vừa vặn chạy ra bọn tiểu bối, hay là bên ngoài chờ đã lâu các phương cường giả đều ngây dại. Từng cái tất cả đều cứng tại chỗ, hồi lâu chỉ hoãn không quá mức nhi. Chờ đợi lát nữa, có chút loạn. Hắn mới vừa nói Vạn Linh Nguyện làm đây hết thảy là thu hoạch dục nghiệp. Sau đó, chân chính chủ sử sau màn là giới Hải Minh. Quân phái, mà bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, lại là chế tạo giới chủ. Dù là ở đây người không thiếu có hiểu sâu biết rộng, lại thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, nhưng bọn hắn nhưng như cũng không cách nào tiêu hóa vừa rồi chỗ tiếp thu được thông tin. Rốt cuộc tu vi thật sự bày ở kia, một đám thần chi lĩnh vực cũng chạm đến không đến người, lại có thể nào đã hiểu thần giai phía trên cấp độ. Các ngươi là ai ra tiểu bối? Chẳng qua mấy cái mới vào lục giai không lâu mao đầu tiểu tử, lại từ đâu nghe được những thứ này? Cái kia không phải ăn nói lung tung, nói chuyện giật gân đi. Rất nhiều trong lòng người sinh nghi, cho rằng đây đều là giả dối không có thật sự tình, sở dĩ như vậy lý do, chẳng qua là ôm lấy mục đích nào đó thôi. Từ trước đến giờ tính tình sáng sủa Thạch Mật hừ lạnh một tiếng, không vui nói, có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao lời nói đã đưa đến, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời năm người liền muốn đứng dậy rời đi. Chấm đã. Có người quát bảo ngưng lại nói, muốn chứng minh mấy cái này tiểu oa nhi nói có phải không nói thật, chỉ cần lục soát cái hồn chẳng phải sẽ biết. Chỉ thấy một tên dáng người vô cùng to gầy, tướng mạo chơi bẩn lão giả từ trong đám người đi ra. Chính là đằng xung người lão bộ kia, Quỷ Đồng lão quái. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa Lăng vội vàng bảo hộ ở Mộ Dung Tình trước người, lão bang tử ta cảnh cáo ngươi, chớ có làm loạn. Cô nãi nãi ta thế nhưng Phi Hoa Đạo Châu thánh nữ vạn độc giáo, ngươi như dám đụng đến chúng ta, gia gia của ta dưới trướng trăm vạn giáo chúng tất đem ngươi nghiệp chướng nặng nề. Thiên độc tiểu ma nữ trước kia nhất không tiết vu vì bối cảnh đệ người, nhưng bây giờ thì không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Vạn độc giáo. Quỷ Đồng lão quái cười nhạo nói, ngươi nếu thánh nữ vạn độc giáo, lão quái ta còn là đan thần các chủ đấy. Thức thời nhanh chóng nói ra tình hình thực tế đến, bằng không thì chớ trách lão phu bắt người trở về chậm rãi để ra nghi vấn rồi. Một câu cuối cùng mới là mục đích. Vì vừa rồi thiếu chủ lại có bàn giao, muốn hắn đem vị này yêu mị nữ tử áo tím bắt giữ. Ngươi dám? Hoa Lăng vô thức muốn xuất ra đại hắc phan đến chấn nhiếp đối phương, có thể lại nghĩ một chút, vật kia đã sớm lưu cho Lưu Tiền Bối liêu giữ tiền bối đối địch rồi. Nhìn tới nhóm ngươi là không nghĩ nói thật, Quỷ Đồng lão quái mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bị từng bước một tới gần, vậy lão phu cũng chỉ đánh đắc tội rồi. Lúc này đột có hét lớn một tiếng truyền đến. Đồ hỗn trướng, ta Vạn Độc giáo thánh nữ há lại cho các ngươi hạng giá áo túi cơm tinh nhẫn. Lập tức một tên thân mặc váy màu mỹ phụ nhân trong nháy mắt mà tới, bảo hộ ở Hoa Lăng mọi người trước người. Đúng lúc này còn có ba người khác tuần tự đến. Điệp gì? Mạnh lão, Nặc Lan trưởng lão, Tam thúc. Hoa Lăng, Mộ Dung Tình và năm người đều là không tự chủ được kinh hỉ hô lên âm thanh. Mặc dù bọn hắn ban đầu liền biết mỗi nhà trưởng bối sớm chờ đợi ở đây, có thể lúc gặp mặt lại, nhưng như cũng ngăn không được trong lòng chi kích động. Những thứ này tiên trải nghiệm quá khó khăn, bao nhiêu lần theo kể cận cái chết dễ rủa quay về, thể xác tinh thần đều mệt. Bây giờ cuối cùng năng lực thở phào rồi. 9, Cửu giai. Quỷ Đồng lão quái sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hãi muốn tuyệt. Chính hắn đã là bát giai đỉnh phong, nhưng đối phương lại chỉ dùng một ánh mắt đem hắn ép không thể động đậy, chỉ sợ không riêng gì Cửu giai, còn phải là tại Cửu giai trên đường đi ra rất xa người nổi bật. Hắn căn bản không sinh ra đến mảy may ý phản kháng. Vừa mới, ngươi nói cấp cho ai siêu hồn? Váy lụa màu nữ tử ánh mắt lạnh như băng hút tới, Quỷ Đồng lão quái chỉ cảm thấy thể xác của mình thần hồn đều muốn bị đóng băng. Không không không, tiền bối ngài hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là cùng thánh nữ đại nhân chỉ đùa một chút thôi. Quỷ Đồng lão quái vội vàng giải thích. Kỳ thực hắn là nghĩ quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu tới, chỉ tiếc thân thể đã sớm không nghe sai khiến rồi. Thải Điệp tay áo vung lên, một hơi gió mát bọc lấy thải sắc bột phấn bay ra, đem Quỷ Đồng lão quái bao vây. A, thiếu chủ cứu ta, a. Tại từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, vị này trung thành tuyệt đối lão bộc dần dần tan rã thành một vũng máu ô gặp tình hình này, mọi người không khỏi nhìn xem tất miệng, lưng phát lạnh, kinh hồn tăng đảm. Quỷ Đồng lão quái tuy nói chỉ là sóc phong thiên đẳng ra một tên lão bộc, nhưng hắn hiện hách hung danh lại khá không tệ, nối giáo cho rằng, lấy mạnh hiếp yếu, làm cho vô số người sợ như sợ có báo, tránh chi như xả hạt. Ai ngờ lại bị trước mặt vị này nữ sát tinh như vậy dễ như trở bàn tay thì xóa đi rồi.
Có không ít người âm thầm may mắn vừa rồi quỷ đồng lão quái lúc nói chuyện, chính mình không có phạm tiện mở miệng tiếp lời, nếu không hơn phân nửa cũng là giống nhau kết cục. Là kẻ đầu têu đằng sung, thì là sợ tới mức co lại trong đám người run lẩy bẩy, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Nhưng này thời lại đột nhiên có người bắt lấy rồi hắn, tiếp lấy còn không đợi phản ứng liền bị trực tiếp nhấc lên. Vị tiền bối này, vừa rồi vãn bối nghe được là hắn sai sử quỷ đồng lao quái đi làm hiện giao cho tiền bối trừng phạt. Lạc Vũ Phi mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Lạc Vũ Phi, ngươi nói bậy. Tiền bối ngươi đừng nghe hắn, đây là nói xấu. Đang sung thể thốt phủ nhận, liều mạng dễ dỗi lấy muốn thoát khỏi Lạc Vũ Phi kiềm chế. Thải Điệp theo tiếng chống lại, không nói gì. Lạc Vũ Phi có lý có cứ, không tiêu ngạo không tự tin nói, tiền bối, Đàng Sung háo sắc tên mọi người đều biết, mà kia quỷ đồng lão quái chính là thủ hạ của hắn, lại đối với hắn nghe lời răm rắp. Vừa rồi chính là có phân phó của hắn, quỷ đồng lão quái mới muốn bắt giữ vị cô nương kia. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mặc dù Lạc Vũ Phi cực lực gìn giữ chấn định, nhưng trên trán hay là khó mà tránh khỏi thấm ra một tầng mồ hôi, tâm trạng căng thẳng đến cực điểm. Không thể không nói đây là một nước cờ hiểm. Nhìn xem đối diện váy lụa màu nữ tử như thế có chỗ dựa không sợ xóa bỏ rồi quỷ đồng lão quái, hắn bối cảnh sau lưng rất có thể so với Đằng gia chỉ mạnh không yếu. Hắn tất nhiên lo lắng cho mình mượn đao giết người chút lòng thành sẽ làm tức giận đối phương, nhưng không hề nghi ngờ, này đồng dạng là cái cơ hội ngàn năm có một. Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe váy lụa màu nữ tử giọng nói đạm mạc nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, giả sử ngươi cùng hắn có thủ, vậy ta ha không muốn bị ngươi lợi dụng. Đằng Sung nghe vậy lại hỉ, tiền bối, ngài quả nhiên con mắt tinh lợi, hắn lúc trước liền cùng ta oán hận chất chứa đã sâu, chính là muốn mượn ngài chi thủ trừ bỏ ta. Lạc Vũ Phi nói thầm một tiếng không tốt, chợt vừa muốn tìm từ giải thích, lại nghe có người sau lưng nói ra, ta vừa nãy cũng nghe đến rồi, có thể làm chứng. Hắn đột nhiên quay đầu, đúng là Hứa tiền bối. Trong lòng của hắn càng luống cuống, lỡ như lại đem ân nhân cứu mạng quấn vào này bến hồn thủy, đó mới là tội lỗi lớn. Thải Điệp gặp qua Diễm đại nhân. Lạc Vũ Phi lại quay đầu lại, phát hiện váy lụa màu nữ tử không người thở dài, thái độ rất là khiêm tốn. Nàng tại nói chuyện với người nào? Lúc này, bên cạnh Hứa tiền bối mở miệng lần nữa, Điệp hộ pháp không cần đa lễ. Váy lụa màu nữ tử gật đầu, nên. Lạc Vũ Phi càng bối rối. Nhìn thấy Diễm tiền bối, Hoa Lăng dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đã chạy tới nói, Diễm tiền bối, Thập tiền bối bọn hắn còn đang ở bên trong, bị mấy tên yêu vương cản lại, được nhanh đi tiếp ứng bọn hắn. Hòa Tam mỉm cười nói, không nội, đã có người đi. Chương 1596, là địch hay bạn? Chương 1596, là địch hay bạn? Tinh Nguyệt Sơn Mạch. Một mảnh bị ngọn lửa cùng mãnh độc vô số lần cọ rửa thổ địa, nơi này thế tất biến thành cấm địa sinh mệnh, mấy chục vạn năm hỏa độc khó mà trừ khử. Mạc Lao Thất Phu, ngươi chết tiệt tâm đi, chỉ cần bản vương không cùng ngươi chính diện đối chiến, cho dù ngươi có kia đan lô nơi tay thì không làm gì được. Hạt Vương càn rỡ cười to, bén nhọn chói tai giọng nói vang vọng trường không, tràn đầy lộ ra đắc ý cùng niềm ai. Mặc dù hắn lúc này tiêu hao khá lớn, thì bị thương, ngay cả kia một bộ đồ đen đều bị xích dương lỗ hỏa diễm thiêu đốt phá thành mảnh nhỏ. Nhưng bằng mượn tầng tầng lớp lớp quỷ quệ thủ đoạn, lại năng lực vẫn luôn đứng ở thế bất bại. Trái lại luôn luôn chiếm thượng phong Mạc Trường Vận, tuy nói không có bị thương, có thể pháp lực tiêu hao lại là lớn hơn, tạm thời mượn tới phòng thần khí dùng đến cũng không thuận tay, rất khó phát huy ra hắn thực lực chân chính. Cho dù năng lực áp chế đối thủ, nhưng cũng nhất thời không cách nào triệt để có thể bắt được. Tính toán thời gian, Sư Vương cùng Nghĩa Vương nên tới sớm mới đúng, hai tên kia đang làm cái gì? Hạt Vương nhíu mày nhìn về phía thiên biên, sinh lòng bất mãn. Tu vi thật sự của hắn cao hơn Mạc Trường Vận, cảm giác cũng càng nhạy bén, cho nên sớm đã phát giác ngoài ra hai phe chiến trường pháp lực đối oanh đã ngừng đã lâu. Nhưng vấn đề là Sư Vương cùng Nghĩa Vương vì sao chậm chạp cũng không sang trợ giúp? Hai cái thiên sát cẩu vật, cố tình nhìn xem bản vương chê cười đúng không? Sớm biết khối này xương khó gặm cho bọn họ. Hạt Vương trong lòng phàn nàn. Này Tam Đại yêu vương thực lực gần, nhưng đều có am hiểu, Hạt Vương không thể nghi ngờ là trong đó công phạt thủ đoạn giàu hợp nhất, bảo mệnh năng lực mạnh nhất một. Cho nên mới là hắn đến kiểm chế đối phương trong trận doanh tu vi cao nhất Mạc Trường Vận. Nếu đổi lại Sư Vương cùng Nghĩa Vương trong đó bất kỳ một cái nào, tại như thế thuộc tính bị khắc chế, toàn bộ hành trình bị động bị đánh tình huống dưới hơn phân nửa đã sớm không chống nổi. Chưa chắc sẽ bị tại chỗ chém giết, nhưng nhất định sẽ kiên trì không lâu thì bại trận chạy tán loạn. Lúc đó, một khi Mạc Trường Vận thoát ra tay, cũng liền mang ý nghĩa lần này trận giết triệt để thất bại. Tương phản, nếu Mạc Trường Vận năng lực bị kiềm chế, Sư Vương Nghĩa Vương riêng phần mình giải quyết đối thủ tới trước trợ rút, cái trước cho dù tay cầm thần binh thì thế tất yếu nuốt hận tại Tam Đại yêu vương vây công phía dưới. Mạc Trường Vận sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng ý thức được mình bị Hạt Vương kéo thời gian quá dài, nhất định phải mau chóng thoát khỏi khối này quấn người thuốc cao ra chó mới được. Bằng không đặc sứ bọn hắn thì nguy hiểm. Ý niệm tới đây, Mạc Trường Vận không thể không lần nữa tinh thần phân chấn, ngưng tụ pháp lực, nhất định phải bắt đầu vòng tiếp theo ác chiến rồi, tranh thủ mau chóng đem đối phương giải quyết. Hô xích dương lô hỏa diễm bước lên càng định, đừng lại uổng phí hết khí lực, nhanh chóng đào mệnh đi mới là thượng sách. Hạt Vương mỉm cười nói, không sợ nói thật cho ngươi biết, Sư Vương cùng Nghĩa Vương sớm đã đem Tạ Khiêm cùng tiểu tử kia giải quyết, ngươi bây giờ không đi thì không còn kịp rồi. Hạt Vương cũng không phải cái gì hảo tâm nhắc nhở, mà là chính mình không muốn tiếp tục bị đánh rồi, dựa vào cái gì khác yêu đi bóp quả hờ mềm, hắn ở đây gặm xương cứng. Với lại tiếp tục đánh xuống còn không biết sẽ phát sinh cái gì, lỡ như lưỡng bại câu thương bị người bên ngoài ngư ông đắc lợi thì nguy rồi, làm không tốt mạng nhỏ đều phải ném. Đúng vào lúc này, thiên biên chợt có một đạo thanh quang chớp mắt mà tới, hóa thành một tên thanh y xinh đẹp thư sinh cùng một người một yêu tạo thế chân bạn. Là ngươi? Hạt Vương đôi mắt nhíu lại, nhận ra từ trước đến giờ đều là thư sinh hóa trang Giao Vương.
Mạc Trường Vận nhíu mày, ám đạo không ổn. Ngươi cái này thiên quỷ lười không đang nghe Phong Giản đi ngủ, sao chạy ra ngoài? Thật đúng là chuyện đáng ngạc nhiên. Hạc Vương trêu đùa. Chẳng qua này đã có chút ít biết rõ còn cố hỏi ý vị nhi, hắn tất nhiên là hiểu rõ quỷ tu la đi thính Phong Giản. Hắn từng hứa cho hắn cùng sư Vương Nghĩa Vương chỗ tốt là tu vi tiến thêm một bước, sinh thời có hy vọng chạm đến thần chi lĩnh vực. Hắn tin tưởng Giao Vương đồng dạng sẽ không cự tuyệt, cho nên trong lòng đã ngầm thừa nhận đem nó vạch đến bên mình rồi. Ai ngờ Giao Vương lúc này đột nhiên ra tay, thừa dịp Hạc Vương qua loa thả lỏng, vì thế xét đánh không kịp bưng thai thuấn thân mà tới, một chảo giữ lại hắn cổ họng. Giao Vương, ngươi muốn làm gì? Hạc Vương sắc mặt kỳ biến, hắn theo Giao Vương trong mắt nhìn ra sát ý tu vi của ngươi. Cựu giai đỉnh phong, ngươi là lúc nào đột phá? Lẽ nào cổ đằng lầm con kia lão viên mất tích thật là ngươi ra tay? Giao Vương cười lạnh, độc hạt tử, lẽ nào ngươi thật không cảm thấy hàng thái này vô cùng để người phiền sao? Dứt lời hắn móng vuốt đột nhiên dùng sức, đem Hạc Vương cổ bật gãy, cũng trong nháy mắt rót vào hàng loạt pháp lực, làm hao mòn hắn sức sống. Hạc Vương mắt thấy nhìn xem đại sự không ổn, quả quyết bỏ qua nhục thân, dù vì nguyên thần thân thể trốn chạy. Sao liệu đạo kia hư ảo thân ảnh vừa mới ly thể, liền bị một đạo lồng ánh sáng màu xanh ở, không cách nào động đậy. Đó là vật gì? Hạc Vương mắt cấp khiếp sợ nhìn qua Giao Vương trong tay một mặt đồng kính, hắn theo trên vừa cảm nhận được rồi cực kỳ nồng đậm khí tức nguy hiểm, lại không kém chút nào Mạc Trường Vận trong tay đan lô. Ngươi quản hắn là cái gì? Giao Vương lười nhác trả lời, há miệng liền đem Hạc Vương nguyên thần nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn lại đem Hạc Vương hiện ra nguyên hình đục thân cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Mặc dù hắn rất muốn đem Hạc Vương Nghĩa Vương sư Vương đầy người khí huyết thì luyện hóa hấp thu hết, có thể Diễm đại nhân sớm có bàn giao, Tam đại yêu vương nhục thân cũng có lưu sử dụng sau này. Cho nên hắn cho dù là thèm cũng không dám di chuyển. Thu thập thỏa đáng, Giao Vương lại nhìn phía Mạc Trường Vận. Hắn kinh hãi, đội vàng thúc đẩy xích dương lô, toàn bộ tinh thần đề phòng, như lâm đại địch. Mạc lão đầu, ngươi chớ khẩn trương, kỳ thực bản vương là tới giúp ngươi. Giao Vương cười lấy giải thích nói, có thể Mạc Trường Vận lại có thể nào không khẩn trương. Giao Vương triển hiện ra thực lực quá mức khủng bố, cửu giai đỉnh phong, cho dù hắn trên tay có món phòng thần khí thì quả quyết không phải là đối thủ. Lại nói trên tay đối phương kia đồng kính xem xét thì không phải là phàm vật, chỉ sợ so với xích dương lô đều chỉ mạnh không yếu. Giao Vương bất đắc dĩ, đành phải bỏ cuộc. Ít khi, một chiếc phi chu từ đằng xa lái tới. Thấy thế, Mạc Trường Vận chỉ nghĩ chửi mẹ, chỉ là một Giao Vương thì không đối phó được, thế nào đối phương còn gọi giúp đỡ đâu, hắn dứt khoát thúc thủ chịu trói được rồi. Là Vạn Linh Nguyễn nhị trưởng lão, hắn tự nhiên nhận ra nhà mình phi chu. Nhưng mà sau một khắc, hắn thì theo phi chu trên nhìn thấy một bộ gương mặt quen. Tạ Kiêm. Mạc Trường Vận bối rối, tình huống thế nào, lẽ nào lao tiểu tử này hay là song diện gián điệp, lúc trước đặt kia diễn ta đây. Giao Vương dường như nhìn ra Mạc Trường Vận tâm tư, không khỏi cười nhạo nói, được rồi Mạc lao đầu, chớ suy nghĩ lung tung rồi, bản vương nếu muốn giết ngươi vừa nãy thì xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ à. Dứt lời liền quay người đi về phía phi chu mà đi. Còn không có đi ra mấy bước nhưng lại dừng lại, hắn có hơi quay đầu lại nói, đúng rồi, ta nhớ được kia họ Thẩm người trẻ tuổi là các ngươi Vụ Vân lâu à, nhanh đi xem một chút đi, hắn dường như bị thương không nhẹ. Chẳng qua thì thực sự là lợi hại, có thể bằng vào bát giai trung kỳ tu vi suýt nữa tiêu diệt cửu giai nghị vương, Vụ Vân lâu sát thủ quả nhiên không tầm thường a. Giao Vương chạy đến lúc Thẩm Yến bên kia đại chiến đã coi như là kết thúc, hai bên đều đã hấp hối. Hắn thấy người sau toàn thân ra bị nẻ vì triệt để biến thành một cái huyết nhân, mà nghị vương thì là bị hắn gắt gao đính tại dưới kiếm, triệt để đánh mất chiến lược rồi. Chương 1597 sát thần ấn phản phệ. Chương 1597 sát thần ấn phản phệ. Phi chu băng thuyền, hạ thân quần áo pha thoái, nửa người trên hoàn toàn trần trụi. Thẩm Yến lặng lặng nằm ngửa, hắn cả phó thân thể trải rộng giống mạng nhện nhỏ vụn vết dạng, đều đang kéo dài không ngừng ra bên ngoài dưới máu, bong tàu bị nhuộn thành hoàn toàn đỏ đậm. Mạc Trường Vận sắc mặt nghiêm trọng, hắn khoảng năng lực đoán ra Thẩm Yến này đẩy người thương thế là sát thần ấn tạo thành. Này bí pháp có thể xưng trong lầu cấm kỵ, chỉ có cực thiểu số hạch tâm nhân viên mới có tư cách tu tập, mà hắn giới hạn tại nghe nói qua mà thôi. Ta từng cố gắng cho hắn chữa thương, có thể tiểu tử này một thân sát khí lại đúng pháp lực của ta cực kỳ bài xích, cưỡng ép vì đó chỉ sợ có hại vô lợi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Giao Vương giang tay ra, bất đắc dĩ nói, Mạc đạo huynh, ngươi cùng Thẩm tiểu hữu xuất thân đồng môn, nhưng có giúp hắn khống chế thương thế cách? Tạ Khiêm nhìn về phía Mạc Trường Vận. Tuy nói giới Hải Minh cùng Vụ Vân lâu từ trước đến giờ không đối phó, có thể xung đột lại phần lớn là bắt nguồn từ của phái, Vô Vi nhất phái từ trước đến giờ không tranh không đoạt vô cùng phức hệ. Bởi vậy Tạ Khiêm đối với Thẩm Yến cũng sẽ không có cừu hận, tương phản còn nhiều có mấy phần kính trọng. Lúc trước hắn luôn luôn bị sư Vương đè lên đánh, nếu không phải cường biện kịp thời đổi tới, dù là có món phòng thần khí nơi tay cũng phải nuốt hận tại đối phương dưới bớt. Có thể Thẩm Yến lại là suýt nữa đem Nghi Vương tiêu diệt. Hơn nữa còn là cái trước tu vi còn muốn so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới điều kiện tiên quyết. Mạc Trường Vận khẽ lắc đầu, thở dài nói, trong lầu bí pháp rất nhiều, mỗi một loại cũng có khác nhau đặc tính, Thẩm đặc sứ tu tập tiểu này, lão hủ chưa từng tiếp xúc qua, cho nên Mạc Trường Vận rất cẩn thận, không có nói rõ sát thần ấn, tự nhiên cũng sẽ không bại lộ Thẩm Yến thân phận. Nhưng mà hắn cũng không hiểu rõ, vì sao Thiên Thịnh đại phân bộ vị kia tổng phụ trách nhân sẽ để cho nhà mình dòng chính tiên tiêu đến chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Còn nữa, Thải Vân Tiên phân bộ Lý Trường Hận biết rõ Thẩm Yến cầm trong tay Vụ Vân Thần sát lệnh, khẳng định cũng có thể đoán ra hắn thân phận không tầm thường. Nhưng vì sao sau đó cùng hắn liên lạc qua một lần sau đó thì bật vô âm tín đây? Thẩm Yến thân phận tạm dừng không nói, nhưng là một phương đạo châu người phụ trách, tối thiểu cũng phải kết thúc bảo hộ đặc sứ nghĩa vụ mới đúng. Ta nhìn kìa, chúng ta và tại đây hao tổn tâm trí, lãng phí thời gian, chẳng bằng trực tiếp đi tìm Diễm đại nhân. Giao Vương đề nghị. Đến lúc đó, vì Diễm đại nhân kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, còn buồn trị không hết điểm ấy thương. Từ kiến thức qua mỗi chùm ăn hàng câu chuyện thật sau đó, vị này yêu vương nghiêm chỉnh đã biến thành tiểu mê đệ, bố cục trực tiếp mở ra. Vì một cái đôi đại giới, không chỉ đổi lấy đỉnh trệ ngàn năm tu vi tiến thêm một bước, còn đem mấy cái ghét giá hỏa cũng giải quyết. Này mua ban thật giá trị, Mạc Trường Bận cùng Tạ Khiêm nhìn nhau gật đầu, nhìn tới cũng chỉ có thể như thế rồi. Hai người đã không chỉ một lần nghe được Diễm đại nhân Diễm tiền bối mấy cái này xưng hô rồi, bọn hắn cũng nghĩ kiến thức một chút vị này rốt cục là thần thánh phương nào. Mặc dù Mạc Trường Bận không hề cảm thấy có ai năng lực không cần bí pháp cưỡng ép giải trừ sát thần ấn phản vệ, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Sát thần ấn sát thần hai chữ cũng không chỉ là manh lưới, tu luyện đến đại thành là thật có sát thần chi uy, phản vệ cũng là đồng lý. Nếu tùy tùy tiện tiện có thể bị giải trừ sát lực, kia sát thần ấn cũng sẽ không được xưng là bí pháp cấm kỵ rồi. Nguyệt Phong dưới chân, chiếu các ngươi nói, đây hết thảy đều là kia giới Hải Minh tại phía sau màn thao túng. Vạn Độc giáo điệp hộ pháp, Đan Thần các mạnh lão, Thần Thủy cung Nặc Lan trưởng lão, cùng với Hắc Sơn phong thạch tộc Tam gia thạch anh phong, bốn vị cựu giai đỉnh phong đại tu nhìn nhau nhìn, đều là bị chấn động đến rồi. Như thế liên quan đến thần giai phía trên đại sự, đều nhanh chọc thủng trời rồi. Chế tạo giới chủ, sao mà cuồng vọng? Chỉ là quân phái, không phải tất cả giới Hải Minh. Hoa Lăng làm như có thật cái chính. Trước khi chia tay, các vị tiền bối cũng từng liên tục bàn giao, nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Diễm đại nhân, cái này. Thải Điệp bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên thành thơi tự tại thanh niên nam tử, tựa hồ cũng đang cầu xin chứng lúc trước bọn tiểu bối nói được những kia là thật hay không. Ừm, không sai biệt lắm chính là như vậy. Hòa Tam hứng hở loay hoay trong tay một cái quả khô. Thải Điệp hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục đáy lòng sóng to gió lớn. Diễm đại nhân cũng nói như vậy, đây cũng là thì mang ý nghĩa xác thực rồi. Nàng cười khổ lắc đầu nói, thế nhưng Diễm đại nhân, cho dù chúng ta bây giờ hiểu rõ rồi những tin tức này lại có ý nghĩa gì à? Kia giới Hải Minh, cho dù chỉ là cái gì cũng phải, một nửa thực lực cũng tuyệt không phải chúng ta mấy phương có khả năng chống lại. Khỏi cần phải nói, thì vị kia bằng sức một mình ép tất cả Phi Hoa đạo châu thở không nổi vệ linh ma quân, mới bất quá là trong tay người ta một con cờ. Theo nàng biết, trong giáo vị kia hiện có tại thế mạnh nhất lão tổ, mãi đến khi bế tử quan ngủ say thời đều chỉ có thần nhị định phong tu vi. Dù là chưa từng xuất thế này mấy vạn năm trong lại có tinh tiến lại có thể thế nào, so với giới chủ cấp bậc kia nhưng cũng kém thực sự quá xa rồi. Mà giới Hải Minh cuồng phái lại nghĩ chế tạo giới chủ. Giữa hai bên chênh lệch không phải là ngôn ngữ có khả năng miêu tả, như là kiến càng cùng cự long, đom đóm cùng liệt nhật, chỉ sợ đều không đủ vì hình dung. Ngoài ra, Hoa Thiên Đô mấy đại thần tộc mấy đại thần tông thực lực đều không khác mấy, cho dù có chênh lệch khác nhau, thì dường như có thể thô sơ giản lược bất kể. Bằng không thì cũng sẽ không trải qua trăm vạn năm vẫn như cũ năng lực duy trì thăng bằng. Mắt thấy Thải Điệp mấy người cũng khổ một tấm tiêu cực mặt, ý chí tinh thần sa sút, Hỏa Tam không khỏi bật cười nói, từ trước đến giờ đều không có đã từng nói muốn các ngươi đi chống lại à. Mấy người nghe vậy khẽ giật mình, Diễm đại nhân lời này nói thế nào? Hỏa Tam giải thích nói, muốn các ngươi hiểu rõ những thứ này mục đích, chỉ là muốn đem thông tin tràn ra đi, lấy các ngươi mấy nhà lực ảnh hưởng không khó lắm đi. Về phần chống lại của phái, có cùng thuộc giới Hải Minh vô vi nhất phái, có vụ Vân Lâu, bọn hắn chỉ là muốn sư xuất hữu danh thôi. Nghe được này, Thải Điệp mấy người trong lòng cuối cùng là nuối lòng một đại khẩu khí, có đại lao mang theo thì an toàn nhiều, nếu không ngay cả nghe nhiều điểm tiếng gió đều là sai lầm. Vì sợ bị diệt khẩu a, sau một hồi, một chiếc phi chu từ phía trên bên cạnh thừa phong mà đến, lơ lửng giữa không trung. Thân mang một bộ thanh y giao vương dẫn đầu theo phi chu lướt xuống, rơi vào Diễm trước mặt đại nhân quỳ một chân trên đất, Diễm đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Hòa Tam không nói chuyện, chỉ là đưa tay đúng giao vương ngoắc ngón tay. Hắn hiểu ý, vội vàng đem tiểu huyền thiên giám chỉnh lên, mặc dù thứ này rất dễ sử dụng, có chút không nỡ, nhưng hắn hiểu rõ nếu không ngoan ngoãn giao ra, kia bị cưỡng ép lấy đi liền phải lại thêm mạng nhỏ rồi. Cũng giải quyết. Hòa Tam khoát tay chặt lại, tiểu huyền thiên giám bay về phía hồ ly. Cũng giải quyết, giao vương cười hắc hắc nói, chính như Diễm đại nhân ngài đoán trước giống nhau, tiểu yêu vừa đột phá thì có khách nhân đến tính phong giảng rồi. Sau đó, tiểu yêu dựa theo phân phó của ngài, dùng kia bảo bối đánh cái hắn trở tay không kịp, thuận lợi có thể bắt được. Dứt lời, giao vương vung tay háo một cái, lăn lông lốc lăn ra cái đầu đến, không có lông mày cốt cao cao nhô lên, chính là kia vạn linh nguyện trưởng giáo quỷ Tu La. Chương 1598, Tu La tộc chương 1598, Tu La tộc Tu La tộc. Ở đây không thiếu có kẻ thấy nhiều biết động, đều là nhận ra bộ kia rất có đặc sắc khuôn mặt. Không có lông mày cốt nhô lên, xấu xí thu kịch mà lại không thất thần vấn oai hùng, chính là kia cực ít hiện thân cõi trần Tu La nhất tộc. Nơi này tại sao có thể có Tu La tộc? Bọn hắn không phải tại cổ thời gian trước liền bị đuổi ra các đại đạo châu rồi sao? Vì sao lại hiện thân nơi này? Tu La tộc vốn là cổ nhân tộc nhất mạch chi nhánh, trời sinh vũ dũng phi phàm, cực kỳ hiếu chiến, xưa nay không phải đang đánh nhau chính là tại đi làm đỡ trên đường. Cho nên chọc chúng nộ, cuối cùng bị vạn tộc liên hợp đuổi ra khỏi các đại đạo châu. Theo tin đồn, Tu La tộc trốn đi sau đó tại đại hoang dừng chân, nghỉ lại sinh sôi, nhưng cũng bởi vì đại hoang ác liệt sinh tồn điều kiện mà hương hỏa héo tàn. Vô tận năm tháng bên trong, mặc dù thế gian khi thì sẽ có Tu La tộc truyền thuyết, nhưng cuối cùng chưa có người thấy. Người này là các hạ giết. Thải Điệp đám người sôi nổi nhìn về phía thư sinh hóa trang giao vương, muốn từ sau người trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Nói nhảm, giao vương tức giận cười nhạo một tiếng, đầu của hắn chính là bản vương tự tay bẻ xuống, ngươi nói là ai giết? Kia thân phận của hắn là Quỷ Tu La rồi, giao vương hứng hờ nói, chính là Vạn Linh Nguyện Đường đại trưởng giáo, một cực kỳ để người chán ghét ra hỏa. Nghe vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Tại bọn hắn cố hữu trong nhận thức biết, Tu La tộc vẫn luôn là thiên tính cực kỳ thuần túy chiến đấu chủ tộc, cũng không tiếc vu thế gian bất luận cái gì quyền thế địa vị. Như thế cùng đồ, lại cũng có thể hồi tâm cam làm một tông chi chủ, là thật đại suất tính toán. Lúc này, Phi Chu trên lại nhảy xuống hai tên lão giả. Hai người đầu tiên là tiện tay đem Xích Dương Lô và bốn kiện phòng thần khí vật quy nguyên chủ, sau đó cùng nhau hướng về kêu bề ngoài càng hơn giao vương mấy bậc thanh niên anh tuấn không người thở dài. Lão hủ Mạc Trường Vận, bị nhân Tạ Khiêm gặp qua Diễm đại nhân. Hòa Tam mỉm cười tay vừa nhấc, đem bọn hắn đỡ dậy, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Trong đó kia hốc mắt hăm sâu, sinh ra một dễ thấy mùi ưng cao gầy lão giả vội vàng nói, Diễm đại nhân, Thẩm Yến đặc sứ bây giờ bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối, mong rằng đại nhân năng lực xuất thủ cứu giúp. Hòa Tam gật đầu, ta cùng với Thẩm Yến quen biết một hồi, tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dứt lời, hắn nhấc chân cất bước, rơi xuống lúc, người đã trên phi trù. Chỉ thấy ba đạo máu thịt bé bé, dường như đã thấy không rõ diện mạo thân ảnh nằm trên bong thuyền không nhúc đích, khí tức cũng là không có sai biệt hề bại suy sụp. Trong đó hình thể rõ ràng lớn hơn một phần cái đó, cho dù hôn mê bất tỉnh, trong tay vẫn như cú gắt gao tóm lấy một cái đầu lâu, năm ngón tay đều là thật sâu móc vào xương đầu. Diễm đại nhân, Thẩm Yến đặc sứ cương ép vận dụng trong lầu bí pháp bị phản phệ rồi, nếu muốn cho hắn ổn định tương thế, trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn những sát khí kia mới được. Theo sát mà đến Mạc Trường Vận giải thích nói, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Hòa Tam nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Lập tức không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một con tiểu ngọc bình, ba một tiếng mở ra nút chai, đổ ra ba hạt đan dược, đưa về phía hắn. "Nào, một người một quả, cho bọn hắn ăn, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ." Cái này, Mạc Trường Vận giật mình, chậm chạp không có đưa tay đem đan dược đo lấy. Trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ, trước mặt vị này Diễm đại nhân rốt cục có biết hay không mức độ nghiêm trọng của sự việc a, làm như thế cũng không tránh khỏi quá cho đùa. Hòa Tam thấy Mạc Trường Vận thật lâu không có động tác, đại khái hiểu nghĩa là gì, nhưng hắn nhưng lại không giải thích cái gì. Tiện tay quăng ra, ba viên đan dược chia ra rơi vào hôn mê bất tỉnh ba cái huyết nhân trong miệng. Diễm đại nhân, ngài. Mạc Trường Vận biến sắc, vừa muốn mở miệng nói chút gì, nhưng đột nhiên giống như nghẹn ở cổ họng, không phát ra được mảy may âm thanh tới. Xuyệt, Hòa Tam đánh cái im lặng thủ thế, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, yên lặng xem biến đổi thuận tiện. Dứt lời, hắn thậm chí còn không quên chu đáo giúp mùi ưng lao đầu chuyển động rồi đầu, khiến cho tầm mắt vừa vặn rơi vào thương thế nghiêm trọng nhất Thẩm Yến trên người. Đan dược vào miệng, rất nhanh liền có rồi phản ứng. Đang Mạc Trường Vận ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, lặng lặng nằm ba cái huyết nhân, toàn thân thương thế đang mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ. Chẳng qua mấy hơi thở trong lúc đó, bọn hắn liền lần lượt khôi phục như lúc ban đầu, cả người tu vi cũng là như thế. Thấy thế, Mạc Trường Vận trực tiếp trợn tròn mắt. Ở đây người, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn sát thần ấn khủng bố, đây chính là một loại tu tới đến đại thành, thần minh có thể chu tuyệt thế huyền pháp. Bây giờ lại hắn ngay dưới mắt, bị chỉ là một viên đan dược thì cưỡng ép giải trừ. Nội tâm chi kinh hãi, không cách nào nói rõ. Làm Mạc Trường Vận năng lực hành động, lại quay đầu nhìn về Diễm đại nhân lúc, hắn ánh mắt bên trong cũng hoài nghi sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là mãnh liệt kiên kỵ. Hắn tuy nói gián điệp vạn linh nguyện nhiều năm, nhưng chung quy là Vụ Vân Lâu một tên sơ tâm không đổi trung thực tín đồ. Giờ này khắc này, hắn cảm giác Vụ Vân Lâu uy danh đang bị dao động. Tương phản, Giao Vương lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn vui vẻ ra mặt, xem đi, ta nói Diễm đại nhân chỉ định có thể giải quyết, hai người lúc trước còn không tin. Bình thường luôn luôn mặt ủ mày chau, không mở ra được nhập nhèm mắt buồn ngủ Tạ Khiêm, dưới mắt thì cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn chầm chậm vào lần lượt khôi phục thần trí, chậm rãi ngồi dậy Thẩm Yến ba người xuất thần, hồi lâu nói không ra lời, không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Ta, đây là thế nào? Thẩm Yến hai mắt vô thần ngồi, dường như ý thức vẫn còn hỗn độn, chưa từng triệt để thanh tỉnh. Còn làm sao vậy, tiểu tử ngươi kém chút chết rồi biết không? Giao Vương hai tay ôm ngực, rêu rêu nói. Thẩm Yến theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại, bên cạnh đạo kia thanh ý thân ảnh dần dần rõ ràng, Giao Vương tiền bối. Cùng lúc đó, đầu óc hắn đột nhiên một hồi choáng váng, trong hai vụ bụ không ngừng, nhưng này chút ít đứt quãng một đoạn ký ức lại dần dần hợp thành tuyến. Hắn nhớ ra rồi. Lúc trước hắn cùng Nghĩ Vương đại chiến bên trong cương ép kích phát sát thần ấn, dẫn đến sát khí phản vệ toàn thân, thể xác thần hồn tiếp cận tan nữa, suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Thời khắc hấp hối, dường như đang có một đạo thanh ý thân ảnh đuổi tới, cứu được hắn. Giao Vương tiền bối, lẽ nào là ngài chưa khỏi thương thế của ta? Thẩm Yến mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Là sát thần ấn tu luyện giả, hắn tất nhiên là biết rõ môn bí pháp này lợi hại, dù là hắn tu tập không tinh, thì xa không phải tầm thường thủ đoạn có thể áp chế. Nếu không có đối ứng giải pháp, thần giai cũng là không thể làm gì. Ai ngờ Giao Vương lại là giang tay ra nói, mau đỡ ngược lại đi, ta nào có lớn như vậy năng lực, mở các ngươi Vụ Vân Lâu bí pháp. Nếu là thật có, đoán chừng đã sớm bị diệt khẩu. Hắn ở đây trong lòng yên lặng bổ sung. Đặc sứ, là vị này Diễm đại nhân cứu được ngươi. Mạc Trường Vận cười lấy giải thích nói. Thẩm Yến nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn nhiều thêm một đạo thân ảnh quen thuộc, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình. Diễm đại nhân. Hắn kinh hỉ lên tiếng. Đồng thời hắn trong lòng cũng thoải mái, sát thần ấn nếu là bị Diễm đại nhân mở vậy liền không có việc gì. Chỉ ít không tính bôi nhỏ rồi môn bí pháp này bị danh. Đúng rồi Mạc lão, Lý lâu chủ hoặc là Đoan Dương Thiên phân bộ người nhưng có hiện thân qua? Không có. Mạc lão sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Thẩm Yến nhíu mày, trong lòng có hiểu. Vạn Linh Nguyện làm ra động tĩnh lớn như vậy, theo lý thuyết không nên giấu giếm được trong lầu thám tử hai mắt mới đúng, vì sao nhưng đến nay chưa từng làm ra phản ứng đâu. Chương 1599, Thẩm Yến chi huynh chương 1599, Thẩm Yến chi huynh Đoan Dương Thiên Nam vực Bắc bộ, tới gần cả mảnh trời vực vị trí trung tâm, có tọa hùng vĩ đại điện cô độc sừng sững tại rộng lớn bát ngát hoang nguyên phía trên. Đây là Vụ Vân lâu trên Thải Vân đạo châu năm tòa phân bộ một trong, chủ ti Đoán Dương Thiên khu vực làm ăn. Trong chủ điện, có vị thân mang một bộ đồ đen thanh niên tùy tiện nghiêng dựa vào Mạc Ngọc Vương tọa bên trên, một tay chống đỡ đầu, bắt chéo hai chân, lười biếng ngáp một cái. Thanh niên mặc áo đen tướng mạo anh tuấn, thư hào đoan chính, như nhìn kỹ lại, hắn giữa lông mày lại cùng Thẩm Yến giống nhau đến mấy phần, chỉ là khách quan mà nói ít mấy phần nguyệt khí, nhiều hơn mấy phần âm tàn. Thanh niên mặc áo đen tên là Thẩm Hồng, chính là Thẩm Yến cùng cha khác mẹ minh trưởng. Thẩm Hồng bên cạnh, hai tên ánh mắt lạnh lùng lại mà không thay đổi thanh ý lao giả một trái một phải đứng hầu hai bên, không nói cười tùy tiện, không giận tự uy. Có khác bốn nam nhất nữ quỳ một chân trên đất tại chủ tọa phía dưới, cúi đầu không nói, lắng nghe phát biểu. Thẩm Hồng hứng hờ nói: "Những năm này, Thải Vân đạo châu trên làm ăn có năm vị đang xử lý, kinh doanh coi như không tệ, đáng giá khen ngợi. Đợi cho trở về thời điểm, ta nhất định chi tiết báo cáo phụ thân, là vài vị tranh thủ sớm ngày để bạn đến Thiên Thịnh đại phân bộ cơ hội." Đa tạ Thẩm Hồng thiếu chủ nâng đỡ. Nghe nói Thẩm Hồng chi ngôn, quỳ một chân trên đất năm người đều là mừng rỡ trong lòng. Là Vụ Vân lâu lão nhân, một phương phân lâu chi chủ, bọn hắn tất nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì, chỉ cần đi vào Thiên Thịnh đại phân bộ, liền tương đương với có rồi bước vào thần chi lĩnh vực nước cờ đầu. Bọn hắn đều là đỉnh trệ tại Cửu giai đỉnh phong nhiều năm, biết rõ bước vào thần cảnh nói dễ hơn làm, chỉ dựa vào tự mình tìm đòi, chỉ sợ cùng cực đời này đều chưa hẳn năng lực chạm đến. Nhưng mà tiến một bước chính là thoát thai hoán cốt, gấp 10 tuổi thọ, bọn hắn đã đúng cấp bậc kia tâm trí hướng về không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Bây giờ sắp đạt được ước muốn, lại có thể nào không mừng rỡ như điên. Lý Trường Hận, Mạc Ngọc Vương tọa bên trên, thanh niên mặc áo đen ánh mắt bệ nghệ điểm ra một cái tên. Có thuộc hạ. Ở vào năm người chính giữa vị trí nam tử trung niên cung kính đáp lại. Thẩm Hồng mặt không chút thay đổi nói, ngươi là Thải Vân đạo châu người phụ trách, Vũ Vương Thiên vực danh xứng với thực khôi thủ, thừa lúc cơ công đầu. Ngoài ra, tại lần này vạch trần kia giới Hải Minh cuồng phái chi âm như một chuyện, ngươi đồng dạng quyết công thẩm vĩ, đến lúc đó không riêng gì chúng ta Thiên Thịnh đại phân bộ, tổng lâu cũng là sẽ không bạc đãi ngươi. Không dám, không dám, Lý Trường Hận kinh sợ, về việc này, là Thẩm Yến đặc sứ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập hang hổ mới có thể thu hoạch như vậy quá lớn, thuộc hạ làm sao dám nói bừa tham công. Nghe vậy, Thẩm Hồng trên mặt không để lại dấu vết hiện lên một vòng không vui, dừng lại một lát mới nói tiếp, Lý lâu chủ không cần quá khiêm tốn. Chúng ta Vụ Vân lâu từ trước đến giờ công bằng công chính, là công lao của người nào tất nhiên là thấy rõ ràng, sẽ không bởi vì cái gì người có cái gì thân phận đặc thù mà cố ý thiên vị. Điểm này, còn xin cứ việc yên tâm. Hồng thiếu chủ, ta nghĩ ngài là hiểu lầm rồi, kỳ thực. Lý Trường Hận rất nghĩ thông khẩu giải thích, không ngờ lại bị Thẩm Hồng đưa tay ngắt lời. Việc này liền như vậy quyết định rồi, vài vị có gì dị nghị không? Thuộc hạ xin nghe Hồng thiếu chủ sắp đặt. Trừ Lý Trường Hận bên ngoài bốn vị lâu chủ đều là vui vẻ tiếp nhận, lấy không công lao, ai không muốn ai kẻ ngốc. Ừm, rất tốt, Thẩm Hồng thỏa mãn gật đầu một cái, nếu không có việc khác, các ngươi liền lui xuống trước đi chờ lệnh đi, có hành động ta sẽ kịp thời báo tin. Đúng, chúng ta cáo lui. Bốn vị lâu chủ lên tiếng lui ra, chỉ có Lý Trường Hận còn lưu lại tại chỗ thật lâu chưa từng rời đi. Lý lâu chủ còn có việc. Thẩm Hồng bên cạnh một lão giả nói. Lý Trường Hận qua loa chần chờ mới mở miệng, trước đây không lâu, gián điệp tại Vạn Linh Uyển nhãn tuyến từng truyền tin đến, nói giới Hải Minh cuồng phái âm như bại lộ, đã bắt đầu giết người diệt khẩu rồi. Hồng thiếu chủ, chúng ta là hay không cần tiến đến tiếp ứng? Kỳ thực sớm tại Thẩm Yến còn chưa vào Vạn Linh Uyển trước đó, Lý Trường Hận thì đã tới Đoán Dương Thiên phân lâu chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời hành động. Dù là lúc trước còn không biết Thẩm Yến thân phận, mà dù sao là cầm trong tay Vụ Vân thần sát lệnh đặc sứ, tự nhiên muốn bảo đảm hắn an toàn. Sau đó mà đến vị này Thẩm Hồng thiếu chủ lại là mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu tất cả mọi người án binh bất động. Thế là hắn cũng chỉ đành một mực này chờ lệnh. Lý lâu chủ cảm thấy thế nào đâu? Thẩm Hồng cười nhẹ hỏi lại. Cái này, Lý Trường Hận bị hỏi có chút ngượng, kinh ngạc nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, làm sơ do dự, sau đó nói, hồi bẩm Hồng thiếu chủ, thuộc hạ cảm thấy nên ngay lập tức tiến đến tiếp ứng. Rốt cuộc việc quan hệ sinh tử tồn vong, giới Hải Minh tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào thành trừ tất cả người biết chuyện, nếu đi trễ, Thẩm Yến đặc sứ sợ có bất ngờ. Lý Trường Hận sở dĩ cố ý điểm ra Thẩm Yến tên, là bởi vì hắn hiểu rõ rồi hắn là Thẩm Hồng cùng cha khác mẹ huynh đệ. Sao liệu sau một khắc lại nghe Thẩm Hồng nhẹ nhàng nói câu, thời cơ chưa tới. Lý Trường Hận quả thực không thể tin vào tai của mình, kinh ngạc nhìn mặt nén mỉm cười, không hề tâm tình chập chững thanh niên mặc áo đen, hồi lâu nói không ra lời, hắn tiếp tục nói, nói cho cùng, hiện tại động thủ cũng chỉ là bạn linh nguyện mà thôi, giới Hải Minh vẫn luôn không thể thật sự lộ diện. Chóc gian bắt hai, bắt tặc cầm tang, muốn làm thực giới Hải Minh được ác, chí ít cũng phải có bọn hắn một vị thần sứ kết cục mới được. Lý Trường Hận khó hiểu nói, nhưng nếu có thần chi lĩnh vực cường giả ra tay, Thẩm Yến đặc sứ bọn hắn há không thì nguy hiểm. Thẩm Hồng thản nhiên nói, đây không phải là ngươi cái kia suy tính, tiếp tục chờ lệnh thuận tiện. Mạc lão, liên hệ với Lý lâu chủ hay chưa? Đứng lơ lửng giữa không trung phi chu bên trên, vừa mới đầy máu phục sinh Thẩm Yến đi ra khoang, đi tới bong tàu, cùng cực dương mắt trông về phía sa mạc trường vận đứng sóng bay. Không có. Sắc mặt người sau khẽ thở dài, lúc trước lão hủ còn tưởng rằng không cách nào liên hệ đến Lý lâu chủ là bởi vì bạn linh nguyện bố trí kết giới cắt đứt hai cái truyền âm phủ trong đó liên hệ. Nhưng hôm nay nhìn tới, nguyên nhân dường như cũng không ở đây. Thẩm Yến nhíu mày, trong lòng không hiểu sinh ra một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ lại là Lý lâu chủ bọn hắn bên ấy xảy ra chuyện? Không nên, Mạc Trường vẫn như có điều suy nghĩ lắc đầu, một lần cuối cùng đưa tin lúc, Lý lâu chủ nói Thiên Thịnh đại phân bộ người đến, còn có thần giai cường giả tùy hành, như thế đội hình, ai có thể lại hạ? Trừ phi, giới Hải Minh quần phái đến rồi số lượng nhiều hơn nữa thần giai cường giả. Mạc Trường Vận chính mình cũng bị cái này can đảm suy đoán sợ tới mức tâm thần run lên. Thẩm Yến đặc sứ, ta nghĩ chúng ta nên mau rời khỏi chỗ này, mặc kệ Lý lâu chủ bên ấy là tình huống thế nào, chí ít Tinh Nguyệt Sơn mạch chỗ này nơi thị phi không nên ở lâu. Lúc này dựa vào Vạn Linh Huyền tự thân lực lượng diệt khẩu không thành, có thể lần sau tới chính là giới Hải Minh một vị nào đó thần sứ rồi. Có thể nói đến nơi này, Thẩm Yến ngược lại không đồng ý, hại, nơi này có Diễm đại nhân tại, chúng ta thế nhưng so với ai khác đô an toàn bộ, đến bao nhiêu thần sứ còn không sợ. Mạc Trường Vận mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, Thẩm Yến đặc sứ, can hệ trọng đại, dừng không thể bừa bận à, thân phận ngài tôn quý, lại há có thể tùy ý đem xuất thân tính mệnh toàn bộ đặt ở một giới ngoại nhân trên người. Thẩm Yến cười cười, vừa muốn lần nữa giảng thuật một lần Diễm đại nhân tại Kim Thánh Sơn hành động vĩ đại. Ai ngờ lúc này phong vân đột biến, chỉ thấy một con pháp lực ngưng tụ thành cự thủ theo thương khung nô ra, có thể đem cả tòa Nguyệt Phong cũng bao phủ ở tại dưới lòng bàn tay. Giới Hải Minh thần giai cường giả thật đến rồi. Chương 1600, thần giai một kích, tu di đại thủ lớn. Chương 1600, thần giai một kích, tu di đại thủ lớn thần giai. Đối mặt che ngập bầu trời bàn tay khổng lồ kia đột kích, Nguyệt Phong trên các phương tu sĩ đều bị mặt không có chút máu cứng tại chỗ, kinh hãi muốn tuyệt. Giờ này khắc này, bọn hắn đều bị một đạo đột nhiên xuất hiện tuyệt cường khí cơ chỗ áp chế, nửa bước cũng khó rời đi, càng là hơn không thoát thân nổi, chỉ thuận theo ý trời. Trong lúc nhất thời, vô tận tuyệt vọng cùng hối hận tràn ngập tại trong lòng mỗi người. Những thứ này phần lớn đều là mắt thấy Vạn Linh Huyền đại thế đã mất, nghĩ không bất ngu sao mà không bất kẻ đầu cơ, thế là mới tụ tập tại Nguyệt Phong không chịu rời đi. Ai cũng không ngờ rằng lại còn có thần giai cường giả ra tay muốn đem bọn hắn toàn diện xóa bỏ ở đây. Lẽ nào lúc trước nghe được những kia đều là thật? Vạn Linh Huyền phía sau thật là giới Hải Minh. Mọi người không khỏi nghĩ lên, vừa rồi mấy tên thiếu niên kia nói được những lời kia, nguyên bản còn tin thiếu nghi nhiều, có thể bây giờ suy nghĩ một chút 80-90% là thực sự. Nhưng mà mặc kệ thế nào đã trễ rồi. Tất cả bí mật đều sẽ theo nơi đây tất cả mọi người bị xóa bỏ mà lại lần nữa niêm phong tích chữ. Thẩm Yến đặc sứ, thừa dịp mục tiêu của hắn không ở chỗ này, chúng ta hay là mau trốn đi. Mạc Trường Vận thần sắc hoảng sợ thúc giục nói. Hắn vô cùng may mắn phi chu lơ lửng vị trí tình cờ tại thần giai cường giả uy áp phạm vi bao phủ bên ngoài. Mặc dù đang ở nơi đây đồng dạng sẽ phải chịu liên lụy, hành động bất tiện, nhưng tối thiểu còn có chạy thoát tới cửa sinh chút điểm có thể, đáng giá thử một lần. Tại Mạc Trường Vận nói chuyện đồng thời, đã có vô số bóng người phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lưu quang, phân tán hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Những tu sĩ này thì cùng Thẩm Yến đám người giống nhau, ra ngoài nguyên nhân nào đó không có tháng trước phong mà nhờ vào đây. Mạc lão đừng nóng nội, ta không phải nói sao, có Diễm đại nhân tại, chúng ta thì không có việc gì. Thẩm Yến ha ha cười nói, thủy chung là một bộ nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, không thấy chút nào sợ hãi, ngược lại lại còn có mấy phần nho nhỏ chờ mong. Nhìn tới giới Hải Minh lại muốn thứ bị thiệt hại một tên thần sứ rồi, nếu lại nhiều đến mấy cái thì tốt hơn. Mạc Trường Vận cấp bách, Thẩm Yến đặc sứ, này đến lúc nào rồi rồi, ngài còn nói cười. Cho dù bị kia thật có xứng đôi thần giai tu sĩ chiến lược lại như thế nào, dưới mắt tôn này giới Hải Minh thần sứ cũng không chỉ là thần nhất đơn giản như vậy. Mặc dù vị này lão nhị năm tử khoảng cách thần giai còn xa, nhưng dù sao cũng là Vũ Vân lâu tỉ mỉ bồi dưỡng ra được gián điệp, tất nhiên là có bất phàm tầm mắt. Hắn năng lực mơ hồ nhìn ra, bàn tay khổng lồ kia trên quấn quanh lấy tầng tầng lực lượng pháp tắc đã tự thành một giới, đây rõ ràng là bước vào thần chi lĩnh vực đệ nhị giai dấu hiệu. Ồ, còn không chỉ là thần nhất sao, vậy thì càng tốt hơn. Ai ngờ Thẩm Yến nghe vậy hưng phấn hơn, hai mắt chưa phát hiện toát ra tình mang, tới tên này thần sứ càng mạnh, hồn phái thứ bị thiệt hại lại càng lớn. Ban đầu ở Kim Thánh Sơn, thần tam tuyệt điên phệ linh ma quân đều bị Diễm đại nhân tiện tay bóp chết rồi, chỉ là thần giai, đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Có thể Mạc Trường Vận không biết những thứ này à, còn tưởng rằng Thẩm Yến bị sợ choáng váng, nói rất đúng mê sảng. Hắn hít sâu một hơi, như là làm quyết định gì đó, đặc sứ đại nhân, ngài đừng trách ta, thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn phi thường rồi. Thẩm Yến khẽ giật mình, cái gì ý? Nhưng hắn lời nói đều không có nói xong, cũng cảm giác sau cái cổ bị nặng, hai mắt đen thui, hôn mê. Mạc Trường Vận thận trọng đỡ lên Thẩm Yến, vừa mới chuẩn bị bỏ chạy, đột nhiên nhìn thấy một đạo tử kim lưu quang hoa phá trường không, trực tiếp hướng phía cự thủ bỏ tới. Sau một khắc, pháp tắc cự thủ sụp đổ. Mạc Trường Vận sững sờ ở tại chỗ, nhìn qua giúp cụp lấy đầu Thẩm Yến, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Xa xôi bên ngoài, cao vút trong mây bên vách núi trên đứng thẳng một tên thanh niên áo bào tím, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, cao mày ngóng nhìn thiên tế. Sau lưng thành quý cười lấy hô, Trần Huyền Minh, cũng giải quyết sao, đến uống trà a. Thanh niên áo bào tím quay người lại, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, thất bại rồi, bên ấy có người ném ra ngoài thần khí, đụng nát tu di đại thủ ấn của ta. Cái gì? Thành quý nụ cười đột nhiên chỉ trệ, đột nhiên đứng lên nói, ngươi không nói ngươi một chiêu này, thần nhị phía dưới không ai có thể ngăn cản sao, làm sao lại như vậy bị chỉ là một kiện thần khí ngăn lại. Như thế rất tốt, nếu việc này làm hư hại, Luyện Thiên trưởng lão không phải sẽ sát chúng ta không thể. Ta lại không biết những thứ này. Tên là Trần Huyền thanh niên áo bào tím tức giận nói, ai có thể nghĩ tới những kia lâu nghĩ lại lấy ra một kiện thần nhị tu sĩ bản mệnh đạo binh. Đổi lại là ngươi, tại giống nhau dưới điều kiện năng lực làm gì được. Thành quý trầm mặc. Hắn cùng Trần Huyền tu vi tương đương, đều sau thần nhị kỳ, hắn làm không được chuyện, hắn cũng giống vậy. Chẳng qua theo lý thuyết, bọn hắn muốn áp chế một tôn thần nhị đạo binh cũng không khó, chỉ là khó tại Luyện Tiên trưởng lão sớm có yêu cầu tận lực làm kín đáo. Chưa tới bạn bất đắc dĩ tuyệt không thể chân thân đích thân tới, để tránh bị dung phái hoặc là Vũ Vân lâu bắt được cái trôi. Có thể hiện tại xem ra, không tự mình đi một chuyến sợ là không được rồi. Đoan Dương Thiên Vũ Vân lâu phân bộ. Thiếu chủ, có thần giai tu sĩ xuất thủ. Một tên dáng người cao gầy thanh ý lão giả hiện thân tại Thẩm Hồng bên cạnh thân, túi đầu bẩm báo nói. Thật tốt quá. Thanh niên mặc áo đen một theo Mặc Ngọc Vương tọa trên đứng lên,
mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi, tiểu xuất sinh kia đâu, nhưng có bị người ta bóc chết?
Không có.
Thanh y lão giả chi tiết nói, kia thần giai tu sĩ dường như cũng không muốn bại lộ thân phận, chỉ là cách không đánh ra một kích, không thể đắc thủ cũng không có đến tiếp sau rồi.
Không thể đắc thủ?
Làm sao lại như vậy không thể đắc thủ? Thẩm Hồng kinh ngạc nói, ngươi không nói là thần giai tu sĩ xuất thủ sao?
Dù là chân thân chưa tới, cũng có thể tùy tiện năng lực san bằng tất cả tinh nguyệt sơn mạch mới đúng.
Thanh y lão giả giải thích nói, là có người tùy thân mang theo có thần khí, đánh tan đạo kia trưởng ấn.
Thiên thu thịnh hội tụ tập không ít các phương đạo châu thiên tiêu, trong đó không ít là xuất thân từ thần tộc đại giáo, có thể thì có thần khí kể bên người.
Hoang đường.
Thẩm Hồng nhíu mày không vui nói, thì những cái được gọi là thần tộc đại giáo, cũng có thể có mấy món lấy ra được thần khí, lại vẫn dám mang ra, lẽ nào sẽ không sợ bị ai cướp đi sao?
Thanh ý lão giả túi đầu không nói.
Kỳ thực hắn cũng cảm thấy những kia tham gia thiên thú tiểu bối không thể nào mang theo thần khí ra đây, nhiều lắm là cũng liền mang món phòng thần khí, có kiểu giai đỉnh phong tu sĩ tùy hành. Có thể sự thực bày ở trước mặt, nhưng lại không thể không chi tiết bẩm báo.
Được rồi, tất nhiên việc đã đến nước này, cũng liền không cần đang xoắn xuýt là ai mang thần khí.
Thẩm Hồng hít sâu một hơi, qua loa áp chế trong lòng nóng nảy.
Lần này diệt khẩu không thành, giới Hải Minh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lặng lặng chờ liền có thể, lần sau tiểu xuất sinh kia cũng không cần có tốt như vậy vật khí.
Đợi cho kia thần giai tu sĩ chân thân giáng lâm, một kiện thần khí chưa hẳn có thể ngăn trở hắn.
Thế nhưng thiếu chủ, chúng ta như vậy sống chết mặc bay, có phải có chút không thích hợp?
Bên kia thanh ý lão giả lòng có bất an nói.
Kia Thẩm Yến rốt cuộc cũng là chủ thượng huyết mạch, nếu là lần này chết thật tại giới Hải Minh chi thủ, thuộc hạ lo lắng.
Sợ cái gì, kia thằng con hoang chẳng qua là cái con riêng thôi, lẽ nào vì hắn lao bất tử còn có thể giận chó đánh mèo bản tiểu chủ cái này trưởng tử hay sao?
Là.
Trầm mặc một lát, Thẩm Hồng lại bổ sung, chuyện qua, hai người các ngươi chớ quên hảo hảo giải quyết tốt hậu quả. Ta nhìn xem kia Lý Trường Hận có chút không thành thật, nếu là không thể mời chào, vậy liền diệt trừ.
Đúng, thuộc hạ đã hiểu.
Chương 1601, Thẩm Yến Mộng chương 1601, Thẩm Yến Mộng. Thẩm Yến lại một lần theo phi chu bong thuyền tỉnh lại.
Hắn chậm rãi chống lên thân thể, vậy bây đầu, sau gáy chỗ còn có rõ ràng đau nhức cùng chết lặng, thật giống như vừa bị nhân truy qua giống như.
Tiếp theo, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về một phương nào.
Mắt thấy phương xa Nguyệt Phong hoàn hảo sừng sững sừng sững, hắn không khỏi có chút hoảng hốt.
Lẽ nào vừa nãy chỉ là giấc mộng?
Không bao lâu, Đại Hắc Nhu cùng Liễu Mộ Bạch một trước một sau theo phi chu trong khoang đi ra.
Thẩm huynh, ngươi đã tỉnh.
Thẩm Yến sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi ta làm một vô cùng chân thực mộng, mộng có thần giai cường giả đột kích, dường như muốn san bằng tất cả nhạc phòng, đó cũng không phải dấu hiệu tốt.
Đại Hắc Nhu cùng Liễu Mộ Bạch nhìn nhau nhìn, thần sắc đều có chút cổ quái.
Cái trước gãi đầu một cái, bật cười nói, ta không rõ lắm ngươi vì sao sẽ đem kia trở thành một giấc mộng, lúc trước thật có thần giai cường giả đột kích.
A.
Thẩm Yến bối rối.
Vậy cái này Nguyệt Phong?
Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyệt Phong, trong mộng thần giai cường giả kia đòn đánh mạnh nhất, đủ để đem nó triệt để san bằng.
Nếu vừa nay đó không phải là mộng, vì sao Nguyệt Phong còn có thể tồn tại?
Dường như nhìn ra Thẩm Yến hoài nghi, Đại Hắc Nhu giải thích nói, có thể khi đó ngươi đã bị đánh ngất xỉu rồi, là Ly đại nhân kịp thời lấy ra thần binh, đụng nát vị kia cường giả bí ẩn đại thủ ấn.
A, như vậy a?
Thẩm Yến giật mình.
Ừm.
Chờ chút, ta bị đánh ngất xỉu.
Đúng a?
Đại Hắc Nhu ngu ngơ gật đầu, vừa muốn nói ra trận tướng, không ngờ lại bị vội vàng chạy về phi chu mạc trường vẫn ngắt lời.
Đặc sứ, ngài tỉnh rồi, thật sự là quá tốt, ha ha ha.
Cái này Trường Mũi Ưng lão nhị nam tử, trên mặt mang nụ cười không tự nhiên.
Mạc lão?
Thẩm Yến cuối cùng hồi tưởng lại, tại hắn chết ý thức trước đó, hình như chính là cùng Mạc Trường Vận tại một viên. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, hắn trước tiên mở miệng nói, "Đại sứ, ngài tỉnh chính là lúc, các phương tu sĩ đã ở Nguyệt Phong chi điên tề tiểu, chờ lấy ngài đi chủ trì đại cục đấy. Bọn hắn làm sao còn tại đây?"
Thẩm Yến khó hiểu nói, "Lúc trước vừa có thần giai cường giả xuống sát thủ, mặc kệ vì sao mà may mắn thoát khỏi tại khó, mau rời khỏi nơi đây, nơi thị phi trùng quy là lựa chọn sáng suốt nhất. Huống hồ tại chết ý thức trước đó, ta nhớ mang máng lúc đó đã có thật nhiều người đảo mệnh đi."
"Ách, sau đó lại đều trở về." Mạc Trường Vận gượng cười giải thích nói, Tinh Nguyệt Sơn mạch cùng với chung quanh một mảnh rộng lớn địa vực đã bị bố trí cấm chế, tất cả mọi người không cách nào rời khỏi.
Nguyệt Phong chi điên.
Nhìn tới giới Hải Minh kia cái gì cuồng phái là thật nghĩ đem nơi đây tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt ta.
A, ngươi biết bí mật của người ta, lẽ nào người ta còn có thể để ngươi còn sống rời đi?
Cuồng phái tính toán, là thiên địa không dung, vạn tộc tổng vứt bỏ, một khi bại lộ thế tất đem thế gian đều là địch, cho nên phạm là có chút điểm che lấp hành vi hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi, giết bao nhiêu người cũng giá trị, nhưng vấn đề là chúng ta thì không muốn biết a. Chúng ta vốn chỉ muốn mang theo môn hạ tiểu bối tới tham gia thiên thú, tại sao lại bị cuốn vào à?
Ai quản ngươi có muốn biết hay không, hiểu rõ rồi chính là sai lầm, bây giờ tất cả mọi người những người khác bị kéo xuống nước rồi, ai cũng chạy không khỏi.
Lời này vừa nói ra, không ít người lòng vừa nghĩ, sôi nổi đem ánh mắt toán độc bắn ra hướng một chỗ, chính là Mộ Dung Tình Hoa Lăng đám người đất lập thân.
Bọn hắn chỗ không muốn biết bí mật, chính là từ hắn trong miệng vài người nói ra.
Hoa Lăng không cam lòng, tiến lên một bước quát, nhìn cái gì vậy, tại chúng ta nói chuyện trước đó, Vạn Linh Uyển cũng đã bắt đầu diệt khẩu được rồi. Chúng ta đem chân tướng nói cho các ngươi biết còn có sai lầm rồi.
Thực sự là lòng tốt bị cầm cố lòng lang dạ thú.
Sớm biết nên để các ngươi cả đám đều làm quỷ hồ đồ.
Mọi người không dám phát tác, thậm chí ngay cả câu bực tức cũng không dám ra ngoài khẩu, đành phải lại yên lặng thu hồi ánh mắt.
Không có cách, đối mặt bốn vị cựu giai đỉnh phong đại tu, cho dù trong lòng bọn họ oán niệm lại lớn cũng phải nghẹn trở về, bằng không thì chết càng nhanh.
Còn nữa, Vạn Linh Uyển đã sớm động thủ được diệt khẩu cử chỉ cũng là sự thật, điểm này theo mỗi nhà may mắn trốn về tiểu bối kia đều có thể hiểu rõ đến. Ít khi, Mạc Trường Vận mang theo vừa mới thức tỉnh Thẩm Yến đi vào mọi người nơi tụ tập. Các phương tu sĩ sôi nổi tiến lên nhiệt tình đón lấy. "Mạc lão, ngài có thể tính quay về. Nơi này còn phải có ngài chủ trì đại cục a." Mặc dù Mạc Trường Vận tại tu vi trên đây thải điệp, Nặc Lan trưởng lão bọn bốn người cũng thấp rất nhiều, nhưng cái trước lại là lộ ra ngay Vụ Vân Lâu thân phận. Mọi người đều biết, phóng tầm mắt tất cả thiên thịnh giới vực, chỉ có Vụ Vân Lâu mới có thể cùng giới Hải Minh chống lại, cái khác bất luận cái gì thần tộc đại giáo cũng không đủ tư cách. Mắt thấy mọi người thoáng qua đã thay đổi sắc mặt, Hoa Lăng nhịn không được chán ghét gắt một cái, "Hừ, những thứ này kẻ định hót thật buồn nôn. Các vị đạo hữu, ta cho mọi người giới thiệu." Mạc Trường Vận chỉ vào Thẩm Yến nói, "Vị này là chúng ta Vụ Vân Lâu Thiên Thịnh Đại phân bộ Thẩm Yến đặc sứ, lần này chính là chuyên là giải quyết cuồng phái mà đến." Thẩm Yến khẽ miệng giật một cái, người cái lao tiểu tử vẫn đúng là dám nói, giải quyết cuồng phái. Liền xem như tổng lâu những đại nhân vật kia, cũng không dám khen biển này khẩu đi. Nhưng không thể nghi ngờ, đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều là chính mình cho, có đôi khi thổi đến gia châu càng lớn, ngược lại càng dễ bị tin phục. Ý niệm tới đây, hắn tiến lên một bước, bưng lấy Tiêu Ngạo chắp tay nói, "Chư vị, lễ độ." Mọi người kinh sợ, vội vàng đáp lễ, "Đặc sứ đại nhân." Thẩm Yến nói ngay vào điểm chính, chuyện phiếm không nói nhiều, về giới Hải Minh cuồng phái âm mưu, chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng. Tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là muốn đem chi công chư thiên giới, hiệu triệu thiên tịnh linh vực vạn tộc chúng sinh, đem này tai họa triệt để diệt trừ. Lúc này có người đưa ra chất vấn, thế nhưng đặc sứ đại nhân, phải hướng người đợi Bạch Trần cuồng phái âm mưu, đầu tiên được có mệnh rời khỏi mới được, bây giờ chúng ta đều bị vây ở này, chỉ sợ hưu tâm vô lực a. Hắn ở đây thăm dò, xem xét vị này đến từ Vụ Vân Lâu đặc sứ đại nhân, có hay không nắm chắc hóa giải tôn này thần giai cường giả bố trí sát cục. Thẩm Yến cười nói, về điểm ấy, còn xin mọi người yên tâm, chỉ cần kia thử bối dám lộ diện, bảo đảm nhường hắn có mệnh đến, mất mạng ngồi. Đi theo Diễm đại nhân tại bên người, hắn tử là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghe được này, mọi người cuối cùng lại như chút được gánh nặng. Mặc dù bọn hắn từng tận mắt nhìn đến, lúc trước có cường giả bí ẩn ra tay, hóa giải thần giai tu sĩ trí cường sát chiêu, nhưng ai cũng không cách nào kết luận vậy có phải hay không nào đó duy nhất một lần thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ nghe được Vụ Vân Lâu đặc sứ đại nhân nói như vậy, bọn hắn mới vì qua loa yên tâm. Có thể Thẩm Yến giờ phút này cũng đã cảm xúc bành trướng. Năm đó hắn bởi vì đủ loại sự cố bị theo Thiên Thịnh đại phân bộ ngoại phóng đến Thanh Diệp đạo châu, vốn cho rằng đời này cũng liền như thế ngơ ngơ ngác ngác đi qua rồi. Nhưng khi gặp được Diễm đại nhân sau đó, nhân sinh của hắn dường như lúc tới vận chuyển. Nếu lần này có thể đem giới Hải Minh cuồng phái chi âm như công khai, nhất định là một cái công lớn, lúc đó, trở về Thiên Thịnh đại phân bộ mộng thì sẽ thành hiện thực. "Phụ thân, hài nhi lần này sẽ hướng chỗ có người chứng minh, ngài không nhìn lầm người." Chương 1602, phu đến. Chương 1602, phu đến. Ngay tại Thẩm Yến qua loa ổn định lại thế cục lúc, ai cũng không có chú ý trong đám người lại nhiều một thân ảnh. Hắn thân mang một bộ áo bào tím, nhàn nhã dạo bước đi xuyên qua các phương giữa các tu sĩ, dường như đang tìm kiếm cái gì, lại không người năng lực phát giác hắn tồn tại. Mãi đến khi một thanh Huyền Băng Phi kiếm phá không mà đến. Áo bào tím người đưa tay một chút, phi kiếm đỉnh trệ tại trước người một thước, tiếp theo vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi băng. Cùng lúc đó, mọi người cũng bị kinh động. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Áo bào tím người nghiền ngẫm cười một tiếng, "Nơi này lại có người năng lực phát hiện đến bản tọa, thật thú vị, ha ha." Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một bộ váy trắng trường thân ngọc lập ở trong đám người ở giữa, cầm trong tay tam xích băng phòng, toàn thân quanh quẩn nhìn cực hàn chi khí. "Mọi người cẩn thận, hắn chính là tên kia thần giai tu sĩ." Hồ Ly vẻ mặt nghiêm túc nói. "Cái gì?" Đám người kinh hãi, cuống quýt bước ra bỏ chạy. Chẳng qua trong nháy mắt, nguyên bản còn rộn rộn rằng ràng, tiếng người mên náo nguyệt phong chi điên, đã là bóng người thưa thớt, lanh lanh thanh thanh. Số lượng không nhiều chưa từng chật vật bỏ chạy mấy người thì tụ tập ở một chỗ, nét mặt căng thẳng, như lâm đại địch. Thải Điệp Mạnh lão bọn bốn vị cựu giai đỉnh phong, sôi nổi tự tay chủ trương nhà mình phòng thần khí, hoặc tay cầm độc phan, hoặc tay nâng đan lô, hoặc cầm trong tay thần kiếm, hoặc tay cầm hắc ấn, đem bọn tiểu bối bảo hộ ở sau lưng. Thẩm Yến lấy ra Vụ Vân Thần Sát lệnh nắm ở trong tay, Mặc Trường Vận cùng Tạ Khiêm bảo vệ hai bên. Đại Hắc Nưu cùng Liễu Mộ Bạch thì là ngay đầu tiên thì trốn đến rồi mọi người sau lưng, cùng Mộ Dung Tình Hoa Lăng một đám tiểu bối tại một viên. Nay một người một châu không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ giờ phút này không phải là hành động theo cảm tính lúc, không tránh mới là kẻ ngốc. Bốn cựu giai đỉnh phong, bốn kiện phòng thần khí, như thế đội hình, ngược lại cũng là thật không yếu, chỉ sợ mới vào thần chi lĩnh vực người đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Chẳng qua nhất làm cho ta tò mò lại là ngươi, Trần Huyền nhìn về phía ở vào đối diện mọi người chính giữa váy lụa màu nữ tử, chỉ bằng ngươi này mới vào cựu giai tu vi, lại là làm sao phát hiện bản tọa đâu? Nghe vậy, trừ bỏ Mạc Trường Vận Tạ Khiêm những người còn lại đều là trong lòng giật mình. Bởi vì bọn họ rõ ràng còn nhớ, ban đầu ở Phi Hoa Đạo Châu thời Hồ Ly vừa mới đột phá bát giai không lâu, nhưng bây giờ không ngờ bước vào cựu giai rồi. Như thế nghe rợn cả người tiến cảnh tu vi, không nói vô tiền khoáng hậu, thì đủ để vang dội cổ kim. Đại Hắc Nưu Liễu Mộ Bạch Thẩm Yến cũng không cần nói, bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy Hồ Ly lúc, hắn tu vi chỉ là thất giai, nhưng này cùng nhau đi tới, sớm quen thuộc. "Xin chào không hiếu kỳ cùng ta có liên can gì?" đánh trước lại nói. Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng, cầm kiếm tiến lên. Đồng thời cho sau lưng mọi người truyền âm. "Các ngươi nhanh chóng tối lui, tu vi của người này siêu tuyệt, ta tuyệt không phải đối thủ, một khi giao phòng, ta tất nhiên là không để ý tới bất luận kẻ nào." "Kia Ly đại nhân ngài cẩn thận một chút." Thẩm Yến đám người nghe vậy thì không giảm mồm, nhanh chóng lui ra chiến trường trốn đi thật xa. Bọn hắn biết rõ đối thủ cường đại, lưu tại này không những rút không được gì, ngược lại hay là liên lụy, chỉ có mau chóng rời xa mới có thể cho Ly đại nhân đưa ra đầy đủ phát huy không gian ứng đối cường địch. Mà đối với hắn, không nói đến lúc trước thì từng ngăn trở thần giai một kích, huống chi còn có nhất thức gáp đáy hòm sát chiêu chưa từng thi triển. Tên gọi, phu đến. Người nữ tử này ngược lại là rất có tính cách, rất đối bản tọa khẩu vị, có thể giữ ở bên người làm thị nữ sẽ là cái lựa chọn tốt. Trần Huyền mặt nén mỉm cười nhìn qua đâm đầu đi tới nữ tử váy trắng, trong lòng viện vông ngàn bạn. Hắn cũng không ra tay ngăn cản mọi người rời đi, vì không có kia thiết yếu, vùng thế giới này đã bị hắn phong cấm, không có bất kỳ người nào năng lực chạy thoát tới cửa sinh. Hồ Ly tay phải cầm kiếm, tay trái một chiều, Âm Dương Thần Hỏa Cháo đột nhiên xuất hiện hắn lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, hai màu trắng đen hỏa diễm bốc lên. Về cái này đạt được thật lâu thần khí, nàng đã cơ bản năng lực vận dụng thuần thục. Tuy nói nó có mô phỏng hóa thiên địa vạn hỏa khả năng, nhưng này vì Âm Dương nhị khí trực tiếp luyện thành hắc bạch hỏa diễm, không hề nghi ngờ uy năng mạnh nhất. Đạo này binh quả thực trên tay ngươi. Trần Huyền trong đôi mắt không để lại dấu vết hiện lên một vòng lửa nóng. Lúc trước hắn liền kiến thức qua cái này Tử Kim Bát Vu lợi hại, vừa năng lực đụng nát hắn tu di đại thủ ấn, nhất định là thần nhị tu sĩ bản mệnh khí không thể nghi ngờ. Chẳng qua nó cũng không thể trở thành ngươi đối kháng bản tọa cậy vào. Trần Huyền khinh miệt cười nói, tu vi của ngươi quá thấp, xa không đủ để phát huy hắn uy năng. Ngoài ra không ngại kể ngươi nghe, lần trước bản tọa cách không đánh ra kia một cái thủ ấn, vẹn vẹn chỉ là sử xuất 1/2 phần 10 thực lực mà thôi. Hồ Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy, đánh qua tự có kết quả. Chỉ gặp nàng đem Âm Dương Thần Hỏa Cháo tế tại trước người, tay trái kiếm chỉ, tay phải chấp băng kiếm lập trên Âm Dương Thần Hỏa Cháo, mũi kiếm chỉ thiên. Nhất thời váy áo liệt liệt, 3000 sợi tóc bay tán loạn. Trong lúc đó, một đạo ngưng tụ hai màu trắng đen hỏa diễm cự kiếm hư ảnh xuyên thẳng tiểu tiêu, cao hơn vạn trượng, thoáng như kết nối lấy bích lạc hoàn tuyển. Âm Dương Băng Hỏa Kiếm, thí thần. Đây là Hồ Ly trước đó không lâu vừa mới tự sáng tạo nhất thức, có thể nói là nàng dưới mắt có khả năng thi triển sát chiêu mạnh nhất, bây giờ lần đầu tiên đối địch. Tất nhiên, lấy đã nói là nàng không sử dụng người nào đó những kia tinh hoa lực lượng điều kiện tiên quyết. Cự kiếm chém xuống, có thể Trần Huyền lại là chấn định tự nhiên nụ cười không giảm, càng không tránh thì không tránh. Hắn chỉ là hời hợt đưa tay trong nháy mắt, cuốn quanh lấy hai màu trắng đen hỏa diễm vạn trượng cự kiếm trong nháy mắt sụp đổ mà đến. Vang một tiếng vang thật lớn, hủy diệt pháp lực tàn sát bừa bãi, cuồng bạo năng lượng quét ngang bát phương, lại suýt nữa đem xuyên thẳng thiên khung nguy nga nguyệt phòng sinh sinh xóa đi. Sườn núi trở lên toàn bộ hóa thành hư không, sườn núi trở xuống cũng là rách nát không chịu nổi, bị ma diệt hơn phân nửa. Quan sát từ đằng xa Thẩm Yến đám người không khỏi âm thầm may mắn nghe lời trước thời gian rút khỏi đến rồi, nếu không sợ là thỏa đáng chàng qua đời, hình thần câu diện. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cho dù là cầm trong tay phòng thần khí điệp hộ pháp mạnh lão bọn bốn vị cửu giai đỉnh phong thì đồng dạng nghĩ mà sợ, tại dưới tình huống đó, đoạn không còn sống chi có thể. Ly tiền bối, đã đem kia thần giai cường giả chém giết sao? Hoa Lăng Si ngốc nhìn trời bên cạnh hư không vặn bẹo phá toái chi địa, trong miệng lẩm bẩm. Không có, thải điệp sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, Ly đại nhân một kiếm kia tuy mạnh, cho dù thần giai đại tu cũng có thể thường, nhưng đối phương nhưng cũng tuyệt không phải hời hợt, muốn đem chi chạm giết quá khó khăn. Thân làm một phương thần giáo hộ pháp, nàng tự nhiên năng lực nhìn ra vị tiên nam tử áo bào tím chính là một tôn thần hai đại năng lực. Quả nhiên, đợi cho bụi mù tan hết, không gian qua loa vững chắc, ở vào trung tâm phong bạo hai người hiện ra thân hình. Trần Huyền bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một sợi sợi tóc, một góc quần áo cũng không từng hư hao. Trái lại chủ động tiến công Hồ Ly, lại là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp cũng gấp rút rất nhiều, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn biểu hiện. Ngươi rất không tồi, nhìn xem vừa nãy một kiếm kia, ngươi thật sự có rồi vượt cấp trọng thương thần giai thực lực. Trần Huyền trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ung dung không đội mỉm cười. Chẳng qua thì chỉ thế thôi, mặc dù có kia thần nhị đạo binh nơi tay, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể uy hiếp thần nhất, tại trước mặt bản tọa vẫn như cũ có phải không đủ nhìn xem. Ngươi chuẩn bị kỹ càng làm bản tọa thị nữ sao? Hồ Ly khinh thường hừ nhẹ, ngươi cũng bất quá là ỷ vào tu vi ưu thế, có tư cách gì diều võ dương oai, nếu là cùng cảnh, ta lật tay liền có thể trấn áp ngươi. Trần Huyền bình chân như bại nói, có thể đa số lúc, tu vi cảnh giới chính là ý trượng lớn nhất. Hồ Ly lười nhác cùng hắn tranh luận, quay đầu nhìn về bên kia nói, ta đánh mệnh rồi à, đổi lấy ngươi đến đây đi. Chương 1603, quả nhiên là ngươi. Chương 1603, quả nhiên là ngươi. Ít khi, chỉ thấy một tên thanh niên áo trắng từ đằng xa đạp không mà đến, hơi hợt mấy bước phóng ra, liền đã đi tới Hồ Ly bên cạnh. Tức phụ nhi, cũng đã sớm nói ta đến nhà, ngươi không phải thử một chút, xem xét, mệnh ngọc đi, qua đi đợi vi phu hảo hảo cho ngươi bồi bổ. Hồ Ly cánh tay ngọc giao nhau nâng trước ngực ngạo nghễ tư bản, thứ nhẹ một tiếng không có trả lời. Kỳ thực nàng là nghĩ đối với mình dưới mắt chân thực chiến lực làm ước định, kết quả rõ ràng, có thể đả thương thần nhất, thần giai phía dưới vô địch. Chẳng qua nàng thì đã hiểu, thật sự sinh tử tương bắt lúc, không có vị kia thần giai sẽ trung thực đứng bị đánh, muốn thực hiện vượt cấp thí thần còn kém rất xa. Người cuối cùng hiện ra, cho dù mắt thấy đối phương có viện binh đến, Trần Huyền vẫn như cũ mặt không đổi sắc, dường như là sớm có đoán trước giống như. Ồ, ngươi là sao đoán được ta tại phụ cận? Hòa Tam nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ nói. Hắn tất nhiên là sẽ không tin tưởng, trước mặt đầu này chỉ là tạm ngư năng lực cảm giác được hắn tồn tại, bằng không liền phải đi tìm viên đầu hũ đục chết. Không có ai sẽ yên tâm đem một kiện thần nhị đạo binh giao cho một tên mới vào cựu giai tu sĩ bảo quản không phải sao? Trần Huyền cười cười, vì một loại đều ở trong lòng bàn tay giọng nói thản nhiên nói, do đó, mặc kệ vật đạo binh lai lịch làm sao, có phải hay không tại thế người bản mệnh vận, đều sẽ có vị thực lực tương xứng thần giai hộ vệ ở bên. Rốt cuộc thần binh tuy mạnh, nhưng tiền đề có đủ thực lực khống chế mới được, nếu không rất dễ phản bị hắn hại, đưa tới họa sát thân. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, ta tin tưởng không ai không hiểu. Áo, nguyên lai ta là nghĩ như vậy. Hỏa Tam cười lấy giơ ngón tay cái lên, tán thành nói, ngươi phân tích không sai, bình thường mà nói là như thế cái lý nhi. Nhưng tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Bất quá, nhưng ngươi cũng là phân tích sai lầm rồi, bình thường mà nói là như thế cái lý nhi, vậy nếu là không bình thường đâu? Nghe được này, Trần Huyền nụ cười trên mặt trì trệ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Hỏa Tam không có mở miệng giải thích, mà là vì hành động thực tế đến trả lời, hắn chỉ là đưa tay một chút, đối diện thanh niên áo bảo tím vị trí kia phương không gian trong nháy mắt ngưng kết, đem hắn giam cầm tại chỗ. Cảm thụ lấy năng lực hành động bị tứ đoạn, Trần Huyền sắc mặt đại biến, a, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào, ngươi không phải thần giai đệ nhị cảnh, là thần tam? Lê Tẩm, ngươi dở trò lừa bịp. Hỏa Tam nhún vai rếu rêu nói, ta trước đây cũng không nói ta là cảnh giới gì à, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi đang chính mình lừa gạt mình, ai dở trò lừa bịp? Ngươi? Trần Huyền ngạc nhiên im bặt, không phản bắt được, nhưng hắn thì biết rõ lúc này cũng không phải tranh miệng lưỡi nhanh trong lúc, việc cấp bách là thoát thân. Thế là hắn vội vàng âm thầm truyền ra thân niệm, liên hệ thành quý đạo thủ. Hắn đã sớm đoán được đối phương thì có thần cấp, cho nên đã sớm chế định đối sách nhường thành quý mai phục lực trận. Mà là hắn trên tay còn có một đạo luyện tiên trưởng lão ban thưởng trận văn, đủ để trọng thương thần tam, diễn sát thần tam phía dưới bất luận kẻ nào. Nhưng mà sau một khắc liền nghe đối diện thanh niên nói ra, được rồi, khắc uổng phí công phu rồi, người kia đồng bạn trước kia gặp qua ta, sớm bị dọa chạy. A, Trần Huyền khẽ giật mình, còn không kịp nghĩ nhiều đối phương là như thế nào phát hiện chính mình tiểu động tác, lại đột nhiên nhớ lại một chuyện khác. Thành quý từng nói, lúc trước sở dĩ tại Phi Hoa Đạo Châu thất bại, là bởi vì đột nhiên toát ra cái cường giả bí ẩn làm rối, diễn sát thần tam đỉnh phong phệ linh ma quân. Lúc này mới khiến luyện thiên trưởng lão mấy trăm vạn năm lưu đổ một khi đều tang, phí công nhọc sức. Hỏa Tam lại nói, chẳng qua ngươi cũng chớ gấp, ta cái này đem hắn trộm tới cùng ngươi. Xa xôi bên ngoài, chỉ là trong chốc lát, thành quý liền không biết vượt qua rồi bao nhiêu lần hư không, một đường hướng đông vượt qua ước vạn dặm, thẳng đến Đạo Châu bên ngoài đại hoang mà đi. Khi nhìn thấy tấm kia ký ức càng khắc sâu gương mặt lúc, hắn mặt đều bị dọa xanh lét, cho tới bây giờ cũng ở vào hồi hộp trong chỉ hoan thân thở. Thảo thảo thảo, cái kia trời đánh sát tinh sao tại đây a, sớm biết không tới. Ban đầu ở Kim Thánh Sơn, nếu không phải hắn quỷ thần xui khiến đi trước một bước, hơn phân nửa thì cùng vệ linh ma quân cùng nhau bàn giao rồi, bây giờ suy nghĩ một chút cũng nghĩ mà sợ. Nhưng này lúc, thanh âm của một nam tử ở tại trong thai vang lên, hắc, tiểu tử ngươi chạy chỗ nào đâu? Đoan Dương Thiên Vũ Vân Lâu phân bộ. Thiếu chủ, bao phủ tinh nguyệt sơn mạch kia phương địa vực kết giới giải trừ. Sắc mặt đen nhánh thanh ý lão giả tới trước bẩm báo. Thật tốt quá. Thầm Hồng thần tình kích động theo Mạc Ngọc Vương tọa trên đứng lên, trong mắt đúng là lóe ra một loại báo được thù lớn vui mừng, cười to nói, xem ra là giới Hải Minh thần sứ đã đem bên trong người giải quyết, lần này bọn hắn thật đúng là giúp bạn tiểu chủ trừ bỏ cái đại phiền toái, ha 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 ha. Hắn bên cạnh một vị khác sắc mặt trắng bệnh thanh ý lão giả mở miệng nói, thế nhưng thiếu chủ, chúng ta lần này tới là vì làm thực cuồng phái tội trạng, như thế mặc cho bọn hắn giết người diệt khẩu, có thể hay không? Không sao cả, Thầm Hồng cười lạnh nói, bây giờ loại tình huống này, có bắt hay không tại chỗ đã không trọng yếu, chúng ta chỉ cần sẽ thấy chi tiết báo cáo, bọn hắn liền không có nói xạo cơ hội. Chỉ cần thiên hạ tu sĩ đúng cùng phái siêu thoát giả vây quét bắt đầu, bản tiểu chủ thuận lý thành chương làm cư công đầu, lúc đó, cho dù kia lão bất tử biết được trải qua thì không làm gì được ta. Nghe vậy, hai tên thanh ý lão giả liếc nhau, cùng nhau không người thở dài nói, chúc mừng thiếu chủ trừ bỏ đại họa trong đầu. Thầm Hồng giơ tay lên nói, hạt dự, những lời này trước không nóng nảy nói sớm như vậy, một ngày không gặp được tiện chủng kia thi thể, bản tiểu chủ thì một ngày không được an tâm. Đi, đi tinh nguyện sân mạch. Nhưng khi hắn tràn đầy phấn khởi hành độ hư không, đi vào sụp đổ hơn phân nửa nguyệt phong vùng trời lúc, lại phát hiện cùng trong tưởng tượng sát chết khắp nơi hoàn toàn khác biệt giờ phút này, dưới chân núi đang có một đoàn người sống tụ tập, khi thì chỉ trỏ trỏ, khi thì xì xào bàn tán, dường như tại vây xem cái gì. Cái này, Thầm Hồng trực tiếp bối rối, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Hắc Kiểm Thanh Ý lão giả, "Hắc sát, ngươi không nói giới Hải Minh thần sứ đã tới diệt khẩu sao, vì sao còn có nhiều người như vậy còn sống?" Được gọi là Hắc sát Hắc Kiểm Thanh Ý lão giả, đồng dạng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. "Thiếu chủ, thuộc hạ lúc trước quả thực tận mắt nhìn đến giới Hải Minh thần giai đến rồi, mà là hay là một sáng một tối đến rồi hai cái. Chỉ là tuân theo ngài sắp đặt không thể kinh động bọn hắn, thuộc hạ liền cách rất xa, về phần sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, liền không được biết rồi." Kỳ thực thật muốn nói đến, Thẩm Hồng bên cạnh này hai tên thần giai tùy tùng, tu vi trên đều muốn so hai tên cuồng phái thần sứ cao hơn rất nhiều. Có thể đối mặt siêu thoát giả, bọn hắn nhưng lại không thể không cẩn thận chặt chẽ, muốn phần giữ gìn đường đối. Rốt cuộc đây đều là theo một phương thế giới bên trong lan truyền ra loại người hung ác, bất luận kẻ nào cũng không dám kinh thường, bằng không tất nhiên phải nỗ lực không cách nào tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới. Thẩm Hồng sắc mặt âm trầm, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy rồi, trước đi xuống xem một chút lại nói. Làm chủ này buộc ba người rơi đến mặt đất sau đó, lại phát hiện nơi này sớm có người chờ đã lâu. Thẩm Hồng, quả nhiên là ngươi. Chương 1604, huynh đệ gặp nhau chương 1604, huynh đệ gặp nhau làm ban đầu, Mạc Lao nói Thiên Thịnh đại phân bộ người tới, Lý Trường Hận lại mất liên lạc về sau, Thẩm Yến thì khoảng năng lực đoán được tới là ai. Thẩm Hồng, vị này cùng cha khác mẹ huynh trưởng, nhưng cũng là hắn đời này lớn nhất tử thủ. Nhiều năm trước cũng chính là chúng rồi Thẩm Hồng cái bẫy, hắn mới lầm vào trong lầu cấm địa, dẫn đến một bộ phận tình báo cho một mối lửa, cho nên phạm vào lỗi nặng. Nếu không phải có phụ thân lấy cái chết tương hộ, hắn sợ là sớm đã bị hình điện xử tử. Ồ, là Yến đệ nha, vi huynh thật không nghĩ tới sẽ ở này gặp được ngươi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thẩm Hồng giả mù sa mưa mà cười cười chào hỏi. Không ngờ rằng mới quỷ. Thẩm Yến hừ lạnh một tiếng, buồn nôn không có nói tiếp. Hắn năng lực chắc chắn, Thẩm Hồng đã sớm biết hắn ở đây rồi, thế là mới chậm chạp không chịu đến rút, ý đồ mượn cuồng phái chi thủ đưa hắn trừ bỏ. Nếu không phải Diễm đại nhân tại, lần này vẫn đúng là có thể bị hắn bắt thủ. Lão Thẩm, hắn chính là ngươi lúc trước đề cập qua vị kia độc xà huynh trưởng a. Đại Hắc Nưu quan sát toàn thể Thẩm Hồng vài lần, chậc chậc lắc đầu nói, nhìn ngược lại là tuấn tú lịch sự, có thể thế nào thì bất can nhân sự đấy. Nghe vậy, Thẩm Hồng tuy nói vẫn như cũ tiếu dung không thay đổi, cũng đã dần dần lạnh băng, trong mắt lóe lên sát ý đồ hung trướng. Chỉ là thất giai lâu nghĩ lại can đảm dám đối với thiếu chủ nhà ta bất kính, ngươi muốn chết. Hắc sát tầm mắt quét tới, mang theo có thần cấp uy áp, muốn đem đối diện kia vũ nhục thiếu chủ Hắc đại hán ép thành thịt nát. Nhưng mà đạo này uy áp tại sắp đã đến lúc, lại đột nhiên quỷ dị tản đi rồi, thoáng như châu đất xuống biển bị triệt để trừ khử ở vô hình. Đại Hắc Nưu lòng có cảm giác hướng Diễm đại nhân sau lưng né tránh, sau đó mới có đầu rụt cổ tiếp tục gọi rầm rĩ, lao đông tây, khắc làm gào to à, có bản lĩnh đến cạo chết lão tử. Hắc sát sắc mặt tâm trầm, ánh mắt ngược lại rơi trong đám người một tên khác thanh niên áo trắng trên người, không có trả lời, cũng không có tiếp tục nổi lên. Theo đen nhánh đại hán biểu hiện đến xem, hắn khoảng chính là đối diện một đoàn người cậy vào rồi. Cùng phái kia hai tên thần sứ hơn phân nửa cũng là hao tổn trên tay hắn. Mắt thấy giữa sân mùi thuốc súng dần dần dày, Mạc Trường vẫn nuốt nước miếng một cái, không thể không cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra cố gắng làm dịu không khí khẩn trương. Ách, thuộc hạ Mạc Trường Vận, gặp qua Hồng thiếu chủ, gặp qua hai vị thần lão. Lão nhị năm tử không người thở dài, cúi đầu nghe theo, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Mặc dù hắn không rõ ràng thẩm ra hai vị này tiểu tổ tông gì thù gì oán, nhưng đừng đánh lên là được. Rốt cuộc, cửa thanh bốc cháy, hoa tới cá trong hào A Thẩm Hồng quả nhiên mượn sừng núi xuống lửa, cười nói, ngươi chính là trong lầu tiền bối xếp vào tại Vạn Linh Nguyện kỳ binh đi, làm không tệ, lợi trở về, bản thiểu chủ tự mình vì người sinh công. Mạc Trường Vận nửa thật nửa diễn thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ Hồng thiếu chủ ưu ái. Đây đều là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta. Thẩm Hồng lại nhìn phía Thẩm Yến, tiến đệ cũng giống vậy, lần này vạch trần cuồng phái tội hành công lao không nhỏ, tin tưởng trở về Thiên Thịnh Tổng Đà, ở trong tầm tay a. Đối với Thiên Thịnh Đại phân bộ, người bên trong bình thường quen thuộc xưng hô Thiên Thịnh Tổng Đà, ở vào Thiên Thịnh Đạo Châu. Truyền thuyết Thiên Thịnh Đạo Châu chính là này phương giới vực ban đầu dựng dục ra tới chỗ kia sinh linh sinh sôi nơi, cũng chính là ở vào giới vực trung tâm, cho nên gọi tên Thiên Thịnh. Nhưng mà là thật là giả lại không người có thể nói rõ ràng. Thẩm Yến âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, nên trở về thời điểm tự nhiên hồi. Thẩm Hồng thì không tức giận, giọng nói bình thản nói, đều đi ra lâu như vậy, tiến đệ ngươi này tính tình còn chưa sửa lại sao? Năm đó nếu là thành tâm nhận tội nhận phạt, cố gắng cũng sẽ không lại như vậy cảnh ngộ rồi. Nhắc lên việc này, Thẩm Yến thì giận không chỗ phát tiết, năm đó bản thì không phải lỗi của ta, vì sao muốn nhận tội? Đến tương lai chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, là không phải tự có phán xét. Thẩm Hồng khẽ cười nói, chỉ hy vọng như thế rồi. Hắc sát tiến lên mấy bước, hướng phía nhìn bị đối phương mọi người chen chúc thanh niên áo trắng chắp tay nói, dám hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Hòa Tam cười nhạo nói, hỏi người khác tục danh trước đó, không nên trước báo ra chính mình họ gì tên gì sao? Người lão nhân này có hiểu quy củ hay không? Hắc sát nhíu mày, nhẫn mại tính tình giải thích nói, lão phu sớm đã không nhớ rõ tên thật, hiện tại chỉ có cái danh hiệu, gọi là Hắc sát. Hắc sát, ừm, mặt quả thực rất đen ha ha ha. Hòa Tam trêu chọc nói, Hắc sát khoẹt miệng giật một cái. Hòa Tam chắp tay, thí thần điện, Diễm, người chính là Diễm. Hắc sát trong lòng giật mình, hắn tất nhiên là nghe nói qua cái danh này, trước đó không lâu tại Kim Thánh Sơn cường thế xóa bỏ phệ linh ma quân loại người hung ác. Trong lầu đối nó tu vi sơ bộ ước định, chí ít bán bộ giới chủ, thậm chí cao hơn. Có vị này tại, phải giải quyết hai tên thần nhị cảnh giới cuồng phái thần sứ tự nhiên không khó, lúc trước phát sinh tất cả liền hợp lý rồi. Diễm, Thẩm Hồng đã sớm đạt được tình báo, nói Thẩm Yến cùng vị này thân phận thần bí tu sĩ có chút giao tình, bây giờ thấy một lần, quả thực như thế. Xem ngày sau muốn giải quyết Thẩm Yến, nhất định phải đem người này thì suy xét ở bên trong mới được, nếu là không thể lôi kéo, vậy liền cùng trừ bỏ. Thẩm Hồng như thế thầm nghĩ. Uy, toát toát toát. Tiểu tử ngươi nghe răng nết miệng đây là muốn cắn ai đây? Hòa Tam nhìn về phía Thẩm Hồng, trong miệng phát ra gọi cậu bình thường tiếng động. Thẩm Yến sắc mặt xanh xám, Diễm tiền bối tự dưng mở miệng nhục nhã tại hạ, có phải có chút không có phẩm? Sao không có phẩm? Hòa Tam rêu rêu nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đánh với ngươi chào hỏi tự nhiên cũng phải đối ứng ngôn ngữ rồi. Ngươi? Thẩm Hồng khó thở nghẹn lời. Có thể dù hắn trong lòng lại làm sao tức giận, nhưng cũng không dám phát tác. Vì lấy đối phương biểu hiện ra thực lực, muốn đưa hắn xóa bỏ ở đây, cho dù có Hắc sát bạch sát tại bên người thì tuyệt đối ngăn không được. Thẩm Yến thì là cảm kích nhìn xem hướng Diễm đại nhân, hắn hiểu rõ đây là hắn tại làm cho hắn hạ giận. Có thể đồng thời nhưng cũng lo lắng Diễm đại nhân lại bởi vậy bị Thẩm Hồng đầu này độc xà ghi hận bên trên, rốt cuộc vụ Vân lâu vung nước này có thể là thật quá sâu. Thẩm Hồng đè xuống lửa giận trong lòng, chắp tay nói, Diễm tiền bối hôm nay chỉ giáo hối, vãn bối đi lại, như vậy cáo tử. Dứt lời, hắn phất tay áo mang theo Hắc sát bạch sát quay người rời đi. Sau lưng truyền đến kia đen nhánh đại hán rêu cợt tâm thanh, uy, độc xà, chớ đi à, tại nhiều trò chuyện một lát nha, lão nhu ta thế nhưng còn có rất nhiều cậu lời nói muốn nói với ngươi đâu, ha ha ha. Thẩm Hồng trong tay áo cất giấu hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng quyết tâm, Thẩm Yến, ngươi nhìn đi, một ngày nào đó, bản tiểu chủ sẽ đem bên cạnh ngươi những người này toàn diện tra tấn đến chết. Nhìn qua chớp mắt biến mất ở chân trời ba đạo thân ảnh, Thẩm Yến thầm than một tiếng, nhìn tới thù hận trung vi là kết. Chẳng qua cùng lúc đó, hắn đáy mắt nhưng cũng hiện ra vẻ tàn nhẫn. Thẩm Hồng, ngươi nghĩ đúng bằng hữu của ta ra tay, vậy cũng phải trước theo của ta thi thể trên bước qua đi. Chương 1605, Yến thiếu chủ, trở về chương 1605, Yến thiếu chủ, trở về. Thẩm Hồng ba người rời đi không bao lâu, Lý Trường Hận liền xuất lĩnh dưới trướng thân tín chạy đến. May mắn, hắn lo lắng cục diện không hề xuất hiện.
Đặc.
Không, Yến thiếu chủ, ngài không sao thật sự là quá tốt, trời cao chiếu cố. Bây giờ, Lý Trường Hận đã biết được Thẩm Yến thân phận, Thiên Thịnh Đại phân bộ tổng đại chủ Khâm Định duy nhất người đại diện Thẩm Trường Không chi tử. Thẩm Yến mỉm cười gật đầu, Lý lâu chủ, đa tạ lo lắng. Hắn cũng không giận lây sang Lý Trường Hận đám người không thể tới thời gấp rút tiếp viện, vì hiểu rõ đó là có Thẩm Hồng tên kia để ép, tình có thể hiểu. Hú hồ, hắn đúng vị này Thải Vân Đạo Châu lầu năm vẫn linh ấn tượng cũng không tệ lắm. Yến thiếu chủ, ta. Lý Trường Hận há to miệng muốn nói chút gì, lại muốn nói lại thôi. Có mấy lời hắn không biết nên không nên nói, trong lòng rất là xoắn xuýt, muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lại lo lắng kích thích hai vị thiếu chủ mâu thuẫn, khơi mào sự cố. Hắn sợ đảm đương không nổi như vậy nghiêm trọng trách nhiệm, tất nhiên cũng càng sợ rước họa vào thân. Thẩm Yến tiến lên mấy bước, vỗ vỗ Lý Trường Hận bả vai, ôn hòa cười nói, Lý lâu chủ, cái gì cũng không cần phải nói, trong lòng ta hiểu rõ. Lý Trường Hận kinh ngạc nhìn qua Thẩm Yến, sau đó cười khổ thở dài một hơi, lòng mang cảm kích chắp tay, đa tạ Yến thiếu chủ khoan dung độ lượng. Thông qua lần này nhất thời tiếp xúc, Thẩm Hồng Thẩm Yến hai vị thiếu chủ mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn tương phản. Cái trước yêu căng khó thuần, tâm tính ác độc, gần đây nếu không phải hắn giả ý thuận theo, giả vờ giả vịt, chỉ sợ sớm đã bị hắn xóa bỏ diệt khẩu. Trái lại hắn thì là lòng dạ rộng lớn, đối xử mọi người dày rộng, ở chung đến để người như một xuân phong. Nếu để cho hắn lựa chọn một vị chủ thượng hiệu chung lời nói, kia không hề nghi ngờ là hắn, đáng giá toàn tâm toàn ý ủng hộ, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếp. Lý lâu chủ nói quá lời, Thẩm Yến khẽ cười nói, bây giờ giới Hải Minh âm mưu đã bại lộ, kế tiếp còn được làm phiền Lý lâu chủ hao tổn nhiều tâm trí, coi chừng Thải Vân Đạo Châu trên cuồng phái siêu thoát giả. Lý Trường Hận nghiêm mặt nói, đây là chuyện bổn phận, thuộc hạ tự nhiên nghĩa bất dung tử. Mắt thấy Lý Trường Hận như thế đâu ra đấy, Thẩm Yến không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhưng lại cũng không thể tránh được, rốt cuộc cái kia thân phận ở chỗ nào bày biện, cho dù muốn điệu thấp cũng không bị cho phép. Thẩm Yến quay đầu nhìn về phía Liêu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu, Liêu Minh, Ngưu Minh, gần đây nhưng có nhàn rỗi. Một người một châu đều bị Thẩm Yến đột nhiên xuất hiện hỏi một chút khiến cho có chút choáng váng, nhìn nhau sững sờ. Liêu Mộ Bạch cười nói, Thẩm huynh như có phân phó, cứ nói đừng ngại. Thẩm Yến trầm ngâm nói, chuyện chỗ này, Thiên Thịnh tổng đà đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền tin gọi ta trở về, đến lúc đó ta nghĩ mời các ngươi cùng nhau đi tới. Ta cho là cái đại sự gì, chỉ đơn giản như vậy. Đại Hắc Nưu cười lớn vỗ ngực một cái nói, coi chừng đi, ta giả châu khẳng định đi, cho dù đầm rồng hang hổ cũng phải cùng Thẩm huynh xông vào một lần. Liễu Mộ Bạch cũng là gật đầu đáp ứng, tất cả do Thẩm Minh sắp đặt là được. Chẳng qua hắn lại là đây Đại Hắc Nưu nghĩ càng sâu. Thẩm Yến sở dĩ mời bọn hắn tiến đến đi, hơn phân nửa là lo lắng kia Thẩm Hồng ngày sau trả thù, đem người mang theo bên người cũng tốt trông nom. Rốt cuộc cái trước bây giờ có công lớn lao mang theo, xưa đâu bằng nay, tất nhiên có năng lực như thế. Không bằng hai vị đại nhân thì cùng đi chứ? Thẩm Yến lại nhìn hướng Diễm đại nhân vợ chồng, tin tưởng Ly đại nhân khoảng cách thần giai cũng không xa, ta Vũ Vân lâu có đầu thông thần lộ, đúng đột phá thần giai ích lợi không nhỏ. Nghe nói như thế, một bên Mạc Trường Bận không khỏi khoe miệng giật một cái. Vị Yêu Ly đại nhân không phải vừa mới đột phá cửu giai không lâu sao? Làm sao lại cách thần giai không xa? Tu vi của hắn đỉnh trệ tại cửu giai sơ kỳ đến nay đã có hơn 2000 năm cũng không từng đột phá. Còn nữa, kia thông thần lộ lại là cái gì? Hắn đã từng tại Thiên Thịnh tổng đà đợi qua một đoạn thời gian, nhưng vì sao nghe cũng chưa nghe nói qua. Hỏa Tam nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Ly, tức phụ nhi, có hứng thú đi đi một chuyến sao? Ừm, hắn gật đầu, sau đó đúng Thẩm Yến vừa chắc tay, vậy liền làm phiền Thẩm lâu chủ rồi. Thẩm Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười như chút được gánh nặng cười nói, Ly đại nhân nói quá lời, nên ha ha ha. Hắn là thật sợ nhị vị đại nhân từ chối, vì chiếu Ly đại nhân hiện nay tiến cảnh tu vi đến xem, dù là thật đến xung kích thần giai thời điểm hơn phân nửa cũng sẽ không có bình cảnh. Thông thần lộ đối nó mà nói hiệu dụng không cao, nhưng hắn lại lo lắng nhị vị đại nhân lọt vào Thẩm Hồng trả thù, dù sao về sau người tại trong lầu địa vị, thế nhưng năng lực mời được không chỉ một vị cấp giới chủ đại năng xuất thủ. Lúc này, Hoa Lăng hai người mang theo Lục gia tỷ đệ từ đằng xa thừa phong mà đến, rơi ở trước mặt mọi người. Chúng ta gặp qua các vị tiền bối. Ba người cùng nhau hành lễ, sau đó Hoa Lăng nhìn xem hướng Diễm đại nhân nói, Diễm tiền bối, vừa rồi Điệp Di nhìn ra Vân Cẩn Vân Tranh trên người thần huyết lai lịch, nghĩ là cùng Phi Hoa Châu trên Cựu Thiên Vân tộc có lớn lao liên quan, cho nên Hoa Lăng muốn mang bọn hắn hồi Hoa Thiên Đô, tiện thể tra ra hắn thần thế. Hoa Tam cười cười nói, những thứ này chính các ngươi làm chủ thuận tiện, không cần hỏi đến tại ta. Lục gia tỷ đệ đối Liêu Mộ Bạch Đại Hắc Nưu chắc tay, Lục Vân Cẩn ánh mắt phức tạp nói, tông chủ, thái thượng trưởng lão, đệ tử cùng Vân Tranh muốn đi chuyến Phi Hoa Châu, mong rằng cho phép. Nàng hiểu rõ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tìm chính mình hai người đã trải qua rất nhiều mạo hiểm, nửa đường càng là hơn suýt nữa mấy lần mất đi tính mạng. Mà nàng lại không kịp báo đáp, liền muốn đi điều tra huyết mạch trong người lai lịch, cho nên tự giác thẹn trong lòng. Chuẩn. Đại Hắc Nưu cười to nói, hai người nếu có thể đi theo Hoa Lăng trở về, chúng ta còn càng yên tâm hơn chút ít, vừa vặn có thể không có vướng víu đi Thiên Thịnh Đạo Châu rồi. Ha 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 ha. Đại Hắc Nưu vừa rồi còn muốn nhìn, tại đi Thiên Thịnh Đạo Châu trước đó trước tiên cần phải đem Lục gia hai cái tiểu gia hỏa đưa về thanh diệp, có thể hiện tại xem ra có phải không dùng. Liễu Mộ Bạch thì là dặn dò, hai người các ngươi đi ra ngoài bên ngoài muốn hành sự cẩn thận, nhớ lấy, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại nưu. Lục gia tỷ đệ gật đầu, đúng. Đệ tử ghi nhớ. Mấy ngày sau, Vũ Vân lâu Thiên Tịnh tổng đà quả nhiên có truyền lệnh sứ đến Đoan Dương Tiên, mời Yến thiếu chủ trở về phục mệnh. Thẩm Yến hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm kích động, run rẩy âm thanh nức nở nói: "Thẩm Yến, lĩnh pháp chỉ." Ngày này, hắn đã không biết phán bao nhiêu cái ngày đêm, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn. Đợi cho qua loa hòa hoãn tâm trạng, Thẩm Yến mới lại mở miệng nói: Ngô trưởng lão, lần này bóc trần cuồng phái âm mưu, còn có ta vài vị bằng hữu đồng dạng công lao khá lớn, mong rằng Ngô trưởng lão cho phép ta dẫn bọn hắn trở về. Tiến thiếu chủ nói quá lời, truyền lệnh sứ Ngô trưởng lão tất cung tất kính nói, Tiến thiếu chủ bây giờ đã khôi phục thân phận, lão hủ vị ti ngôn hơi không làm chủ được, tất cả nghe theo Tiến thiếu chủ sắp đặt thuận tiện. Thế là sau đó không lâu, Diễm đại nhân một đoàn người liền lên đường đi Thiên Tịnh đạo châu. Thì liên tại bọn hắn chân chức vừa mới bước vào Vụ Vân lâu đặc chế truyền tống trận, xa xôi bên ngoài trong truyền tống trận đi ra một cái thân hình chật vật thon gầy thiếu niên. Nhiều lần gián tiếp, cuối cùng lại trở về Noãn Dương Thiên rồi, lần này dù sao cũng nên năng lực gặp được sư phụ đi. Chương 1606, Thiên Tịnh đạo châu, Thiên Tâm thành. Chương 1606, Thiên Tịnh đạo châu, Thiên Tâm thành bắt ngát vùng hoang dã bên trên, từng tòa trận pháp truyền tống chi chít khắp nơi, đến không hết. Khi thì sẽ nương theo lấy ngân quang chớp động, mấy thân ảnh theo tòa nào đó trận bản trên hiện thân, mà làm sao sắc đội vàng nhanh chóng rời đi. Chỉ vì những thứ này trận pháp truyền tống đều là Vụ Vân lâu Hoa Đại đại giới đặc chế mà thành, dùng để nối thẳng các phương đạo châu trên các nơi phân lâu, cực kỳ chân quý. Phàm là bắt đầu dùng đều là muôn phần khẩn cấp chi yếu chuyện, cho nên không người dám trì hoãn. Trong đó kết nối lấy Thải Vân đạo châu Noãn Dương Thiên Vân lâu trận pháp truyền tống, lúc này thì tại lúc sáng lúc tối lóe ra ngân quang, này liền biểu thị nó đã khởi động. Ít khi, một nhóm 6, 7 người hiện thân trên đó, từng đạo trận văn tùy theo trở nên ảm đạm. Đến rồi chư vị, đây cũng là Thiên Tịnh đạo châu. Một bộ áo trắng người thiếu niên hô hấp càng thêm thô trọng, tái nhập cố hương, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày này là thật chờ đợi quá lâu. Ta đi, nơi này sao có nhiều như vậy trận pháp truyền tông a, hẳn là cũng đều là loại đó đặc chế. Đại Hắc Nưu líu lưỡi không nói nên lời, hai mắt đăm đăm. Đúng vậy a Nưu mình, Thẩm Yến giải thích nói, Thiên Tịnh giới vực đạo châu 10 có thất, trong lầu phân bộ càng là hơn mấy lần nơi này đến, chí ít cũng phải bảo đảm mỗi xử lý bộ có một tòa nối thẳng pháp trận mới được. Đại Hắc Nưu từ nghèo, nhất thời thì không phải nói cái gì, đành phải hung hăng dựng dựng ngón tay cái. Bởi vì hắn còn nhớ Thẩm Yến đã từng nói, kiến tạo kiểu này đặc chế trận pháp truyền tống không chỉ cần phải tốn hao đại đại giới, còn phải do thần nhị hoặc trở lên đại tu mới có năng lực khắc họa trận văn, tiêu hao cũng là không nhỏ. Phóng tầm mắt tất cả Thiên Tịnh giới vực, năng lực có như thế trận pháp truyền tống có thể không ít, nhưng nếu nói lớn như vậy đại lượng kiến tạo, chỉ sợ cũng chỉ có Vụ Vân lâu giới Hải Minh vực này quái vật khổng lồ mới có năng lực làm được. Ao không, Diễm đại nhân khẳng định cũng có thể. Đại Hắc Nưu nhìn một chút bên cạnh thanh niên anh tuấn, trong lòng đối nó tôn sùng sớm đã đăng phong tạo cực. Một bên Mạc Trường Bận cũng là không tự giác phát ra tiếng cảm khái, năm đó ra ngoài thời điểm khí phách phân chấn, bây giờ trở về dĩ nhiên đã dần dần ra đi, may mắn, tất cả gian khổ cùng đắng chát đều là đáng giá. Lão nhị nam tử quay đầu nghĩ, năm đó trong lầu phái hắn chui vào Vạn Linh Huyền thời thượng không đủ thiên thuế, đến nay không ngờ lặng lẽ trôi qua 7000 dư cái năm tháng. Tuổi thọ của hắn cũng không nhiều rồi. Thần giai phía dưới nhiều lắm là không hơn vạn trở xuân thu, có thể năng lực có một lệ có thể đột phá đại nạn, nhưng cho dù cựu giai đỉnh phong nhưng cũng có hơn 9 thành không sống tới này tuổi tác. Mạc lão cư yên tâm, ngài là trong lầu lập xuống như thế công lao, tất nhiên sẽ có tương ứng ban thưởng, lúc đó bước vào thần giai thì đem chỉ là sớm muộn sự tình a, ha ha ha. Thẩm Yến cười lớn chân ăn nói. Mạc Trường Vận chắc tay, ha ha cười nói, vậy liền đa tạ Yến thiếu chủ chúc lành. Nhưng cho dù nói được này, trong lòng của hắn vẫn như cũ không chắc, trong lầu cho dù có chỗ ban thưởng, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ là bước vào thần giai cơ hội. Nhưng hắn sinh thời còn có thể tu luyện đến cựu giai tuyệt điên, đầy đủ xung kích thần chi lĩnh vực tình trạng sao? Hy vọng xa vời a. Thẩm Yến nhìn ra Mạc lão trong lòng lo lắng, mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng lại âm thầm hạ quyết tâm, đợi cho gặp được phụ thân nhất định hảo hảo làm hậu người thành công. Có công lớn người tuyệt đối không thể bị mai một bậc đái. Đây cũng là Thiên Tịnh đạo châu sao? Dường như cùng trong tưởng tượng có chút khác nhau. Hồ Ly tự lẩm bẩm. Nàng vốn cho là Thiên Tịnh đạo châu sẽ là một chỗ tu luyện thánh địa, linh khí cùng đạo vận so sánh với còn lại đạo châu đều sẽ phong phú rất nhiều, có thể sự thực cũng không phải là như thế. Nơi đây linh khí dường như ẩn chứa nào đó cùng bạo thừa số, cũng không tốt luyện hóa, cưỡng ép đặt vào thể nội thì sẽ xung kích kỳ kinh mạch mạch, toàn thân, hơi không cẩn thận liền sẽ có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Chẳng qua đây cũng chỉ là đúng tu sĩ tầm thường mà nói, đối nàng lại có lợi mà vô hại. Thẩm Yến cho mọi người giới thiệu nói, Thiên Tịnh đạo châu cùng chia 7 đại thiên vực, vì trung bộ âm dương huyền thiên là nhất, bốn phía ngũ hành huyền thiên thì làm sơ 1-2. Có thể cho dù là nhỏ nhất một phương kim huyền thiên cũng muốn đầy thải vân phi hoa thanh diệp chi lưu lớn rất nhiều. Chẳng qua, Thiên Tịnh đạo châu trên đại bộ phận địa vực đều bị nồng đậm hung sát chi khí nơi bao bọc, khó chịu sinh tồn, cho nên 7 đại thiên vực chúng sinh chủng tộc bình thường cũng tụ tập tại có chút đặc biệt khu vực. Như là tòa này Thiên Tâm thành, chính là vô số năm trước, do trong lầu vài vị giới chủ đại năng hợp lực tại âm huyền thiên mở ra tới một phương sinh mệnh nơi. A, là như thế này a. Hồ Ly trong lòng hiểu rõ, nhìn tới tha phương mới cảm nhận được cái chủng loại kia cuồng bạo thừa số chính là cái gọi là hung sát chi lực rồi. Dù là nơi đây có cường giả che chở, hung sát chi lực vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn bị tịnh hóa. Hồ Ly thuận miệng hỏi, Thẩm lâu chủ, vậy ngươi có biết những thứ này hung sát chi lực từ đâu mà đến? Không rõ ràng, Thẩm Yến trầm ngâm nói, Ly đại nhân, tôi có thể tin cách nói là, Thiên Tịnh đạo châu tồn tại tuổi tác quá mức dài rằng rằng, đã đi vào tuổi già, bồi hồi tại đắm chìm bên dưới. Bởi vậy, Thiên Tịnh đạo châu cũng không thể tượng cái khác đạo châu như vậy triệt để đem vô biên hải cùng đại hoang sát khí cách trở bên ngoài, dần dà liền như vậy rồi. Nghe được này, Hồ Ly bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách cảm giác kia hung sát chi khí có chút giống như đã từng quen biết, nguyên lai đầu nguồn tại vô biên hải cùng đại hoang. Đoạn thời gian trước nàng còn từng theo mộ chủ ăn hàng vào trong đánh qua thịt rừng đâu, cho nên mới biết cảm thấy quen thuộc. Mấy người nói chuyện trong quá trình, Thiên Biên kể ra lưu quang phá không mà đến, sôi nổi rơi vào Thẩm Yến trước mặt quỳ một chân trên đất, có nam có nữ, trẻ có già có. chúng ta cũng nên yến thiếu chủ trở về. Gặp tình hình này, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu nhìn nhau cười khổ, trong lòng cảm giác vi diệu, phản phất như là loại đó bạn tốt đột nhiên trở thành phú nhị đại khó chịu. Mặc dù vì tu vi của bọn hắn còn không cách nào nhìn ra mọi người chân thực cảnh giới, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không thua bên cạnh Mạc Trường Vận. Chư vị không cần đa lễ, còn như lúc trước như vậy thuận tiện, ha ha. Thẩm Yến cười tiến lên là đầu kia áo tơ trắng lão giả đỡ dậy. Đa tạ Yến thiếu chủ. Còn lại mọi người thì lần lượt theo đứng dậy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Lâm lão? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiếu chủ. Áo tơ trắng lão giả thần tình kích động cầm Thẩm Yến tay, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Từ lần trước từ biệt, bọn hắn đã hơn nghìn năm chưa từng thấy qua vị này từ nhỏ nhìn lớn lên thiếu chủ rồi, đến nay nghĩ đến, trước kia còn rõ mồn một trước mắt. Thẩm Yến tiếp lấy lại cùng những người khác nhất nhất chào hỏi, đây đều là hắn đã từng hầu cận, chẳng qua là ban đầu biến cố sau bị ép cắt chém. Ừm. Sao không thấy kia lão tiểu bị a, sẽ không phải lại tại cái nào say ngã đi? Thẩm Yến nhìn chung quanh cũng không thấy trong trí nhớ cái đó lôi thôi lết hết, cả ngày say thức tiểu lão đầu. Trên người hắn viên kia vụ vân thần sát lệnh, chính là hắn trước đó không lâu phái người đưa đi. Cái này, mọi người qua lại quan sát, mặt lộ làm khó, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Thẩm Yến nụ cười dần dần thu lại, làm sao vậy, có cái gì còn không thể nói sao, lẽ nào hắn đi chấp hành nào đó nhiệm vụ bí mật đi? Mặc dù hắn như thế trêu ghẹo nói xong, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra loại dự cảm xấu. Được gọi là Lâm lão áo tơ trắng lão giả thở dài nói, mấy ngày trước, thậm chí không biết vì sao chuyện đắc tội Hồng thiếu chủ, liền bị nhốt lại rồi. Đến nay, chưa từng bị thả ra. Chương 1607, ngươi gia chủ lên mặt thật to lớn. Chương 1607, ngươi gia chủ lên mặt thật to lớn. Tiên Tâm thành chủ thành. Toa nào đó nhà cao cửa rộng. Khởi bẩm đại công tử, nhị công tử quay về rồi, gia chủ gọi ngài tiến đến cùng nhau cho nhị công tử đón gió tẩy trần. Có người đến Thẩm Hồng phủ đệ thông truyền. Ngồi ngay ngắn mặc ngọc vương tọa trên thanh niên mặc áo đen sắc mặt biến hóa, cho dù hắn tận lực khắc chế, hắn trong tay chén trà vẫn như cũng bị bóp ra từng đạo vết rách. Hắn đè nén lửa giận trong lòng, nhẫn lại tính tình nói, hiểu rõ rồi, ta sau đó liền quá khứ. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Đợi cho thông truyền người rời đi, Thẩm Hồng cuối cùng là cũng nhịn không được nữa, đột nhiên cầm trong tay chén trà ném tại trên mặt đất, ngã vỡ nát. Hừ, lần này thật đúng là tiện nghi tiểu xuất sinh kia rồi, nhường hắn không công nhặt được cái đại công lao. Kỳ thực sớm tại rất nhiều năm trước, Vạn Linh Nguyệt ngay tại Vụ Vân lâu giám thị phía dưới rồi, điểm này theo Mạc Trường Vận tiến đến gián điệp có thể nhìn ra. Chỉ là khổ vì đối phương luôn luôn chưa từng lộ ra sơ hở, chậm chạp không cách nào thu quan. Mãi đến khi trước đó không lâu mới có tình báo truyền về, Vạn Linh Nguyệt dị động, Thẩm Hồng tại nhận được tin tức sau trước tiên liền hướng trong lầu xin đi giết giặc tiến đến. Ai ngờ đổi tới sau đó, lại biết được chính mình kia tốt đệ đệ Thẩm Yến thì tại, thế là mới nghĩ tương kế tự kế, mượn bổn phái chi thủ đem hắn xóa bỏ. Nhưng mà cuối cùng là không như mong muốn, không những không thể triệt để trừ bỏ Thẩm Yến, ngược lại bị hắn lập công chu tội, khôi phục rồi thân phận. Lúc này Thẩm Hồng trong lòng ảo não đến cực điểm, lần này là thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi, liên quan trước kia nhiều phiên nhu đồ thì vượt qua một nửa trôi theo dòng nước, đều do Thẩm Vĩ lao giặc kia. Nếu không phải hắn phái người đưa đi Vụ Vân thần sát lệnh, có thể Thẩm Yến thì không có can đảm theo Thanh Diệp rời khỏi, càng sẽ không còn có đến tiếp sau. Thẩm Hồng vừa nghe đến Thẩm Yến thông tin, liền đem nó gần đây động tĩnh từ đầu đến đuôi tra xét một lần, cũng đem thất lợi của mình tất cả đều giận chó đánh mèo trên người Thẩm Túy. Thế là về đến tổng đà liền tùy tiện tìm ra lý do đúng hắn phát khó. Thiếu chủ, ngài có hay không nghĩ tới, Thẩm Túy cho Thẩm Yến đưa đi thần sát lệnh thời gian có chút thật trùng hợp. Một bên Hắc Sát đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Thẩm Hồng nhíu mày, nghĩa là gì? Hắc Sát trầm ngâm nói, Thẩm Yến bị giáng chức bên ngoài đã có hơn 1000 năm, trong lúc đó, hắn cùng tổng đà dường như hoàn toàn cắt đứt liên lạc, liên quan đến thông tin cũng bị toàn diện phong tỏa, có rất ít người biết được hướng đi của hắn. Mục đích làm như vậy, thứ nhất là vì ngăn chặn hắn đã từng thân tín âm thầm trong non, thứ hai càng vẫn có thể xem là một loại bảo hộ, để phòng bị người ra hại. Nói đến đây, Hắc Sát mịt mờ nhìn nhà mình thiếu chủ một chút, sau đó mới tiếp tục nói, lại nói kia Thẩm Túy, hắn lại là từ chỗ nào biết được Thẩm Yến đang ở Thanh Diệp Đạo Châu đâu? Liên xem như Thẩm Túy một lần tình cờ lấy được thông tin, vậy hắn sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác đuổi tại Vạn Linh Nguyệt lộ ra sơ hở đêm trước. Có lẽ, Thẩm Túy thì có khả năng gần đây vừa mới nhận được tin tức, vậy hắn nhận được tin tức thời gian điểm khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Thẩm Hồng như có điều suy nghĩ nói, ngươi là nói, gần đây xảy ra những việc này là có người tận lực sắp đặt. Nhưng mà còn không đợi Bạch Sát đáp lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, "Thẩm Hồng, ngươi hắn sao cút ngay cho ta ra đây?" Thẩm Hồng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trở nên ông trầm, bởi vì hắn đã nghe ra thanh âm chủ nhân. Không ngờ rằng kia thằng con hoang lại vẫn dám tìm đến nơi này, thực sự là gan mà a. Ngoài cửa phủ, một đám hộ vệ chính ngăn cản nhìn Thẩm Yến một đoàn người. Lớn mặt cung đồ, các ngươi có biết đây là địa phương nào thì dám đến này dương ai? Bọn hắn đều là tại Thẩm Yến được phái ra ngoài sau đó mới tới, bởi vậy cũng không thể nhận ra đã từng Yến thiếu chủ, nhiều lắm là nghe nói qua hắn tên. Tránh ra. Thẩm Yến lạnh giọng uy hiếp nói, ta mặc dù không muốn thương tổn và vô tội, nhưng các ngươi nếu là không chịu thối lui, vậy liền chớ trách ta không khách khí. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Như một trái một phải, kiên định không thay đổi đứng ở hảo huynh đệ bên cạnh. Chỉ là bọn hắn lúc này tâm trạng hơi có chút phức tạp, đối diện bọn hộ vệ đúng là đều không ngoại lệ cũng đặt đến thất giai, cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Tu vi như thế, như tại bên cạnh chỗ cũng có tuyệt đối tư cách lập giáo xương tổ rồi, có đó không này, rõ ràng đều là cam tâm tình nguyện nhìn xem cửa lớn. Hắn trên lệnh chi đại là thật để người liễu lươi không nói nên lời. Cầm đầu hộ vệ kia tu vi hơi cao, đã đạt thất giai trung kỳ, nhưng cho dù đối mặt bát giai trùng kỳ Thẩm Yến vẫn như cũ không lùi không cho, có chỗ dựa không sợ nói, ta cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một câu, thức thời nhanh chóng thối lui, như còn dám tiến lên, coi như chớ trách chúng ta không khách khí. Thẩm Yến cười lạnh, ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ sao cái không khách khí pháp. Lập tức hắn cất bước về phía trước tới gần. Hộ vệ kia tiểu đầu mục cuối cùng là bị Thẩm Yến khí thế trấn nhiếp, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn nghĩ lại, nơi này chính là Thiên Tâm Thành, Vũ Vân lâu thiên hạ, mà nhà mình chủ thượng lại là Thiên Thịnh tổng đà vị kia tổng đà chủ duy nhất người đại diện chi đích tử, trong lòng không khỏi lại tăng trưởng thêm mấy phần sức lực. Hắn tả hữu làm cái nháy mắt, vung tay lên nói, "Lên." Còn lại hộ vệ nhìn nhau nhìn, đều là thấp thỏm trong lòng, chậm chạp không dám lên trước. Nói đùa, đối diện đây chính là một vị hàng thật giá thật bát giai tu sĩ, đây nhóm người mình cao hơn chừng một cái đại cảnh giới còn nhiều, xông đi lên xác định vững chắc an thiệt thòi. Phía sau bọn họ tất nhiên có Vũ Vân lâu, có thể mạng nhỏ rốt cục là chính mình bạn không cẩn thận làm mất đi, coi như rốt cuộc không tìm về được rồi. Mắt thấy không ai động thủ, kia tiểu đầu mục nổi giận, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đuổi nhanh lên a, nếu là làm mất mặt chủ thượng, bảo đảm các ngươi từng cái chịu không nổi. Nghe được này, chúng hộ vệ trong lòng không khỏi phát lạnh, bọn hắn thế nhưng hiểu rõ nhà mình chủ thượng ác độc thủ đoạn, từ trước đến giờ thích nhất tra tấn người. Như thật bị hắn trừng thượng, hạ chàng thế tất vô cùng thê thảm, đến lúc đó chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Ý niệm tới đây, bọn hộ vệ đành phải cứng ngắc lấy ra đầu, cắn răng xông về phía trước. Thấy thế, Thẩm Yến trong hai con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn, hừ lạnh nói, đã các ngươi bọn này ác quyển như thế hộ chủ, vậy lao tử thỏa mãn các ngươi. Dứt lời còn không đợi hắn động thủ, sau lưng chính là thoát ra hai đạo nhân ảnh, nhanh gọn đem 7-8 tên hộ vệ đánh cái người ngã ngửa đổ. Bọn người kia cái nào còn cần phải Thẩm huynh ngươi ra tay, ta cùng với lao Liêu có thể giải quyết, ha 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 ha. Đại Hắc Nưu cao giọng cười to. Cái kia bàn chân lớn tử giẫm lên một gã hộ vệ, hai mắt thì không có hảo ý chằm chằm vào đối diện kia tiểu đầu mục, ma quyền sát trưởng, dường như còn chưa thỏa mãn. Tuy nói hắn cùng Liễu Mộ Bạch tu vi vẹn vẹn đây bọn hộ vệ cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng trải qua mỗi đại nhân điều giáo, hắn chân thực chiến lược sớm đã vượt xa cùng cảnh. Vì hai địch chúng cũng là tinh khiết tại nguyên ép. Mặc dù hộ vệ kia tiểu đầu mục lúc này đã ngạc nhiên thất sắc, vẫn còn không quên mở miệng uy hiếp. Các ngươi xông đại họa biết không, tại đây đánh chúng ta, có thể thì tương đương với đánh chủ thượng mặt, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại Hắc Nưu bật cười nói, "Ồ, ngươi nói đánh các ngươi thì tương đương với đánh ngươi gia chủ trên mặt." Hắn xoay người chiếu vào dưới chân hộ vệ cái mông quạt một bạt hai, "Vậy cái này cũng coi như sao?" Ngươi gia chủ lên mặt thật to lớn. Chương 1608, đánh tới ngươi thả người. Chương 1608, đánh tới ngươi thả người. Lúc này, cửa phủ rộng mở, thân mang một bộ hắc bào Thẩm Hồng chậm rãi đi ra, thâm trầm cười nói, "Tiến đệ lúc này mới vừa chú ngoại trở về, liền chạy tới trong phủ thay vi huynh giáo huấn người, thật đúng là rất có tâm ý a, ha ha." "Tiến đệ." Nghe được xưng hô này, bọn hộ vệ trong lòng chợt lạnh, bởi vì bọn họ còn nhớ, nhà mình chủ thượng quả thực có một cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nghe nói là vì nhiều năm trước một hồi biến cố, bị giáng chức ra tổng đà, bây giờ vừa có tin tức trở về. Làm sao lại trùng hợp như vậy bị bọn hắn đụng vào nha? Thật đúng là đã trung tiết bản rồi. Thấy một lần Thẩm Hồng, Thẩm Yến trong lòng lập tức dấy lên vô tận lửa giận, không chút khách khí chất vấn, bớt nói nhảm. Ngươi đem Thẩm Vĩ quan cái nào? Thẩm Hồng không trả lời, mà là ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bệ nghệ quét về phía ngổn ngang trên đất nằm bọn hộ vệ, vì một loại thượng vị giả giọng nói, các ngươi không hỏi người tới thân phận thì động thủ, có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, làm thoáng qua một cái, động thủ còn không đánh lại, có sai lầm phụ thượng mặt, làm hai qua, làm phạt. Dứt lời, hắn vung tay một cái, chín cái cánh tay trong nháy mắt bị chém xuống, máu tươi dâng trào. Có thể dù là như thế, kia chín tên hộ vệ lại sửng sốt cắn chặt hàm răng, một tiếng chưa lên tiếng. Đi xuống đi. Thẩm Hồng mặt không chút thay đổi nói. Là. Bọn hộ vệ rời đi trước đó, thậm chí còn không quên đem phun tung tóe tại mặt đất vết máu nhất nhất thanh trừ, không lưu mảy may bừa bộn. Gặp tình hình này, Đại Hắc Nưu không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng tự đủ cái thằng này vẫn đúng là hung ác. Theo bọn hộ vệ biểu hiện không khó coi ra, bọn hắn dường như đã đối với mình gia vị kia chủ thượng e ngại tới cực điểm, chỉ sợ làm tức giận mà gặp nạn. Đồng thời, Đại Hắc Nưu càng thêm may mắn chính mình có thể kịp thời đem chân rút về, nếu không sợ cũng được bị đạo kia vô hình kiếm khí cắt đứt nửa cái bàn chân. Thẩm Yến tất nhiên là nhìn ra Thẩm Hồng đây là đang thị uy, chứng minh hắn thân làm Thẩm gia đích tử bây giờ thanh thế địa vị, chẳng qua hắn lại cũng không e ngại. Vì vậy tiếp tục nói, "Thẩm Hồng, mặc kệ ngươi khi đó vì gì lý do giam giữ Thẩm Túy, hiện tại cũng nhất định phải thả ra, bằng không thì chớ trách ta không khách khí." Thẩm Hồng không đồng ý cười nhạo nói, "Này nếu lúc trước ngươi nói ra đến, có thể còn có mấy phần uy lực, nhưng bây giờ, nhưng ngươi sớm đã chưa đủ tư cách." Dứt lời hắn trước đạp một bước, khí thế đột nhiên bung ra, lập tức có cố cường hàn bá đạo uy áp bức đến Thẩm Yến ba người liên tiếp lui về phía sau. Cửu giai hậu kỳ. Thẩm Yến trong lòng kịch chấn, lần trước gặp mặt lúc, Thẩm Hồng tu vi nội liễm, có thể hắn chưa thể khám phá hư thực. Bây giờ Thẩm Hồng đem tu vi không chút nào giữ lại hiện ra, không ngờ đã đến tình trạng như thế. Nhìn tới người này hơn nghìn năm quả thực tiến bộ không nhỏ a. Thẩm Yến ba người đều là sắc mặt khó coi, bị đối phương chi khí thế ép hít thở không thông. Mà cái này lại là ở người phía sau lòng có lo lắng tình huống dưới có chỗ giữ lại, bằng không chỉ bằng vào uy áp cũng đủ để đem bọn hắn ép thành thịt nát. Thẩm Hồng khẽ miệng ngậm lấy một tia đắc ý mỉm cười, "Năm đó ngươi chỉ dùng hơn 100 năm thì đổi ngang rồi ta gần 400 năm tu hành, được xưng là Vũ Vân lâu trăm vạn năm đệ nhất thiên tài, có hy vọng vượt qua phụ thân. Nhưng này hơn nghìn năm sao mới chỉ đột phá một cái đại cảnh giới cũng chưa tới a. Nhìn tới không có trong lầu vô hạn tài nguyên ủng hộ, ngươi cũng không xuất sắc, sự thật chứng minh, các tiền bối năm đó thật là mắt vụng về rồi." Thẩm Yến trầm mặc, tu vi cảnh giới bày ở trước mặt, hắn là thật không thể nào giải thích. dù là hắn từng bởi vì năm đó sự tình mà cam chịu rất nhiều năm, mãi đến khi gặp được Diễm đại nhân mới nhặt lại hy vọng, nhưng những thứ này nói đến cũng không có ý nghĩa. Nhưng lại tại Thẩm Hồng đắc chí thời điểm, trên trời đột nhiên có đạo thanh quang chiếu xuống, đưa hắn trói trong đó, tùy theo khí thế của nó đột nhiên chợt giảm. Tại sao có thể như vậy? Cảm thụ lấy tu vi của mình rơi xuống cựu giai, Thẩm Hồng sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt thấy đang có một mặt thanh đồng cổ kính treo ở giữa không trung. Thần bí thanh quang chính là bởi vậy phát ra. Trái lại Thẩm Yến ba người lại là áp lực giảm nhiều, bọn hắn nhìn trên trời tiểu huyền thiên giám không khỏi trong lòng mừng như điên, xem ra là Ly đại nhân xuất thủ. Hắc sát, cho ta đem kia phá tấm gương đánh nát. Chỉ nghe Thẩm Hồng hét lớn một tiếng, lập tức liền có một đạo hắc ảnh theo trong phủ thoát ra, trực tiếp hướng đại phát thần uy thanh đồng cổ kính mà đi. Ai ngờ hắc sát sắp chạm đến tiểu huyền thiên giám thời điểm, lại đột nhiên bay ngược mà ra, dường như bị gắng gượng từ trên trời vỗ xuống đến rồi giống như. Ầm ầm. Ông lão mặc áo xanh hiện lên hình chữ đại khảm tại mặt đất, hơn nữa còn bị một cỗ vô hình lực lượng gắt gao ngăn chặn, không ngẩng đầu được lên. Lập tức một nam tử tiếng cười khẽ truyền đến, "Vợ ta thứ gì đó, là ngươi muốn đánh nát thì đánh nát trên mặt đất thành thật một chút đi." Thế thế, Thẩm Hồng trực tiếp trợn tròn mắt. Hắc sát thế nhưng thần tam tu sĩ, tu vi như thế, cho dù trong vụ vân lâu cũng không kém rồi, làm sao còn không có đối mặt liền bị trấn áp. "Nưu Minh, Liễu Minh, các ngươi trước hơi chút nghỉ ngơi, đối đãi ta đi cho hắn chút giáo huấn." Thẩm Yến bóp bóp nắm tay, đánh ra ca ca âm thanh. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu tự giác lui lại một bước, "Thẩm huynh cẩn thận." Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Thẩm Hồng tuy nói bị áp chế rồi tu vi, lại hành động nhận hạn chế, lại thật còn có bắt giai tu sĩ cường độ. Cho dù đối phương chỉ có thể bị động bị đánh, bọn hắn thì không phá được phòng. "Thẩm Hồng, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật thả ra Thẩm Túy, nếu không thì chớ trách ta không nể tình rồi." Thẩm Yến ma quyển sát trưởng, kích động. "Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Hồng luống cuống, ánh mắt bên trong hiện ra khó mà che giấu vẻ sợ hãi, hắn biết rõ chính mình bây giờ hoàn toàn lâm vào khuyết điểm, mặc người xử trí. "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn, hay không, bằng không." Âm Thẩm Hồng lời còn chưa nói hết, liền bị một quyển chào hỏi tại mặt. "Bằng không đại gia ngươi, cũng đến nước này rồi lại vẫn nghĩ uy hiếp tiểu gia, nhìn tới không cho điểm lợi hại, ngươi cũng quên lúc trước bị tiểu gia chi phối sợ hãi." Thẩm Yến một cái nắm chặt Thẩm Hồng cổ áo, nói: "Thả hay là không thả người?" Thẩm Hồng bị đánh máu mũi chảy ròng, nhất thời thẹn quá hóa giận, nhe răng trợn mắt nói: "Ngươi lại dám đánh ta, mẫu thân của ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thẩm Yến khịt mũi coi thường: "Thôi đi, trước đó cũng không phải không có đánh qua, hiện tại thì chiếu đánh không lầm." Sau đó lại là một quyền, nói: "Rốt cục thả hay là không thả người?" "Không tha, có gan ngươi đánh chết ta." Ánh mắt nhanh chóng sưng đỏ chuyển thành tím đen, Thẩm Hồng ánh mắt hung ác, làm ra một bộ liều chết bất khuất dáng vẻ. "Tốt, kia tiểu gia thì đánh tới ngươi thả người mới thôi." Chương 1609, Đại Hắc Nưu chủ ý ngu ngốc. Chương 1609, Đại Hắc Nưu chủ ý ngu ngốc. Cầm. "Thả hay là không thả người?" "Không tha." "Phanh phanh." "Thả hay là không thả người?" "Không." "Phóng." "Phanh phanh phanh." Gió táp mưa rào nắm đấm nện trên người Thẩm Hồng, như là dần vào cao trào nhịp trống, càng thêm gấp rút, liên miên không ngừng. Thẩm Hồng ban đầu là cắn chặt hàm răng không hé miệng, sau đó lại là nghĩ nhà ra thì không có cơ hội rồi. Thật không nghĩ tới con hàng này vẫn rất có cốt khí, bị đánh thành như vậy cũng không hé miệng. Mắt thấy cùng cha khác mẹ huynh trưởng đã không thành hình người, mất đi ý thức, Thẩm Yến bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay lại. Liễu Mộ Bạch khỏe miệng có hơi co quắp, trong lòng tự nhủ, ta suy nghĩ ngươi là không có ý định cho hắn cơ hội nhà ra đâu, ra tay nặng như vậy, không bó tay mới là lạ. Hắn biết nhau Thẩm Yến thì có một đoạn thời gian, luôn luôn cho rằng hắn là bình tĩnh ổn trọng đầu sọ sát thủ, xử sự nội liễm, không tùy tiện. Nhưng bây giờ nhìn tới, dường như cũng không phải là như thế. Tất nhiên thì có thể là chuyện này đối với cùng cha khác mẹ hai huynh đệ trong lúc đó có khó có thể tưởng tượng thù hận, cho nên Thẩm Yến tại đối mặt Thẩm Hồng thời mới biết liên tiếp thất thố. Đại Hắc Như hai tay ôm ngực, ngó giáo giác tiến lên trước, nhấc chân đá đá sủi lơ trên mặt đất, bị đánh thành đầu heo Thẩm Hồng. Nhìn tới đánh thì đánh không ra cái quái gì thế đến rồi, nếu không hay là cho hắn tìm kiếm hồn đi. "Lão Nưu." Liễu Mộ Bạch đá Đại Hắc Như một cước, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. "Các ngươi dám?" Tiêm ẩn mặt đất, mặt hướng xuống hắc sát muộn thanh muộn khí uy hiếp nói, "Các ngươi nếu dám can đảm cho thiếu chủ nhà ta siêu hồn, kia vụ vân lâu tuyệt đối với các ngươi không chết không thôi. Hậu quả các ngươi đảm đương không nổi." Thẩm Hồng tại vụ vân lâu thân phận rất cao, biết đến bí mật tự nhiên không ít, cho hắn siêu hồn, thậm chí đây trực tiếp đem người giết càng làm cho vụ vân lâu khó mà chịu được. Điểm này Thẩm Yến thì đã hiểu, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ tất nhiên sẽ không ra hạ sách này. "Không lục soát thì không lục soát thôi, ngươi nhìn xem ngươi gấp." Đại Hắc Nưu thì cảm giác được chính mình thuận miệng toát ra chủ ý ngu ngốc có chút không ổn, con mắt hơi chuyển động nói, "Nếu không trực tiếp cho hắn lục soát." Hắn chỉ nằm rạp trên mặt đất hắc sát. Thẩm Yến cùng Liễu Mộ Bạch trợn trắng mắt, tự nhiên là sẽ không đem Đại Hắc Nưu này câu nói đùa thật chứ. Chỉ bằng bọn hắn điểm ấy không quan trọng tu vi, còn muốn cho người ta thần tam đại năng siêu hồn, đây không phải là thuần trắng cho sao, chịu chết đều không có chơi như vậy. Đại Hắc Nưu thông minh đầu tiếp tục chuyển động, hắn nhìn qua hắc sát cái mông trầm ngâm nói, "Thẩm huynh, ngươi năng lực tìm đến vài thất ngựa được, hoặc là cùng con lựa sao?" "Nghĩa là gì?" Thẩm Yến cùng Liễu Mộ trong mắt đều lộ ra mờ mịt, đối với Đại Hắc Nưu một câu như vậy không đầu không đuôi tỏ vẻ khó hiểu. Đại Hắc Nưu tiện hề hề địa nhíu mày nói, "Cho ngựa được công con lừa uy điểm xuân dược, lại đem lão già này cuốn thoát, các ngươi đoán hắn có thể hay không chiêu?" "Hắc hắc." Dứt lời, còn không đợi Thẩm Liễu nhị người phản ứng, nằm dạp trên mặt đất hắc sát trước luôn uống. "Sĩ khả sát bất khả nhục, các ngươi chớ làm loạn." Mặc dù lúc này nhìn không thấy hắn chôn dưới đất sát mặt, nhưng tám thành là xanh. Thử nghĩ hắn đường đường thần chi lĩnh vực đệ tam cảnh đại lao, nếu là bị vài đầu xúc sinh cưới, kia người bên ngoài thấy thế nào hắn, các lao bằng hưu thấy thế nào hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu rồi.
Không không không, giết là tất không thể nào giết, đại hắc nưu chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, ngươi thế nhưng thần tam đại năng, nếu là giết ngươi, kia bộ vân lâu còn không theo chúng ta không chết không thôi à. Nhưng nếu là đơn thuần một ngươi, vậy coi như song bị đuổi giết, đoán chừng cũng chỉ có thể là ngươi một, vụ vân lâu hơn phân nửa ngượng nghịu mặt này nhi. Cho nên giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, hay là...
Tốt, ta nói. Hắc sát liên tục không ngừng đáp ứng nói, ngắt lời rồi đại hắc nưu nói tiếp, nếu không qua loa ác hẳn sợ là muốn bay thẳng đỉnh đầu rồi. Thẩm Túy phạm thượng, bị giam vào trấn ma ngục, các ngươi nếu hiện tại tiến đến có thể còn có thể gặp mặt một lần, chậm thêm có thể liền không nói được rồi.
Cái gì?
Trấn ma ngục. Nghe được cái này quen thuộc danh từ, Thẩm Yến trong lòng không khỏi phát lạnh, trong nháy mắt thì đổi sắc mặt.
Trấn ma ngục, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn trấn áp đại gian đại ác chi ma đầu chỗ. Trong lầu đệ tử đối với cái này cực kỳ e ngại, đà ma biến sắc, vì chỉ có tội hành ngập trời, không thể được tha thứ kẻ phản nghịch mới biết bị giam vào trong đó. Với lại người đi vào nơi đó, bình thường đều sẽ bị ngày ngày trọng hình hầu hạ, sống không bằng chết. Ngươi vừa nãy cũng nói Thẩm Túy chỉ là trở xuống phạm mà thôi bên trên, tại sao lại nốt tại kia? Chẳng lẽ không cảm thấy được này quá nhỏ nói thành to không?
Thẩm Yến giận dữ, nghiêm nghị chất vấn. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu tuy nói cũng không biết kia trấn ma ngục là địa phương nào, nhưng theo Thẩm Yến phản ứng đến xem, khẳng định là nghe được cái đỉnh hỏng thông tin.
Hắc sát hừ lạnh nói, thiếu chủ sớm muộn gì là Thiên Thịnh tổng đà chi khôi thủ, Thẩm Túy dám can đảm va chạm đã là đầy trời đại tội, không có tại chỗ chém giết đã là đại ân.
Ngươi! Thẩm Yến bị tức nói không ra lời, lập tức đột nhiên lên chân đem hôn mê bất tỉnh Thẩm Hồng đá bay, dầm dập tiến đụng vào phủ viện.
Nếu là Thẩm Túy có một lỡ như, lão tử muốn các ngươi chủ tớ đền mạng.
Dứt lời hắn thân hóa lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo.
Liễu Mộ Bạch đại hắc nưu thì theo sát phía sau.
Thì liên tại bọn hắn rời đi không lâu, trấn áp hắc sát kia cổ vô hình cự lực biến mất, hắn mới vì từ dưới đất bò dậy.
Lúc này, vị này vốn là mặt đen thần tam đại năng sắc mặt càng thêm âm trầm.
Thân hình hắn khẽ động, rời bước đổi cảnh, đi vào Thẩm Hồng bên cạnh, cũng đem nó thận trọng theo một mặt tường trên móc tiếp theo. Hắn phát giác được nhà mình thiếu chủ bây giờ thâm thụ trọng thương, xương cốt gân mạch đã đoạn cái 7-8 phần. Sau một khắc, một tên thân mang màu hồng cung trang, trang dung đậm nhạt vừa phải, dáng người khí chất đều hiện lộ nhìn thành thục vũ mị mỹ phụ nhân xé rách không gian mà tới.
Của ta Hồng Nhi, làm sao lại như vậy bị thương thành như vậy?
Vừa nãy một cái mắt, nàng đột nhiên cảm giác được nhi tử mệ bại suy sụp khí tức, thế là không khỏi suy nghĩ nhiều, lập tức liền chạy tới.
Hắc sát quỳ một chân trên đất, hắc sát hộ vệ thiếu chủ bất lợi, còn xin chủ thượng trách phạt.
Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao?
Cung trang mỹ phụ lạnh băng ánh mắt bén nhọn phóng tới. Ánh mắt kia chi sắc bén, thoáng như muốn đem Hắc Sát Thiên Đao bạc quả.
Còn không bằng thực nói tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Hắc Sát thình lình dùng mình một cái, chỉ cảm thấy có cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt chui vào, bay thẳng đỉnh đầu.
Hồi bẩm chủ thượng, là Thẩm Biến làm.